Chương 408, trước tiên diệt ngươi chương 408, trước tiên diệt ngươi mắt thấy băng tinh xiển xích giống như rắn độc vệ hướng Hoàng Sào Công biết hậu, một vệt kim quang đột nhiên xé rách trường không. Lâm Thanh hai ngón kép lại, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra kim quang lóe ánh. Vô số tinh mịn phù văn màu vàng từ hư không bên trong hiện lên, nháy mắt kết thành một đạo thần thánh xiển xích, phát sau mà đến trước địa quấn lên đạo kia đánh tới băng tinh xiển xích. Xì xì xì, kim quang cùng hàn băng chạm nhau, lại phát ra bàn ủi vào tuyết tiếng vang. Băng dây xích bên trên lập tức toát ra từng sợi khói đen, xiển xích bên trong phong ấn oan hồn phát ra thê lương kêu rên. Những cái kia mặt mũi vặn vẹo tại kim quang chiếu dọi xuống, lại dần dần giãn ra ôn hòa, cuối cùng hóa thành một chút hạt ánh sáng tiêu tán. Phá! Lâm Thanh một tiếng quát nhẹ, phù văn màu vàng xiềng xích đống nhiên nắm chặt. Băng tinh xiềng xích lên tiếng mà đứt, vụ băng còn chưa rơi xuống đất, liền bị kim quang làm sạch thành hư vô. Tuyết ma nữ sắc mặt biến hóa, tay ngọc đống nhiên nắm chặt, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể cứu mấy cái? Tình nương nương cùng tiểu tiên cô lập tức thống khổ ngã xuống đất, bên ngoài thân hiện ra càng nhiều băng văn xiềng xích. Những cái kia sâu sắc cắm vào thần hồn gông xiềng điên cuồng vặn mèo, lại muốn từ bên trong ra ngoài đem hai người thần thể xé thành mảnh nhỏ. Lâm Thanh ánh mắt ngưng lại, ngón trỏ tay phải đột nhiên điểm ra, đầu ngón tay tách ra óng ánh ngọc huy. 5 giờ không phiên bản nhất chỉ thiền, cũng có thể nói là nhất chỉ thiền thứ 5 trọng thiên cảnh giới. Ông, một đạo từ ngàn vạn màu tím tinh mang ngưng tụ chùm sáng phá không mà ra, quang lưu bên trong hình như có long ảnh xoay quanh, mỗi một hạt tinh huy đều ẩn chứa vô thượng thiền ý tử mang những nơi đi qua, hư không rung động, liền gió tuyết đẩy trời cũng vì đó tránh lui. Đi. Tử mang như rồng, chớp mắt chui vào tỉnh nương nương mi tâm. A, Tình Nương Nương toàn thân run rẩy dữ dội, quanh thân đột nhiên hiện ra rậm rạp chẳng chịt màu băng lam xiềng xích hư ảnh. Những cái kia cắm rễ tại nàng thần hồn chỗ sâu gông xiềng vừa mới hiện rõ, liền bị tử mang bên trong tinh huy cuốn quanh. Cả hai chạm nhau nháy mắt, băng dây xích lại như xuân tuyết gặp liệt dương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã tan rã. Cùng lúc đó, một đạo khác tử mang xuyên vào kiểu tiên cô linh đài. Nàng ngửa đầu phát ra một tiếng trường âm, 9 cái băng tinh xiềng xích từ nàng trong thất khiếu bị ép hiện hình. Những này xiềng xích điên cuồng vặn vẹo muốn chạy trốn, lại bị tử mang bên trong du tẩu long ảnh cắn một cái bảo, liên tiếp vỡ nát. Từ mang lưu chuyển ở giữa, Tình Nương Nương mi tâm đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cái màu đu lam ma trùng bị cứ thế mà bước ra ba một tiếng tại tử quang bên trong hóa thành hư vô. Tiểu tiên cô thì toàn thân chấn động, gò bó tại thần thể bên trong xiển xích, tại tinh huy chiếu dọi xuống chôn vùi giữa thiên địa. Ba hơi sau đó, tử mang biến mất dần. Tình Nương Nương chậm rãi mở mắt, trong mắt thủy quang liễm diễm, quanh thân lại không nửa điểm hàn ý. Tiểu tiên cô cảm kích nhìn hướng Lâm Thanh, cái này trong vòng nửa tháng bị băng tinh xiển xích ép tới thở không nổi, hôm nay xem như khôi phục thân tự do, cả người bỗng cảm giác nhẹ nhõm tự tại. Hai người cùng nhau hướng Lâm Thanh nói cảm ơn, đa tạ Lâm Thanh đạo hữu. Hắn một màn này tay, để Tình Nương Nương ba người đối hắn lòng tin tăng nhiều, lại có một loại hắn có thể giải quyết tuyết ma nữ ảo giác. Giờ phút này, tuyết ma nữ ánh mắt biến lạnh, quanh thân phất phới băng tinh nháy mắt ngưng trệ. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thanh, môi đỏ chậm rãi câu lên một vệt lạnh lẽo tiêu ý, thì ra là thế. Nàng đầu ngón tay khẽ vuốt qua bên tóc mai một sợi tóc đen, sợi tóc nháy mắt hóa thành băng kia, bọn họ dám cùng bản tọa kêu gào sức mạnh, tại người chỗ này. Gió lạnh đột nhiên nổi lên, nàng trắng như tuyết váy dài không gió mà bay, dưới bàn chân băng liên tầng tầng nở rộ, mỗi bước ra một bước thư không liền ngưng kết ra một mảnh vết xương. Ngươi đã muốn xính anh hùng. Nàng băng con ngươi màu xanh lam bên trong sát ý tăng gọn, vậy bản tọa liền trước tiễn ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên đưa tay. Vâng. Vô số băng tinh mảnh vỡ phóng lên tận trời, tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh trong suốt long lanh hàn băng trường kiếm. Thân kiếm trong suốt như lưu ly, nội bộ lại phong ấn ngàn vạn vạn bèo oan hồn, phát ra thê lương kêu rên. Đợi ngươi thần hồn câu diệt phía sau. Nàng mũi kiếm nhắm thẳng vào Lâm Thanh, thanh âm êm dịu như tuyết rơi, bản tọa lại chậm rãi thu thập những này sâu kiến. Bạch Huyền Phong thất tinh kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, lại bị Lâm Thanh đưa tay ngăn lại. Người đi che chở Vĩnh Dạ Đế một bọn người. Lâm Thanh phân phó lấy, ánh mắt chuyển hướng Tuyết Ma Nữ, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng, nàng, ta một người là đủ. Bạch Huyền Phong gật đầu đồng ý, quay người hướng về Mạc Hàn Sơn một nhóm ba người mà đi, hộ pháp ngăn tại ba người trước mặt, để tránh ba người bọn họ bị hai người đấu pháp cho lan đến gần. Nguyên bản ba người tại nhìn đến Tỉnh Nương Nương cùng Tiểu Tiên Cô hai vị thần minh, tại tà ma trước mặt đều thúc thủ vô sách lúc, ba người bỗng cảm giác tuyệt vọng. Mãi đến, nhìn thấy Lâm Thanh xuất thủ, nhìn thấy đối phương tùy tiện đánh lui công kích của đối phương về sau, treo cao tâm, cái này mới thoáng buông lòng một ít. Tuyết ma nữ chưa trừ diện, ba người bọn họ là không cách nào triệt để buông lòng. Bạch Huyền Phong đưa tay, tại ba người bên cạnh ngưng kết một cái bảo vệ trận, can dặn ba người, ở chỗ này, không muốn đi ra. Mạc Hàn Sơn ba người mặc dù không quen biết Bạch Huyền Phong, nhưng hắn có thể cùng Tỉnh Nương Nương đám người cũng liệt, tự nhiên đem hướng thần minh liệt kê. Đa tạ thần minh đại nhân. Mạc Hàn Sơn, Vĩnh Giả Đế, Trương Thủ Phụ ba người rất cung kính chắp tay nói cảm ơn. Tuyết ma nữ khi nghe đến Lâm Thanh như vậy buồn bọc lời nói, khóe môi câu lên một vệt niềm ai, khẩu khí thật không nhỏ, lại để bản tọa nhìn xem, ngươi có hay không thực lực này. Một chữ cuối cùng còn chưa rơi xuống đất, nàng thân ảnh đột nhiên tiêu tán, hóa thành bay đầy trời tuyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng Lâm Thanh ba tấc chỗ hư không đột nhiên rách ra, một thanh hàn băng trường kiếm không tiếng động đâm ra. Đinh. Lâm Thanh cũng không quay đầu lại, trở tay chỉ một cái, tử mang cùng mũi kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Sóng khí nổ tung, xung quanh trong vòng trăm trượng nháy mắt phủ lên thật dày băng sương. Tuyết ma nữ thân hình lại xuất hiện, đã lui đến giữa không trung. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thanh, trong mắt cuối cùng hiện lên một tia ngưng trọng, có thể đón lấy bản tọa một kiếm, ngươi ngược lại là có tư cách. Nàng đột nhiên mở hai tay ra, cả tòa đô thành hàn khí điên cuồng tụ đến. Trên bầu trời tầng mây bị xé nát, lộ ra phía sau một vòng huyết sắc tàn nguyệt. Chết ở ta nơi này nhận phía dưới. Theo nàng một tiếng quát chói tai, huyết nguyệt đột nhiên sáng lên, vô số đạo màu băng làm cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Thanh vị trí triệt để phong tỏa. Ở vào biên giới chỗ quan chiến mọi người, tâm thật cao treo lên. Vĩnh Dạ Đế nhìn không hiểu, chỉ có thể thấp giọng hỏi thăm một bên Mạc Hàn Sơn, "Hữu sứ, ngươi nói thần minh đại nhân có thể được sao?" Mạc Hàn Sơn nhìn chằm chằm phương kia chiến đấu, trong lòng cũng không chắc chắn. Thần minh ở giữa chiến đấu, sao có thể là hắn bực này phàm phu tục tử có thể dòm chân lý? Mạnh Huyền Phong đứng chắc tay, quần áo bị chấn động đến bay phất phới. Hắn tự nhiên nghe đến Vĩnh Dạ Đế nhỏ giọng nói thầm, "Yên tâm, nàng đạt được không được." Theo Bạch Huyền Phong tiếng nói vừa ra, trên sân tình hình đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy cái kia phong tỏa thiên địa băng lam cổ sáng đột nhiên kịch liệt rung động, ngay sau đó, một đạo hào quang màu tử kim từ nội bộ bắn ra mà ra. Tia sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được Lâm Thanh thân ảnh, hắn ngón trỏ tay phải phía trước chỉ, đầu ngón tay ngưng tụ đã không phải là lúc trước tử mang, mà là một vòng cỡ nhỏ nắng gắt sáng chói ánh sáng đoàn. Phá. Chương 409, Tiêu Ngọc xuất thủ cứu giúp. Chương 409, Tiêu Ngọc xuất thủ cứu giúp. Hời hợt một cái chữ, lại làm cho cả tòa đô thành tầng băng đồng thời phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh. Tuyết ma nữ bố trí tỉ mỉ sát trận, lại tại một chỉ này phía dưới sụp đổ. Tình Nương Nương kinh ngạc nhìn xem một màn này, đây là cái gì pháp thuật, lại có như thế uy lực. Không những nàng sợ hãi thán phục, Tiêu Tiết Cô, Hoàng Sào Công cũng là kinh hãi, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt thay đổi đến lửa nóng. Lâm Thanh đạo hữu trong tay mặt bài tựa hồ so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Chiến trường trung ương, Lâm Thanh đạp không mà đứng, quanh người hắn bao quanh chín cái phủ văn màu vàng, mỗi một cái mang theo vô thượng thần uy, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Tuyết ma nữ băng con ngươi màu xanh lam có chút co bảo, quanh thân phất phới bông tuyết không tự giác địa tránh lui ba trượng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh, trong thanh âm lần đầu mang lên ngưng trọng, ngươi không phải giả thần. Nàng rất rõ ràng, phương thế giới này giả thần thực lực. Người trước mặt này thực lực, vừa xa nàng quen thuộc giả thần thực lực. Nàng đầu ngón tay không tự giác địa bóp vào lòng bàn tay, ngươi đến cùng là ai? Người giết ngươi. Bốn chữ mới ra, chín cái kim phủ đồng thời sáng rõ, chiếu rọi đến Lâm Thanh mặt mày như kiếm. Tuyết ma nữ đột nhiên lại cười, trong tiếng cười lại mang theo vài phần thê lương, tốt, rất tốt. Nàng bỗng nhiên phất tay, phía dưới thành trì ngàn vạn băng điêu đồng thời sáng lên u lam tia sáng, vậy bản tọa liền để những này sâu kiến chôn cùng. Chấm đã. Tình Nương Nương đột nhiên tiến lên, thủy tụ tung bay ở giữa ngăn tại cả hai ở giữa. Tuyết ma nữ, 3000 năm qua đi, ngươi vì sao chấp niệm đến đây? Dù cho Ngọc Tiêu thần quân hiện thân, ngươi lại có thể thế nào? Nàng rất muốn nói, lấy ngươi thực lực lại đánh không lại Ngọc Tiêu thần quân. Đối phương có thể phong ấn ngươi một lần, liền có thể phong ấn lần thứ hai. Làm sao? Trong mắt Tuyết ma nữ hàn mang tăng gọn, quanh thân đột nhiên hiện ra vô số băng tinh mặt kính. Mỗi mặt trong gương đều chiếu đến cùng một cái tình cảnh, áo trắng thần quân cầm tiêu mà đứng bóng lưng. Bản tọa muốn hỏi hắn. Mặt kính răng rắc vỡ vụn, nàng âm thanh đột nhiên nâng cao, hỏi hắn có thể từng nhớ tới cực bắc băng nguyên hạ lời thề. Một giọt băng lệ vạch qua gò má, lại tại rơi xuống nháy mắt hóa thành sắc bén nhu băng. Hỏi hắn vì sao dùng vệ ma trận vây nốt ta 3000 năm. Toàn bộ đô thành băng điêu đột nhiên kịch liệt rung động, vô số sinh hồn tại trong tầng băng thống khổ rã rủa. Tuyết ma nữ tóc dài của vũ, âm thanh lại đột nhiên nhu hòa xuống, chỉ cần hắn hiện thân. Nàng chỉ vào phía dưới đóng băng đô thành bất tính, bản tọa lập tức trả lại những này sinh hồn. Lâm Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, chín cái kim phù bỗng nhiên thay đổi phương hướng, như hắn không hiện thân đâu. Cái kia thì cũng chết. Tuyết ma nữ đột nhiên xé ra trước ngực và áo, lộ ra nơi ngực một đạo sâu đủ thấy xương tiêu hình vết thương. Vết thương bên trong tuôn ra ngập trời ma khí, nháy mắt nhuộm đen nửa bầu trời, bản tọa lấy vạn năm ma nguyên làm tế, ngược lại muốn xem. Nàng hai tay kết ấn, cả tòa đô thành bắt đầu chìm xuống, là pháp lực của ngươi vô biên, vẫn là sự thù hận của ta ngập trời. Tuyết ma nữ hai tay mở ra, trước ngực đạo kia tiêu hình vết thương đột nhiên rách ra. Vâng. Đen như mực ma khí như vỡ đê dòng lũ phun ra ngoài, nháy mắt che đậy nửa bầu trời khung. Cái kia ma khí những nơi đi qua, hư không bặm mẹo, ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ hầu như không còn. Trên bầu trời bay xuống đông tuyết nhiễm ma khí, lập tức hóa thành đen nhánh băng tinh, mỗi một mảnh đều tản ra làm người sợ hãi tà dị ba động. Không tốt. Tình Nương Nương sắc mặt trắng bệnh, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết chống lên một đạo màn nước kết giới. Nhưng mà ma khí chạm đến kết giới nháy mắt, trong suốt màn nước lập tức bị nhuộm thành không sạch sẽ màu đen. Đây là cựu u ma khí. Tiểu tiên cô âm thanh phát run, một khi quyết tán ra đến, bắt buộc chúng sinh đều đem bị ma hóa. Hoàng Sao Công kinh hãi vô cùng, cái này tuyết ma nữ làm sao so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn? Nàng như thế nào thả ra cựu u ma khí? Vấn đề này ai cũng không biết, chỉ có tuyết ma nữ chính mình rõ ràng. Nơi xa quan chiến Vĩnh Dạ Đế đám người càng là sắc mặt thảm biến. Thần minh đại nhân. Mạc Hàn Sơn nhìn hướng Bạch Huyền Phong. Bạch Huyền Phong thần sắc bình tĩnh, tựa như không sợ những này ma khí, đưa tay vung lên, vây lui quần quần mà đến ma khí. Đừng lo lắng, có tiên sinh ở đây, không có việc gì. Bạch Huyền Phong âm thanh từ đầu đến cuối giữ vững bình tĩnh, không chút nào sợ. Hắn bình tĩnh, để Mạc Hàn Sơn ba người an tâm không ít. Bốn người bọn họ coi như bình tĩnh, Thỉnh Nương Nương ba người nhưng là thần sắc nghiêm trọng. Hoàng Sao Công mặt mơ ảm đạm, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này ma khí như lan tràn ra, không quá ba ngày, toàn bộ Bắc vực đều sẽ biến thành ma thổ. Tuyết ma nữ đứng lơ lửng trên không, tóc đen tại ma khí bên trong của vũ. Nàng băng trong mắt màu xanh lam giờ phút này đã hoàn toàn đen nhánh, hiện tại, ngươi còn muốn ngăn ta sao? Ngươi nói một cái chữ, liền có càng nhiều ma khí từ vết thương bên trong tuôn ra, chỉ cần Ngọc Tiêu hiện thân, ta lập tức thu tay lại. Lâm Thanh nhìn chăm chú không ngừng khuyết tán ma khí, chín cái kim phủ tại quanh thân xoay tròn cấp tốc. Không cần. Tuyết ma nữ gặp Lâm Thanh cự tuyệt, rơi ở trong mắt nàng, rõ ràng là không cho nàng nhìn thấy Ngọc Tiêu. Ngươi tự tìm cái chết. Trong mắt Tuyết ma nữ nháy mắt tuôn ra điên cuồng chi sắc. Nàng rít lên một tiếng, trước ngực ma ngấn triệt để xé rách, ngập trời ma khí giống như là núi lửa phun trào đổ xuống mà ra. Ầm ầm, cả bầu trời nháy mắt bị nhuộm thành màu mực, khói đen quẩn quẩn ở giữa, vô số dữ tợn ma ảnh ở trong đó gào thét, đại địa bắt đầu rung động. Không tốt. Thỉnh Nương Nương la thất thanh, những này ma khí nếu là rơi xuống đất. Lời còn chưa dứt, Lâm Thanh đột nhiên tay áo mở ra, một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Đó là một cái nhìn như bình thường ngọc hồ lô, mặt ngoài quấn quanh lấy cổ lão đạo văn. Miệng hồ lô mở ra nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên quấn lên một cỗ bàng bạc hấp lực. Thôn Thiên Hồ, thu. Hoa, đầy trời ma khí đột nhiên ngưng trệ, tiếp theo như bách xuyên quy hải hướng về miệng hồ lô điên cuồng dũng mãnh lao tới. Cái kia đủ để ô nhiễm toàn bộ bắc vực ngập trời ma khí, lại bị cái kia nho nhỏ ngọc hồ lô toàn bộ thôn vệ. Điều đó không có khả năng. Tuyết Ma Nữ nghiêm nghị thét lên, muốn thu hồi ma khí lại hoảng sợ phát hiện, mình cùng ma nguyên liên hệ đang bị cưỡng ép cắt đứt. Hồ lô mỗi thôn vệ một điểm ma khí, mặt ngoài đạo văn liền sáng tỏ một điểm. Mà Tuyết Ma Nữ khí tức lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hề bại đi xuống, nguyên bản da thịt trong suốt như ngọc bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, tóc đen ở giữa cũng sinh ra từng sợi tơ bạc. Lâm Thanh đột nhiên bước ra một bước, thân hình như điện. Chín cái kim phù hóa thành lưu quang dung nhập tay phải, hướng về Tuyết Ma Nữ ngực ma ngấn trùng điệp đập xuống. Bành! Một tiếng vang trầm, Tuyết Ma Nữ phun ra một ngụm máu đen. Trước ngực nàng đạo kia tiêu hình vết thương vỡ vụn thành từng mảnh, vô số bị cầm tù sinh hồn điểm sáng từ trong tiêu tán mà ra. A! Tuyết Ma Nữ phát ra kêu thê lương thảm thiết, quanh thân băng giáp ẩm vàng nổ tung. Nàng lảo đảo lùi lại, không thể tin nhìn xem chính mình dần dần trong suốt hai tay, ngẩng đầu nhìn về phía tầng 9, trong mắt có không cam lòng, ta không cam tâm. Lâm Thanh đầu ngón tay thả ra thần lực, đang muốn cho Tuyết Ma Nữ một kích cuối cùng, thiên khung đột nhiên truyền đến từng tiếng càng tiêu âm. Chen, một đạo thanh sắc lưu quang bạch phá bầu trời, chớp mắt cắm vào cả hai ở giữa. Đó là một chi toàn thân ánh nhuận bích ngọc tiêu, tiêu trên thân lưu chuyển lên nhật nguyệt tinh thần đường vân, giờ phút này đang phát ra nhu hòa thanh quang, đem Lâm Thanh sát chiêu toàn bộ hóa giải. Chấm đã. Ôn nhuận như ngọc âm thanh từ cửu thiên rơi xuống. Chương 410, Cảm Thiên Động Địa Tình Yêu. Chương 410, Cảm Thiên Động Địa Tình Yêu. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh đạp lên tiếng tiêu chậm rãi giáng lâm. Người kia một bộ xanh nhạt trường sam, bên hông treo lấy cùng trên không ngọc tiêu đồng nguyên tiêu túi, khuôn mặt tuấn dật xuất trần, hai đầu lông mày lại mang theo tàn không ra u buồn. Ngọc Tiêu Thần Quân. Thỉnh Nương Nương là thất thanh. Hoàng Sao Công sau khi kinh ngạc, liền cảm nhận được khí tức đối phương cùng thần quân hoàn toàn khác biệt, không đúng. Hiện tại không nên kêu Ngọc Tiêu Thần Quân, nên gọi Thiên Quân. Tiểu Tiên Cô cùng Tỉnh Nương Nương cũng là cảm nhận được cô kia vượt qua thần quân uy áp. Tuyết Ma Nữ nguyên bản tan ra ánh mắt đột nhiên tập trung. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, vỡ vụn ma thân lại chỉ có thể miễn cưỡng nửa quỳ trên mặt đất, ngươi cuối cùng chịu hiện thân. Nàng âm thanh khàn giọng đến không còn hình dáng. Lâm Thanh thu thế mà đứng, ánh mắt tại Ngọc Tiêu cùng người đến ở giữa dao động, các hạ đây là ý gì? Ngọc Tiêu Thiên Quân không trả lời ngay. Hắn đưa tay triệu hồi Ngọc Tiêu, đầu ngón tay khẽ vướt qua tiêu trên thân một đạo nhỏ bé vết rách, cái kia vết tích lại cùng Tuyết Ma Nữ trước ngực vết thương không có sai biệt. 4000 năm. Hắn than nhẹ một tiếng, cuối cùng nhìn hướng thoi thóp Tuyết Ma Nữ, cực bác băng nguyên lời thề, ta chưa hề quên. Tuyết Ma Nữ toàn thân run lên, băng trong mắt màu xanh lam bên trong lại chảy xuống hai hàng huyết lệ, cái kia vì sao? Dùng phệ ma trận. Cha tấn ta 4000 năm. Phệ ma trận không phải vì giết ngươi. Hắn thu tay lại, trong tay áo trượt xuống một nửa băng nước ra tiêu tuệ, là vì luyện hóa trong cơ thể ngươi ma khí, giúp ngươi thành thần. Tuyết Ma Nữ thay nói ra hai chữ kia, dưới cái nhìn của nàng vô cùng hoang đường hai chữ. Nàng đột nhiên cười the thé lên tiếng, tiếng cười chấn vỡ quanh thân băng tinh, đem ta vây ở băng nguyên 4000 năm, đây chính là ngươi dụng tâm lương khổ. Đáp án này là nàng không thể nào tiếp thu được, cũng là nàng chưa hề nghĩ tới. Ngọc Tiêu Thiên Quân trầm mặc mở rộng lòng bàn tay, một sợi tinh khiết thần quang hiện lên. Chỉ riêng bên trong mơ hồ có thể thấy được trong trận cảnh tượng, phệ ma trận trung ương, trừ bỏ bị đóng băng Tuyết Ma Nữ, trận nhãn chỗ lại vẫn ẩn giấu đi một chi ngọc tiêu, ngày đêm càng không ngừng làm sạch lấy tràn ra ma khí. Ta mỗi ngày tại trận nhãn thổi tỉnh thế khúc. Hắn nói khẽ, chờ ngươi ma khí tan hết ngày ấy. Nhìn xem kính tượng bên trong hình ảnh, điên cuồng bên trong Tuyết Ma Nữ thần sắc hơi chậm lại, cảm xúc có chút lộ vẻ xúc động, nhưng nghĩ đến 4000 trong năm cả ngày lẫn đêm chịu đựng tra tấn, cái kia một tia lộ vẻ xúc động, thoáng qua liền qua, đáy mắt thay đổi đến u ám. Ta không tin. 4000 năm cả ngày lẫn đêm bên trong, nàng không ngừng khuyên bảo chính mình, không thể lại tin tưởng cái này nam nhân lời ngon tiếng ngọt. Chỉ bằng hắn nhẹ nhàng một câu, nàng sẽ không tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Lại tin ta một lần tốt sao? Ngọc Tiêu Thiên Quân xanh nhạt trường sam không nhiễm trần thế, gương mặt tuấn mỹ mang theo một tia cầu khẩn, trong mắt có tan không ra thâm tình, ngắm nhìn nàng. Hắn đưa tay nghĩ đụng vào khuôn mặt của nàng, lại bị hung hăng đẩy ra. Tuyết Ma Nữ lảo đảo lùi lại, âm thanh giống như băng tinh vỡ vụn, run rẩy chất vấn, 4000 năm, ngươi rõ ràng có thể tới gặp ta, vì cái gì một mực trốn tránh không muốn gặp ta một mặt? Nàng âm thanh bể tan cảnh không được giọng điệu, cho dù một lần. Thân hình của nàng hơi trao đảo một cái, thư nhược ngã ngồi tại trên mặt băng. Ngọc Tiêu Thiên Quân quỳ một chân trên đất, xanh nhạt trường sam trải tại trên mặt băng. Hắn đưa tay nghĩ lau đi nàng máu trên mặt nước mắt, lại tại chạm đến phía trước dừng lại. Ta là tầng 9 thần quân, ngươi là cửu u ma nữ. Lòng bàn tay chậm rãi thu nạp, thần ma khác đường. Mượn cớ. Tuyết Ma Nữ đột nhiên bắt lại hắn cổ tay, băng tinh móng tay sâu sắc bóp vào da thịt, như đúng như đây, ngươi bây giờ lại tới làm cái gì? Một giọt thần huyết theo xương cổ tay nhỏ xuống, tại trên mặt băng tràn ra một đóa hồng liên. Ngọc Tiêu Thiên Quân nhìn chăm chú cái kia lau chói mắt đỏ, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Đúng vậy à, ta tới làm cái gì? Cười cười trong mắt nổi lên nước mắt, hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong ngậm lấy thâm tình, đối nàng yêu thương gần như ngưng tụ thành thực chất. Ngọc Tiêu Thiên Quân đem tay nàng đặt ở ngực của mình chỗ. nó muốn gặp ngươi, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ gặp ngươi. Một giọt nước mắt từ thanh tú khuôn mặt đẹp trượt xuống, nhỏ xuống tại lòng bàn tay của nàng, bỏng đến nàng trong lòng phát run. Cái này 4000 trong năm, ta mỗi ngày chỉ có thể lén lút xuyên thấu qua tầng băng nhìn ngươi. Ngọc Tiêu Thần Quân đột nhiên đem nàng kéo vào trong ngực, âm thanh nghẹn ngào, nhìn xem ngươi chửi mắng ta, oán hận ta. Cũng nhìn xem ngươi, tại không người lúc lén lút vuốt ve ta lưu lại tiêu tuệ. Tuyết Ma nữ toàn thân cứng đờ. Đó là nàng chỗ sâu nhất bí mật, bị đóng băng tuế nguyệt bên trong, nàng đều ở trời tối người yên lúc lấy ra cất giấu trong người vật cũ. Ngọc Tiêu Thần Quân nuốt nàng rút đi ma khí tóc trắng, cuối cùng nói ra câu kia trễ 4000 năm tỏ tình, cực bắc băng nguyên tuyết liên mở lại cảm ơn. Ta từ đầu đến cuối nhớ tới, ngươi nói muốn cùng ta cùng thượng. Ngọc Tiêu. Tuyết Ma nữ đột nhiên sụp đổ khóc ra thành tiếng, 4000 năm hận ý hóa thành ngập trời nước mắt, nàng gắt gao ôm lấy người trước mắt. Hảo cảm người hình ảnh, tốt cảm thiên động địa tình yêu. Lâm Thanh nhìn xem hai người kia ánh mắt càng ngày càng lạnh. Thì ra, Ngọc Tiêu Thiên Quân một mực yên lặng chú ý Tuyết Ma nữ, từ nàng phá vỡ phong ấn, từ nàng tàn sát từng tòa thành trì lúc, hắn cứ như vậy cao cao tại thượng nhìn xem cái kia từng tòa thành trì bất tính, chết tại Tuyết Ma nữ trong tay. Mà hắn vì cái gọi là cầu thí thần ma khác đường, vì cái gọi là khắc chế tình yêu, cứ như vậy nhìn xem ngàn vạn bách tính chết ở trước mắt. Tình Nương Nương song quyền nắm chặt, tay khẽ run, cố gắng khắc chế đáy lòng quẩn quẩn tức giận. Tiểu Tiên Cô cùng Hoàng Sảo Công hai người sắc mặt đồng dạng khó coi. Bọn họ cảm thiên động địa tình yêu, lại làm cho ngàn vạn bách tính tính mệnh làm đại giá, đây là sao mà trâm trọng. Giờ khắc này, Tình Nương Nương cùng Tiểu Tiên Cô cuối cùng minh bạch, vì sao các nàng ngay lập tức bẩm báo tầm 9, vì sao tầm 9 chậm chạp không điều động thần quân đến chu diệt Tuyết Ma nữ? Vì sao thổ địa công cùng thành hoàng gia trốn tại tầm 9 không ra? Cái này tất cả mọi thứ, nguyên lai đều là Ngọc Tiêu Thiên Quân ngầm đồng ý. Thật ác độc, thật hận. Phần Ngọc Tiêu Thiên Quân thân là tầm 9 thần minh, vậy mà vứt bỏ thiên hạ bách tính tại không để ý. Phần Ngọc Tiêu Thiên Quân tự dự là chính đạo quân tử, lại cùng tà ma cấu kết. Gió tuyết bên trong, Ngọc Tiêu Thiên Quân cùng Tuyết Ma nữ ôm nhau mà đứng, phản phất giữa thiên địa chỉ còn lẫn nhau. Thứ nay về sau, Ngọc Tiêu Thiên Quân đầu ngón tay khẽ lướt qua Tuyết Ma nữ gương mặt, ánh mắt lưu luyến, ta sẽ không còn buông tay, ai cũng không có thể đem chúng ta tách ra. Tuyết Ma nữ nắm chặt tay của hắn, âm thanh ôn nhu giống như nước, "Ân." Hai người lời âu yếm giả dích, hoàn toàn chưa tỉnh, dưới chân đóng băng đô thành bên trong, ngàn vạn bách tính vẫn duy trì thống khổ rẽ rủa tư thái, nơi xa Tỉnh Nương Nương đám người sắc mặt xanh xám, trong mắt lửa giận như muốn nô lên, vinh dạ đế song quyền bóp kéo kẹt rung động, móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay, lại bởi vì thần uy áp chế mà không thể động đậy. Lâm Thanh đột nhiên lên tiếng, đánh gây hai người lẫn nhau kể tâm sự, âm thanh băng lãnh thấu xương, đây chính là tầm 9 thần minh nói. Hắn kiếm chỉ phía dưới đóng băng ngàn vạn bách tính, âm thanh nhận hàm ngập trời tức giận, là nhi nữ tư tình, đưa vạn linh vào chỗ chết. Chương 411, vì nàng chôn cùng chương 411, vì nàng chôn cùng Tuyết Ma nữ cái này mới dương mắt, khinh miệt đảo qua mọi người, có thể cùng Ngọc Tiêu chủ phụng, những này sâu kiến cũng coi như chết có ý nghĩa. Lại cạnh, một giọt máu tươi từ vĩnh dạ đế khe hở chảy ra, rơi vào trên mặt băng. Vị này nhân gian đế vương hai mắt đỏ thẫm, lại liền một câu giận dữ mắng mỏ đều nói không ra miệng. Tại thần minh trước mặt, phàm nhân liền tư cách tức giận đều không có. Tình Nương Nương đau thương cười ra tiếng, tốt một cái tình cảm sò kim kiên. Nàng chỉ vào phía dưới băng điêu bên trong một cái mẫu thân che chở anh hải băng điêu, lại muốn bạn dân chôn cùng. Ngọc Tiêu Thiên Quân cuối cùng nhíu mày, không vui nhìn hướng Lâm Thanh, mang theo những này ồn ào hạ người rời đi. Lòng bàn tay hiện lên Ngọc Tiêu hư ảnh, trong mắt mơ hồ có ý uy hiếp, bổn quân không nghĩ tái tạo sát nghiệt. Tuyết Ma nữ tựa sát tại trong ngực hắn, cười đến long lanh như thiếu nữ, sau ngày hôm nay, chúng ta tìm cái thanh tịnh chỗ được chứ? Với anh, một đạo màu tím lôi đình đột nhiên đánh xuống. Bạch Huyền Phong cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xuất thủ, muốn đánh chết hai người này. Ngọc Tiêu Thiên Quân phất tay, Ngọc Tiêu nhẹ nhõm đón đỡ ở một kích kia lôi đình lực lượng. Lâm Thanh đạp nát hư không mà đến, kim quang chú đệ tam trọng nhẹ rõ. Chín cái kim phù hóa thành xiềng xích quấn quanh hai tay, thanh tịnh chỗ. Hắn chỉ hướng dưới chân thành trì, hỏi trước một chút những này oan hồn có đáp ứng hay không. Ngọc Tiêu Thiên Quân cuối cùng quay người, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, bổn quân chờ 3000 năm. Hắn trong tay áo Ngọc Tiêu nổi lên hàn quang, hôm nay ai cũng không thể ngăn bổn quân mang nàng đi. Lâm Thanh cầm trong tay thần bút vắt ngang tại bọn họ con đường phía trước, hôm nay, nàng nhất định phải là chết đi bách tính một cái công đạo. Ngọc Tiêu Thiên Quân trong tay Ngọc Tiêu thành quang tăng gọn, giữa thiên địa đột nhiên vang lên réo rắt tiêu âm. Cái kia sóng âm những nơi đi qua, hư không ngưng kết ra vô số băng tinh cầu thang, nối thẳng lên 9 tầng mây. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn bổn quân? Hắn bước ra một bước, dưới chân kim liên nở rộ, quanh thân thần quang giống như thủy triều phun trào, sợi tóc không gió mà bay, mỗi một cái đều lưu chuyển lên đại đạo phù văn, thuộc về tầng 9 thần quân uy áp ẩm vàng giáng lâm. Trong tay Lâm Thanh thần bút ông địa chiến minh, ngòi bút nở rộ vạn trượng hào quang. Hắn lăng không vạch ra một đạo ngang qua thiên địa kim tuyến, đem Ngọc Tiêu Thiên Quân đường đi đóng chặt hoàn toàn. Không phải ngăn ngươi. Đầu bút lông nhất chuyển, 9 cái kim sắc cổ truyện từ hư không hiện lên, hóa thành 9 đạo kình thiên ngọc trụ trấn áp bát phương. Mà là muốn các ngươi. Cuối cùng một bút rơi xuống, cả tòa đô thành băng điêu đồng thời rung động. Những cái kia bị đóng băng bách tính trong mắt, lại đều chiếu ra Lâm Thanh chấp bút thân ảnh. Nợ máu trả bằng máu. Ngọc Tiêu Thiên Quân quanh thân thần quang tăng gọn, dưới chân kim liên nở rộ, trong mắt hiện lên một vẻ khinh miệt, chỉ là giác thần, cũng dám vọng nói thẩm phán thần minh. Nhưng mà một giây sau, ông một tiếng. Trong tay Lâm Thanh chi kia nhìn như bình thường ngọc bút đột nhiên kịch liệt rung động, cán bút nổi lên hiện ra vô số tinh mịn huyết sắc đường vân, phản phất một loại nào đó cổ lão phong ấn ngay tại giải ra. Đinh, thượng cổ tiên hình văn hối đoái thành công. Tiêu hao hương hỏa trị 10000000 điểm. Hiệu quả, đối xác định mục tiêu phát động tiên đạo thẩm phán, thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Ngọc Tiêu Thiên Quân cuối cùng biến sắc, Hắn nhận ra những cái kia kim triện chính là thời kỳ thượng cổ dùng để thẩm phán thần minh thiên hình văn. Trong lực tuyết ma nữ càng là toàn thân phát run, nàng cảm nhận được đầu bút lông bên trong ẩn chứa là liền ma thần đều có thể chu diệt nhân quả lực lượng. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngọc Tiêu Thiên Quân quát chói tai, như thế nào chấp trưởng thiên hình bút? Không phải hắn chấp trưởng thiên hình bút, mà là thần bút chấp trưởng thiên hình văn. Đương nhiên, Lâm Thanh là sẽ không nói cho hắn. Trả lời hắn là Lâm Thanh vung ra đạo thứ nhất bản án, lấy mạnh hiếp yếu, giết hại thương sinh. Kim triện hóa thành huyết sắc công xiềng, thẳng đến tuyết ma nữ yết hầu. Thần bút lăng không gạch ra huyết sắc chữ triện, mỗi một nét bút đều phảng phất tại xé rách thiên địa pháp tắc. Đạo kia chói chữ bản án hóa thành chín đạo đỏ thẫm công xiềng, mang theo chói thai kim loại tranh minh thành, nháy mắt xuyên qua tuyết ma nữ toàn thân. A! Tuyết ma nữ kêu thê lương thảm thiết, có ánh ma thân nổi lên hiện ra rậm rạp chẳng chịt vết nước màu đỏ ngòm. Những cái kia xiềng xích ngay tại rút ra đời này chỗ tạo ra sắc nhiệt, mỗi một đầu đoan hồn đều hóa thành đỏ thẫm phù văn, theo xiềng xích chảy vào thần trong bút. Ngọc Tiêu Thiên Quân cuối cùng luống cuống. Trong tay hắn Ngọc Tiêu nổ tung ngàn vạn thanh quang, lại không tiếp tự hủy bản mệnh thần khí, vung nàng ra. Thứ hai phán, Lâm Thanh mắt điếc hai ngơ, thần bút lại vùng, dùng bỏ thiên đạo, phóng túng ma hành hung. Lục chữ trên không nở rộ, lần này nhắm thẳng vào Ngọc Tiêu Thiên Quân mi tâm. Đầu bút lông chưa đến, Ngọc Tiêu Thiên Quân trên trán thần ấn đã bắt đầu nổ tung. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thần hồn lại tại run rẩy, cái này thiên hình bút thẩm phán không chỉ là lập tức tội nghiệt, càng đang tìm hiểu hắn cái này 3000 năm nay mỗi một lần đối tuyết ma nữ bao che. Tuyết ma nữ đột nhiên giãy giụa lấy đánh tới, dùng tàn tạ ma thân ngăn lại thiên đạo bản án, Ngọc Tiêu. Đi a. Huyết sát chữ triện xuyên vào nàng ngực ngáy mắt, cả tòa đô thành băng điêu đồng thời chảy ra máu tươi. Những cái kia bị đóng băng vong hồn, giờ phút này toàn bộ đều mở ra con mắt màu đỏ ngòm, phản phất bị thúc thiết. Không. Ngọc Tiêu Thiên Quân gào thét chấn vỡ 9 tầng mây tầng. Hắn trợn mắt nhìn xem đạo kia huyết sắc lục chữ bản án, trực tiếp xuyên qua tuyết ma nữ ngực. Tuyết ma nữ thân thể tại thiên đạo bản án bên dưới từng khúc vỡ vụn, ma khí như biến mất tản. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiêu Thiên Quân, nuốt máu bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa như nói sống thật tốt cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Vâng. Sau cùng ma thân nổ tung thành đầy trời băng tinh, mỗi một hạt băng tinh bên trong đều chiếu đến nàng cuối cùng rưng rưng lún đồng tiền. Ngọc Tiêu Thiên Quân đứng thẳng bất động tại chỗ, trong tay ngọc tiêu răng rắc gãy thành hai đoạn. Hắn run rẩy đưa tay đón những cái kia bay xuống băng tinh, có thể chỉ nhọn mới vừa chạm đến, băng tinh liền hóa thành nước mắt bốc hơi. Các ngươi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản thanh minh thần mục giờ phút này một mảnh đỏ tươi, đều muốn cho nàng chôn cùng. Thiên địa đột nhiên tối. Ngọc Tiêu Thiên Quân áo trắng nháy mắt nhuộm thành màu mực, tóc dài cuốn vũ, lấy hắn làm trung tâm, cuồng bạo thiên quân chi khí tạo thành hủy diệt vòng xoáy, cả tòa đô thành mặt đất kịch liệt rung động. Nếu không phải tại chiến đấu phía trước, Lâm Thanh liền dặn dò Tiểu Thanh Tiêu bày ra trận pháp bảo vệ phía dưới đô thành, chỉ sợ thời khắc này vĩnh dạ đô thành đều đem trở thành một vùng phế tích. Hắn đây là điên. Tình Nương Nương không thể tin nhìn hướng Ngọc Tiêu Thiên Quân, quanh thân màn nước kết giới tại thần uy xung kích bên dưới kịch liệt chấn động, hắn đây là muốn lôi kéo toàn bộ Tây Lăng sinh linh cho cùng. Vĩnh Dạ Đế đám người bị cái kia kinh khủng uy áp chấn động đến quỳ rạp trên đất, thất khiếu chảy ra từng tia máu tươi, đế vương mũ miệng bên trên ngọc châu đôm đốt vỡ vụn, tại nhuốm máu long bảo bên trên lan xuống. Hắn giang chống đỡ lấy ngẩng đầu, đã thấy thiên khung bên trên. Chỉ thấy cái kia Ngọc Tiêu Thiên Quân tóc trắng bay lên, nguyên bản thanh minh thần mục giờ phút này một mảnh hôi bại. Trong tay hắn nắm chặt một nửa đứt gãy ngọc tiêu, mỗi đi một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa huyết sắc băng liên. Những cái kia băng liên bên trong không ngừng xuất ra đỏ tươi sương mù, những nơi đi qua, cỏ cây tàn lụi, sinh linh tăng dã. Ong ong ong. Bạch Huyền Phong trong tay Thất Tinh Thần Kiếm đột nhiên tự chủ ra khỏi vỏ, bảy ngôi sao theo thứ tự sáng lên chói mắt hàn quang, thân kiếm kịch liệt rung động, tại cái này ngập trời thần uy bên dưới bắn ra trước nay chưa từng có chiến ý. Tiểu Thanh Tiêu bụ bấm tay nhỏ gắt gao đè lại trong ngực sao động sơn hạ ấn, và ấn thả ra hùng hậu ánh sáng màu vàng, tại mọi người trước người chống lên một đạo bình chướng. Chương 412, Hỗn Độn Trung chương 412, Hỗn Độn Trung Ngọc Tiêu Thiên Quân thét dài một tiếng, trong tay áo bay ra một tôn cổ pháp trung đồng. Trung thân bất quá ba tấc, lại phảng phất gánh chịu lấy khai thiên tịch địa trọng lượng, mặt ngoài lưu chuyển lên tối tăm mở mịt hỗn độn mẫu khí, mỗi một sợi đều ép tới hư không vặn vẹo nổ tung. Hoàng Sao Công vừa thấy được chiếc trung kia, hoảng sợ thất sắc, hỗn độn trung. Đây chính là có thể tái diễn địa thủy hỏa phong tiên tiên chí bảo, là thượng cổ lưu truyền xuống thần khí. Ngọc Tiêu Thiên Quân vì chu diệt bọn họ, vậy mà vận dụng như thế thần khí. Hắn nên nói chính mình thụ sủng nhược kinh hay là nên nói tội không đến đây? Hôm nay, bổn quân liền để các ngươi hình thần câu diện. Trung thân chấn động, thiên địa đột nhiên biến sắc. Keng, tiếng chuông minh minh, hư không từng khúc nổ tung. Kinh khủng sóng âm hóa thành thực chất gợn sóng, hướng về Lâm Thanh một đoàn người càn quét mà đi. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật chôn vùi. Không tốt. Bạch Huyền Phong sắc mặt biến hóa, Thất Tinh Kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, bảy ngôi sao liên tiếp sáng lên, hóa thành kiếm trận bảo hộ ở mọi người trước người. Lùi cho ta. Tiểu Thanh Tiêu nôn nóng quát, sơn hà ấn tia sáng tăng vọt, hóa thành sơn nhạc nguy nga hư ảnh, ngăn tại phía trước. Ken, tiếng thứ hai tiếng chuông vang lên lần nữa, cả phiến thiên địa đột nhiên rơi vào hỗn độn. Sông núi treo ngược, sông lớn ngược dòng, ngay cả ánh sáng âm trường hà đều tại cái này âm thanh trung vang bên trong hiện hóa ra thực thể, như mãng xà quấn quanh hướng Lâm Thanh một đoàn người. Trong tay Lâm Thanh thần bút lại tách ra so mặt trời càng chói mắt kim mang. Đầu bút lông lăng không bạch một cái, định. Vô cùng đơn giản một cái chữ, lại làm cho bước lên hỗn độn mâu khí đột nhiên ngưng trệ. Những cái kia vặn bẹo thời không pháp tắc như gặp phải thiên khiển, lại tại đầu bút lông phía trước tự mình nhượng bộ lui mình. Thử. Đều là phí công. Ngọc Tiêu Thiên Quân cười lạnh, bấm tay gậy tại trung thân. Ken. 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 ba đạo tiếng trung hóa thành hỗn độn cự long, một miệng ngậm địa sát trọc khí, một chảo nắm cửu thiên cương phong, cuối cùng một tôn lại trực tiếp ngậm một nửa thời gian trường hà đánh tới. Những nơi đi qua, ngay cả thiên đạo quy tắc đều tại sụp đổ. Lâm Thanh chân đạp thất tinh, thần bút như long xà khởi lục. Thiên hình đệ nhất phán, nghịch loạn âm dương thiên hình thứ hai phán, ngược lại thi cản khôn thiên hình thứ ba phán, chôn vùi cổ kim ba cái huyết sắc cổ truyện đón gió căng phồng lên, mỗi cái bút họa đều hóa thành thiêu đốt pháp tắc xiềng xích. Đầu thứ nhất xiềng xích cuốn lấy địa sát trọc khí, đem luyện hóa thành đầy trời tinh huy. Đầu thứ hai xiềng xích xuyên thủng cương phong cự long, đem đính tại hư không hóa thành phù điêu. Đầu thứ ba xiềng xích càng đem đánh tới thời gian trường xa chặn ngang chặt đứt, đứt gãy chô dâng trào ra bóng ánh thời gian tinh xa. Phúc. Ngọc Tiêu Thiên Quân đột nhiên phun ra một cái kim huyết, kinh hãi mà nhìn xem trung thân nổi lên hiện vết rách. Hắn vậy mà không thể tin được, tại hỗn độn trung gia chỉ bên dưới, hắn càng không có cách nào thường tới đối phương, lại chính mình còn bị thương. Hắn nhưng là thiên quân, sao có thể không địch lại chỉ là giả thần? Ngươi là ai truyền nhân? Ngọc Tiêu Thiên Quân lau sạch khóe môi tràn ra máu tươi, con mắt u lãnh nhìn chằm chằm trong tay hắn bút. Đây tuyệt đối không phải một cái chỉ là giả thần, có thể nắm giữ bảo khí cùng thuật pháp. Đừng nói Ngọc Tiêu Thiên Quân hoài nghi, liền ở một bên quan chiến tỉnh nương nương một đoàn người đều là đầy bụng nghi vấn. Lâm Thanh cường đại, vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Hắn vậy mà có thể đối phó một cái cầm trong tay thượng cổ hỗn độn trung thiên quân. Giả thần đối chiến thiên quân, đem thiên quân đè lên đánh, cái này nói ra cũng không ai tin. Càng đừng đề cập thiên quân cầm trong tay thượng cổ thần khí, vẫn là bị áp chế đánh, nói ra càng thêm không có người tin tưởng. Hoàng Sao công lén lút cho tỉnh nương nương cùng tiểu tiên cô truyền âm, các ngươi nói, cái này Lâm Thanh đạo hữu ra sao địa vị? Không biết, nhưng có thể xác định người này phía sau tất nhiên có núi dựa cường đại, chỉ sợ là thượng thần. Tiểu tiên cô suy đoán nói. Tình nương nương đối với cái này có chút tán đồng, vô luận Lâm Thanh đạo hữu là phương nào thần minh truyền thừa người, chỉ cần hắn tâm hệ vạn dân, tại chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt. Bọn họ sợ nhất chính là ngồi tại cao vị thượng nhân, hoàn toàn không đem phàm trần ngày vạn vật sinh linh để vào mắt. Mạc Hàn Sơn sùng bái ánh mắt nhìn hướng Lâm Thanh, thật sự rõ ràng thấy tận mắt thần minh ở giữa đấu pháp, càng là nhìn thấy để hắn không cách nào thất cùng tồn tại. Vĩnh Dạ Đế trong mắt kinh hỉ, không ngờ tới thanh sam thần minh lợi hại như thế, đem cái kia ma nữ nhẹ nhõm chu diệt, liền cái kia nối giáo cho giặc thiên quân cũng bị đè lên đánh, thật là đại khoái nhân tâm. Tất cả mọi người đợi Lâm Thanh trả lời chắc chắn. Lúc này, Lâm Thanh cầm trong tay thần bút, một tay chắp sau lưng, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, mặt không thay đổi từng chữ từng câu nói, ta là xã hội chủ nghĩa tiếp ban người. Bạch Nguyên Phong, Tiểu Thanh Tiêu Ho, ý gì? Hoàng Sào Công ba người, Mạc Hàn Sơn, Vĩnh Dạ Đế, Trương Thủ Phụ, đối với một mặt mộng bức Hoàng Sào Công đám người, Ngọc Tiêu Thiên Quân thần sắc thay đổi đến ông trầm, trong mắt hàn mang tăng gọn, ngươi đây là chuẩn bị cùng bổn quân không chết không thôi. Vốn còn muốn đều thối lui một bước, có thể nhìn làm việc, đây là không có ý định buông tha hắn. Lâm Thanh cười nhạo một tiếng, ngươi ta ở giữa, ngươi không chết, chính là ta vong. Tốt, rất tốt. Ngọc Tiêu Thiên Quân khí tức quanh người tăng gọn, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn hỗn độn trung đang điên cuồng xoay tròn, dù xuống ước vạn sợi hỗn độn mẫu khí, mỗi một sợi đều áp sập hư không, chấn vỡ sơn hà. Vậy ngươi đi chết đi. Ầm ầm, kinh khủng khí tức hủy diệt lật út mà xuống. Lâm Thanh ánh mắt lạnh lẽo, trong tay thần bút đột nhiên mạch một cái, đầu bút lông nở rộ hóng ánh kim mang, lăng không viết xuống, thiên đạo phong cấm. Với anh, phù văn màu vàng hóa thành vô tận xiềng xích, mỗi một đạo trên xiềng xích đều quấn quanh lấy cổ lao thiên đạo quy tắc chi lực, nháy mắt quấn chặt lấy hỗn độn trung. Cái gì? Ngọc Tiêu Thiên Quân sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên phát hiện, mình cùng hỗn độn trung liên hệ lại bị cứ thế mà cắt đứt. Thượng cổ chí bảo hỗn độn trung, giờ phút này lại như chết vật đồng dạng, lơ lửng giữa không trung, không hề bị hắn điều khiển. Ngươi có thể phong cấm hỗn độn trung? Ngọc Tiêu Thiên Quân âm thanh phát run, trong mắt cuối cùng hiện lên một tia sợ hãi. Lâm Thanh không có trả lời, thần bút lại vung, viết xuống đạo thứ nhất bản án, Chu Thần. Huyết sắc cổ triển hóa thành một thanh tiên phạt kiếm, mang theo vô tận thiên đạo sát ý, thẳng chém Ngọc Tiêu Thiên Quân mi tâm. Ha ha ha. Tốt, rất tốt. Ngọc Tiêu Thiên Quân đột nhiên điên cuồng cười to, quanh thân thần quang tăng gọn, tất nhiên chạy không thoát, vậy liền cùng chết đi. Hai cánh tay hắn đột nhiên mở ra, thần lực trong cơ thể điên cuồng chuyển, thiên quân bản nguyên bắt đầu thiêu đốt. Hắn muốn tự bạo. Mạnh Huyền Phong con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị quát. Chậm. Lâm Thanh lạnh lùng mở miệng. Ông. Hư không bên trong, vô số kim sắc đạo văn xiềng xích đột nhiên hiện lên. Đây là Lâm Thanh trước thời hạn lén lút bày ra kim quang chú lồng giam. Những này xiềng xích như long xà quấn quanh mà lên, nháy mắt đem Ngọc Tiêu Thiên Quân trói buộc thành kén. Không. Ngọc Tiêu Thiên Quân điên cuồng giãy giụa, có thể những cái kia trên xiềng xích khắc đầy thiên đạo phù văn mặc cho hắn làm sao xung kích, đều không thể thoát khỏi. Diệt. Lâm Thanh thần bút cuối cùng đạch một cái, khốn trận xiềng xích đột nhiên nắm chặt. Vâng. Chương 413, Chu Diệt Thiên Quân chương 413, Chu Diệt Thiên Quân. Ngọc Tiêu Thiên Quân thân thể tại vô tận kim quang bên trong từng khúc vỡ vụn, thiên quân bản nguyên bị thiên đạo quy tắc triệt để ma diện, liền một tia tàn hồn đều không thể lưu lại. Hỗn độn trung gào thét một tiếng, trung thân bên trên hỗn độn mâu khí toàn bộ tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cái bình thường trung đồng, rơi xuống mặt đất. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nghẹn nào. Hoàng Sào Công kinh ngạc nhìn qua Ngọc Tiêu Thiên Quân tiêu tán phương hướng, bờ môi run rẩy, cái này liền chết rồi. Hắn ngón tay khô gầy vô ý thức vuốt ve bên hông tiền đồng xiên, lại phát hiện tất cả tiền đồng chẳng biết lúc nào đã hóa thành một mịn, đang từ giữa ngón tay dì rào trượt xuống. Đây chính là Thiên Quân. Tiểu Tiên cô lẩm bẩm, dù cho tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũng bị chấn động đến không nói nên lời, vẫn là cầm trong tay hỗn độn trung Thiên Quân. Vĩnh Giả Đế, Trương Thủ Phụ, Mạc Hàn Sơn ba người không rõ ràng trong đó môn môn đạo đạo, nhưng nhìn thấy làm hại một phương, trợ trụ vi ngược thần minh bị chu diệt, trên mặt không thể che hết vui mừng. Mạnh Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu ngược lại là tập mãi thành thói quen. Tiên sinh liền cao hơn một cấp tinh quân đều giết qua, càng đừng đề cập hơi thấp một cấp thiên quân. Tiểu Thanh Tiêu vọt tới phía dưới, đem cái kia rơi xuống đất hỗn độn trung bỏ vào trong túi. Tình Nương Nương tiến lên, hướng về Lâm Thanh sâu sắc bái một cái, đa tạ Lâm đạo hữu cứu vãn Bắc vực bách tính. Nàng nhìn một cái phía dưới bị đóng băng thành trì, do dự mở miệng, Lâm đạo hữu, những người dân này còn có thể cứu. Lâm Thanh thần thức đảo qua dưới tay đóng băng đô thành, vô số sinh hồn yếu ớt ba động như nến tàn trong gió đập vào linh đài. Tuyết Ma Nữ vẫn lạc phía trước chưa kịp thôn vệ toàn bộ sinh hồn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong con mắt lưu chuyển lên âm dương nhị khí, nhưng ba thành sinh hồn đã tản. Trong tay hắn thần bút, đầu bút lông đột nhiên nổ tung ngàn vạn kim tuyến, như mặt trời mới mọc lúc luồng thứ nhất ánh nắng ban mai đâm rách tầng băng. Những cái kia kim tuyến tinh chuẩn xuyên thấu mỗi một bộ băng điêu, đem còn chưa tiêu tán sinh hồn ôn nhu bao khỏa. Giải. Theo một tiếng hét, đô thành trung ương ngàn năm huyền băng ầm vang nổ tung. Băng tinh vẩy ra bên trong, vô số trong suốt hồn phách như đom đóm bốc lên, tại kim quang dẫn dắt lần sau về bản thể. Khu khu cụ. Cái thứ nhất thức tỉnh là có giúp ở góc đường bán than ông, lão nhân mở mịt sờ lấy khôi phục cảm giác hai tay, nhìn xem trong ngực than sọt bên trong xương mặt than, có một nháy mắt mê man, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân. Có cái đâm bím tóc sừng dê nữ đồng đột nhiên từ đóng băng hồi tỉnh, trong bàn tay nhỏ còn nắm chặt nửa khối không ăn xong đồ chơi làm bằng đường. Nàng nào về phía bên cạnh vừa vặn băng tan phụ nhân, lại không có đạt được phụ nhân đáp lại, cô thân thể kia đã không có hồn phách. Lao Miếu Trúc mặc dù mở mắt, nhưng con ngươi đã là một mảnh sám trắng, đây là sinh hồn không hoàn chỉnh dấu hiệu. Cửa nha môn, mười mấy cái nha dịch duy trì cầm đao cảnh giới tư thế, lại vĩnh viễn ngưng kết thành băng điều. Bọn họ sinh hồn đã sớm bị Tuyết Ma Nữ triệt để thôn phệ. Có người vui vẻ, có người đau buồn. Mất đi thân nhân bách tính ghé vào thân nhân trên thi thể, cực kỳ bi ai thúc thiết. Có người thì vui mừng cùng người nhà ôm nhau mà khóc. Toàn bộ đô thành tràn ngập một cỗ đau thương khí tức. Lâm Thanh thu hồi thần bút, ta có thể cứu về, chỉ có những thứ này. Tình Nương Nương tỏ ra là đã hiểu, chết sống có số. Có lẽ đây chính là bọn họ mệnh đi. Vĩnh Dạ Đế muốn hướng Lâm Thanh quỳ lạy, nhưng trở ngại đứng trên phi kiếm, không dám động đậy. Tình Nương Nương thân hình thoát một cái, như nước chảy thuấn di đến Vĩnh Dạ Đế trước mặt, váy không động, người đã tới người. Vĩnh Dạ Đế. Nàng âm thanh lạnh lạnh giống như hàn tuyển, từ hôm nay trở đi, bản thần sẽ không còn thủ hộ Vĩnh Dạ Đế quốc. Vĩnh Dạ Đế sắc mặt đổi biến, long bào hạ thân thể rõ ràng run lên. Tình Nương Nương, thế nhưng là chớm. Đã làm sai điều gì? Thanh âm hắn căng lên, trong đầu phi tốc hồi tưởng gần đây tế tự nhưng có chỗ tiếp đón không được chủ đáo. Tình Nương Nương bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, ngừng lại hắn bối rối, chớ có suy nghĩ nhiều. Bên nàng thân tránh ra ánh mắt, lộ ra phía sau đứng chắp tay Lâm Thanh, kể từ hôm nay, Lâm Thanh đạo hữu đem thay mặt bản thần chấp trưởng Vĩnh Dạ thủ hộ thần vị. Vĩnh Dạ Đế trong lòng đống nhiên nảy dựng, tâm tình như ngồi xe cắp treo từ đáy cốc bay thẳng vân tiêu. Hắn đè nén gần như muốn nhếch lên khóe miệng, hầu kết nhấp nhô mấy cái mới đứng vững thanh tuyến, cái này. Ánh mắt tại Tình Nương Nương cùng Lâm Thanh ở giữa vừa đi vừa về dao động, cuối cùng sâu sắc khom người xuống đi, cần tuân thần chỉ. Dấu ở trong tay áo tay, mừng rỡ đã nắm đến trắng bệnh. Đây chính là có thể trấn áp thiên quân tồn tại. Vĩnh Dạ Đế quốc đến cái này thủ hộ, lo gì không thể vĩnh bảo ngàn năm bình yên. Lâm Thanh nhìn hướng Tỉnh Nương Nương, yêu tiên cô, hoàng sao công ba vị, chuyện hôm nay, mong rằng ba vị đạo hữu bảo mật. Ba người đều hiểu, đánh giết Tuyết Ma Nữ, ngược lại không có gì đáng ngại, thế nhưng giết một vị thiên quân, tầm chín tất nhiên sẽ bị điều động thần minh đến điều tra. Xem như Bắc vực thủ hộ thần, bọn họ tự nhiên trốn không thoát bị vận hỏi. Hoàng sao công phản ứng nhanh nhất, ngón tay cô gầy tay vuốt tròm râu gật đầu, bản thân hôm nay một mực tại trong miếu chữa thương, chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào. Nói xong cố ý ho khan hai tiếng, ống tay áo lộ ra một nửa nhuốm máu băng vải. Tiểu tiên cô cùng Tỉnh Nương Nương liếc nhau, an ý đạt tới chung nhận thức. Chúng ta đang muốn đi tầng 9, hướng xuống đất địa công cùng thành hoàng gia cầu viện, mời bọn họ phái thần quân hạ phàm trần ngày trừ ma. Lâm Thanh thỏa mãn gật đầu, ba vị này đều là người biết chuyện. Lâm Thanh nghiêng đầu nhìn hướng Mạc Hàn Sơn, Vĩnh Dạ Đế, Trương thủ phụ ba người, trong tay áo bay ra ba sợi kim quang, lặng yên không một tiếng động chui vào ba người mi tâm. Vĩnh Dạ Đế ánh mắt đột nhiên hoảng hốt, lại thanh tỉnh lúc chỉ nhớ rõ đô thành phát sinh một tràng ôn dịch, tử thương không ít. Mạc Hàn Sơn xoa huyệt thái dương lẩm bẩm, làm sao đột nhiên đau đầu? Quay đầu lúc, giật mình chính mình thân ở Vĩnh Dạ hoàng cung bên trong, đột nhiên vỗ trán một cái, mới nhớ tới chính mình bị Vĩnh Dạ Đế mời đến trừ bỏ ôn dịch. Trương thủ phụ lông mày cao lại, trong miệng lẩm bẩm, ôn dịch nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ, nếu không đế quốc nguy rồi. Lâm Thanh đưa tay ở giữa, kim quang bao phủ tại đô thành trên không, điểm sáng màu vàng nóng như mưa rơi, rơi vào chúng sinh mi tâm. Đô thành các nơi đang thức tỉnh dân chúng mở mị tứ phương, rất nhanh khôi phục ký ức, chợ ôm nhiệm ôn dịch mà chết thân nhân khóc lớn, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ một chàng đáng sợ ôn dịch, lại nhớ không nổi cái kia đông kết thiên địa khủng bố. Tại Lâm Thanh xóa đi vết tích lúc, Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu cũng không có nhàn rỗi, đem bên mình tất cả vết tích đều xóa đi, không cho tầm 9 người có truy tìm đến cơ hội. Bọn họ hiện tại làm coi như nhẹ nhõm, lưu tại Nam vực phân thân nhưng là thảm rồi, từng cái quốc gia bóp méo bách tính ký ức. Tình Nương Nương cùng Tiểu Tiên Cô đứng song vai, hướng về Lâm Thanh chỉnh trọng chắp tay. Tình Nương Nương thủy tụ hất lên nhẹ, giữa lông mày chu sa tại dưới ánh nắng ban mai hiện ra nhàn nhạt bằng rực, Lâm đạo hữu, ta hai người cái này liền lên đường tiến về tầng 9 tiêu cứu viện, ngươi nhiều bảo trọng. Tiểu Tiên Cô dưới chân hiện ra 9 đạo hư ảo cầu ảnh. Ta hai người lần này đi chắc chắn sẽ cẩn thận làm việc, sẽ không để tầng 9 sinh nghi. Lâm Thanh khẽ gật đầu, Thanh Sam theo gió khinh động, làm phiền hai vị. Hoàng Sao Công đi theo tạm biệt, Lâm đạo hữu, bảo trọng. Ta đi trước một bước. Lâm Thanh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Chờ ba người thân ảnh lần lượt hóa thành lưu quang tiêu tán ở chân trời, Lâm Thanh đưa tay búng khẽ, một diệp thanh ngọc thuyền con vô căn cứ hiện lên. Đi thôi. Bạch Huyền Phong ôm thất tinh kiếm dẫn đầu nhảy lên phi thuyền, kiếm tuệ trong gió hất lên nhẹ. Tiểu Thanh Tiêu thì ôm hỗn độ trùng, nhảy nhót nhót đuổi theo. Lâm Thanh cuối cùng đăng thuyền, phi thuyền không tiếng động dâng lên. Thuyền ngọn nguồn nổi lên vòng vòng gợn sóng, lại không phải tại mặt nước, mà là ở trong hư không đẩy ra đạo đạo gợn sóng. Siêu, thanh ngọc thuyền con phá không mà đi, trong chớp mắt liền hóa thành chân trời một đạo lưu quang. Chương 414, khẩn cấp nhường cho chương 414, khẩn cấp nhường cho thanh ngọc thuyền con phá mây mà xuống, càng đi đi về phía nam, không khí bên trong lạnh thấu xương hàn ý liền rút đi mấy phần. Phía dưới mênh mông sơn mạch dần dần nhiễm lên thủy sắc, khô héo bãi cỏ ngoại ô bị xanh đúng tươi tốt rừng cây thay thế, liền quét mà đến gió đều mang cỏ cây mùi thơm ngát. Hoa, cuối cùng lại nhìn thấy rậm rạp rừng rậm. Tiểu Thanh Tiêu nửa người đều lộ ra mặt thuyền, ngón tay nhỏ lấy phía dưới liên miên chập trùng dãy núi. Những cái kia xanh ngắt núi non ở giữa, thác nước như thác bạc buông xuống, chấn động tới một đám ngũ thải ban lan linh điểu. Thuyền con lơ lửng tại Nam Lăng đô thành trên không, Lâm Thanh hai mắt hơi khép, thần thức như nước chảy trải rộng ra. Trong thành ngàn vạn sinh linh nhịp đập toàn bộ chiếu rọi trong tim, người buôn bán nhỏ gào to, trà lâu kể chuyện kinh đường mục, thơm trạch hải nhi khóc nỉ non. Cuối cùng tinh chuẩn khóa chặt góc đông nam tòa kia hương hỏa cường thịnh miếu thờ. Tại hắn thần thức tiến vào miếu thờ một khắc này, chỉ thấy trong miếu tôn kia mặt mũi hiền lành tượng thần, nháy mắt nổi lên ánh sáng nhạt. Tượng thần cầm trong tay bình thuốc, một sợi khói xanh lượn lờ dâng lên, vào hư không bên trong ngưng tụ thành một thân ảnh, tóc bạc phơ như tuyết, nếp nhăn bên trong được lấy ngàn năm gian nan vất vả. Lão giả chống cầu long gậy đạp không mà đến, mỗi một bước giẫm xuống đều có thảo dược hư ảnh nở rộ. Hắn tại thuyền con ngoài ba trượng ở lại, rộng lớn màu nâu pháp bảo bên trên treo lên bách thảo đường vân, tay áo tung bay ở giữa mùi thuốc di động. Tại hạ tấn công. Lão giả chắp tay lúc, cổ tay ở giữa một chuỗi chu sa chàng hạt len ken rung động. Hắn hiền hòa ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào cái kia tập thanh sam bên trên, các hạ thế nhưng là Lâm Thanh đạo hữu. Lâm Thanh về lấy ti lễ, chính là tại hạ. Thần công trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy ngày nay Bắc vực giã thần vòng sớm chuyển khắp, có vị tân tấn giã thần đâm liền hơn 10 vị giã thần, nhưng xưa nay không đổi tận giết tuyệt. Có người đoán hắn là thượng giới biếm trích linh quần, cũng có người chuyển cho hắn là một vị nào đó chính thần lịch kết thân. Vốn là muốn thử một chút sâu cạn, nhưng xem Lâm Thanh quanh thân cái kia nhìn như ôn hòa, kỳ thực thâm bất khả chắc khí tức, lúc này bỏ đi luận bàn suy nghĩ. Đạo hữu ở xa tới bất bả. Tần công cười tránh ra mây đường, cầu long gậy chỉ hướng phía dưới miếu thờ, lão hủ chuẩn bị Nam Lăng đặc thù linh trà, không biết có thể đến dự. Lâm Thanh tay áo nhẹ phẩy, từ chối nói, "Tần công khách khí." Thanh ngọc thuyền con linh quang tại quanh người hắn lưu chuyển, phản chiếu khuôn mặt như vẽ, tại hạ lần này chưa đến, là muốn cùng Tần công luận bàn một phen. Luận bàn cũng không cần thiết. Tần công cao giọng cười một tiếng, che kín nếp nhăn bàn tay trong hư không lật một cái, hào quang hiện lên, một quyển hiện ra đàn hương ngọc giản địa đồ vô căn cứ hiện lên. Hắn gầy khô đầu ngón tay điểm nhẹ, địa đồ liền như nước chảy trải ra đến Lâm Thanh trước mặt. Bá, địa đồ mở ra hoàn toàn mấy mắt, Nam Lăng các nước sông núi hình dạng mặt đất toàn bộ hiện rõ. Dây mực phát họa biên giới ở giữa, có nhàn nhạt hương hỏa nguyện lực lưu chuyển. Làm người khác chú ý nhất là một đầu kỳ tuyến, đem toàn bộ Nam Lăng một phân thành hai. Bên trái bao quát tám quốc đất màu mỡ, phía bên phải chỉ còn lại một góc nhỏ. Bạch Huyền Phong mày kiếm trao lên, hắn chú ý tới cái kia kim tuyến xu thế cực kỳ khảo cứu. Nhường ra tám quốc vừa lúc bao hàm ba đầu linh mạch chỗ giao hội, mà Tần Công giữ lại nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là Nam Lăng linh khí nhất mỏng manh chỗ. Vị này thật là hào khí. Lâm Thanh trịnh trọng chắc tay, Tần Công cao thượng, Lâm Mỗ khắc ghi. Đầu ngón tay hắn tại địa đồ bên trên bạch qua, một đạo thanh mang theo kim tuyến du tẩu, về sau nếu có cần Lâm Mỗ chỗ, cứ việc nói là được. Ha ha ha, dễ nói. Dễ nói. Tần Công cười đến râu bạc trắng run rẩy, trong tay cầu long gậy đột nhiên hóa thành lưu quang chui vào địa đồ. Cả trương ngọc giản kịch liệt rung động, tám quốc cương vực bên trên tất cả thần miếu ấn ký toàn bộ tan rã, chỉ còn lại một góc nhỏ. Những ngày tiếp theo, ba người một đường khiêu chiến có lẽ là Lâm Thanh Thanh danh tại Bắc vực giã thần vòng mở ra, phàm là hắn chỗ đến, mỗi một vị giã thần đô sẽ chắp tay nhường cho, lại mỗi một vị đều rất tự giác nhường ra 80 trở lên cương thổ, cũng đều là khu vực tốt nhất. Loại này tự giác để Lâm Thanh thu đến có chút xấu hổ. Thanh ngọc thuyền con vạch qua tầng mây, thuyền đôi kéo linh quang tại thương khung lưu lại thật dài vết tích. Tiểu Thanh Tiêu ghé vào mép thuyền, tay nhỏ nâng quai hàm, hai cái chân ngắn nhỏ buồn bực ngắn ngẩm địa tới lui. Tiên sinh, phía trước chính là Bắc vực cuối cùng một chỗ cơ vực. Chỉ cần đem nơi đây thu phục, Bắc vực chuyến đi cũng đem kết thúc. Ở ngoài ngàn dặm, Xích Hà trong động phủ. Trang Hiếu Công ngay tại động phủ mình bên trong đi qua đi lại, ngọc chất mặt đất đạp đến thùng thùng rung động. Vị này xưa nay chứng trạc giã thần giờ phút này đẩy mặt nôn nóng, bên hông treo ngọc bội theo bước tiến của hắn đinh đương va chạm. Người cứ yên tâm bên cạnh cái bàn đá áo bào đen lão giả hấp lấy trà thang, cái kia Lâm Thanh đã thu khắp cả Bắc vực, đoạn sẽ không đơn độc vòng qua nơi đây. Trang Hiếu Công lại không có hắn lạc quan như vậy, ngươi không hiểu, ta liền sợ, sợ hắn biết được, sẽ không tới dính líu việc này. Nên sẽ không. Ta nhìn hắn tư thế kia, tựa hồ muốn thu cắt tất cả mọi người địa bàn. Có thể ngươi nhìn một cái nhìn, xung quanh đều bị thu hoạch, duy chỉ có không đến ta chỗ này. Hẳn là hắn đã nghe nói, ta chỗ này rồi có một cái tổ tông tại chỗ này làm sàng làm bậy, cho nên không dám trước đến. Dù sao, đây chính là đế quân nữ nhi. Đối phương muốn tra tấn võ quốc bách tính, hắn một cái nho nhỏ giã thần, lại bất lực. Ngày ngày nghe đến những người kia kêu rên, xem như bọn họ thủ hộ thần, Trang Hiếu Công đã hận sự bất lực của mình, lại hận đế quân trí nữ ngon độc. Chính nôn nóng bất an Trang Hiếu Công, thân hình đột nhiên chỉ trệ, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đến rồi. Áo bào đen lão giả vớt râu mà cười, làm sao? Thế nhưng là bị ta nói trúng. Dư âm còn trong động phủ quanh quẩn, Chén trà bên trong gợn sóng cũng còn chưa lắng lại, thân ảnh của hai người đã hóa thành lưu quang biến mất trong độc phủ. Bá, hư không nổi lên gợn sóng, hai người trong chớp mắt xuất hiện tại Thanh Ngọc thuyền con trước ba chỗ. Tại Hạ Trang Hiếu Công, nghe qua Lâm đạo hữu đại danh, hắn sâu sắc thở dài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ phi phàm. Áo bào đen lão giả trong tay phất chân lắc nhẹ, lão hủ Ngọc Tiêu Tử, gặp qua ba vị đạo hữu. Lâm Thanh hoàn lễ, hai vị đạo hữu khách khí. Không đợi Lâm Thanh mở miệng đề nghị so tài sự tình, Trang Hiếu Công trước một bước nói, Lâm đạo hữu lần này trước đến là vì Hương Hỏa chi địa a? Gặp Lâm Thanh gật đầu, Trang Hiếu Công hít sâu một hơi, ta nguyện ý nhường ra ta tất cả Hương Hỏa chi địa. Lời vừa nói ra, Bạch Huyền Phong nhíu mày, Tiểu Thanh Tiêu một mặt kinh ngạc. Lâm Thanh nhíu mày, đây là bắc vực chuyến đi đến nay, lần thứ nhất có giã thần nguyện ý nhường ra toàn bộ cương thổ. Phải biết, mất đi tất cả Hương Hỏa chi lực duy trì, thân thể chắc chắn tan đi trong trời đất. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Trang Hiếu Công không cần như vậy. Lâm Thanh mắt sáng như đuốc, ngươi có chuyện gì khó xử, cứ việc nói. Ngụ ý, nếu là có ý thiết lập văn cục, tự gánh lấy hậu quả. Trang Hiếu Công là người thông minh, ngược lại không nghĩ lấy che giấu, dù sao việc này chỉ cần dùng tâm điều tra, hẳn là không che giấu nổi. Hắn trực tiếp nói thẳng ra, thứ không dám giấu giếm, thực sự là tại hạ chỗ thủ hộ cương vực bên trong, có một hoàng triều chính bị vô gian luyện ngục nỗi khổ. Chương 415, Thanh Hoa Đế Quân chương 415, Thanh Hoa Đế Quân hắn tay áo vung lên, hư không hiện lên hình ảnh. Vô số dân chúng ở trong biển lửa kêu rên, ngày qua ngày tái diễn bị đốt cháy vận mệnh. Càng đáng sợ chính là, những cái kia thi thể nắm đen, bất quá trong chốc lát liền sẽ trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục tiếp nhận một vòng mới cực khổ. Ngọc Tiêu Tử thở dài nói, Trang đạo hưu vì chuyện này đã hao hết ngàn năm tích lũy hương hỏa, lại liên kết giới biên giới đều không thể tới gần. Ba người nhìn xem hình ảnh bên trong thê thảm cảnh tượng, chau mày. Đây là người nào cách làm? Là tà ma sao? Các ngươi có thể từng lên báo tầng 9. Tiểu Thanh Tiêu liên tiếp ba câu hỏi, trong giọng nói mơ hồ mang theo phẫn nộ. Trang Hiếu Công yếu ớt thở dài một hơi, làm sao không có báo cáo? Một câu, nói ra hắn tâm chua cùng sâu sắc bất đắc dĩ. Tiểu Thanh Tiêu khẽ giật mình, rất nhanh liền hiểu được. Hắn sớm đã không phải mới vào phàm trần trẻ con miệng còn hôi sữa. Lâm Thanh mở miệng hỏi thăm, là người phương nào? Trang Hiếu Công không trả lời ngay, mà là thần tốc bấm niệm pháp quyết, ở xung quanh bày ra tam trọng cách âm kết giới. Mỗi bảy một tầng, sắc mặt của hắn liền trắng sáng một điểm, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Cử chỉ này nhìn Lâm Thanh ba người mi tâm nhạy dự. Không dối gạt Lâm đạo hữu. Trang Hiếu Công hạ giọng, người này là tầng 9 Ngọc Giao Tinh Quân. Tinh Quân chính là lên đồng liệt kê, cao nhất một cấp. Lại hướng lên chính là chân quân, có thể gọi là thượng thần. Một khi bước vào thượng thần tại tầng 9 đều là nổi tiếng nhân vật. Có thể cho dù là tinh quân, cũng bất quá là lên đồng, bên trên còn có thượng thần thống lĩnh. Bất quá một vị tinh quân, tầng 9 vì sao không quản? Bạch Huyền Phong nhíu mày, những cái kia thượng thần liền mặc cho nàng làm sảng làm bậy. Ngọc Tiêu Tử cười khổ lắc đầu, Bạch đạo hữu có chỗ không biết. Ngọc Giao Tinh Quân tuy chỉ là tinh quân vị trí, nhưng phụ thân hắn. Nói đến đây, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời, là Thanh Hoa Đế Quân. Có Thanh Hoa Đế Quân tại, ai dám động vị này tổ tông a? Đế Quân. Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu đồng thời hít sâu một hơi. Đây chính là đứng tại tầng 9 đỉnh tồn tại, thống ngự một phương thiên vực chí tôn. Toàn bộ tầng 9 có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Trang Hiếu Công thần thể run nhẹ nhẹ, 3 năm trước ta mạo hiểm thượng đấu, kết quả thông tin còn không có đưa đến Lăng Tiêu Điện, liền bị đánh trở về. Hắn lộ ra ống tay áo hạ tiêu đen cánh tay, đây chính là lúc ấy lưu lại tổn thương. Lúc này, hư không hình ảnh bên trong, thân mặc lưu quang hà áo, khuôn mặt lạnh lạnh nữ tử như sương, đứng tại trong mây, đầu ngón tay điểm nhẹ, phía dưới thế lửa liền lại mãnh liệt ba phần. Khóe miệng nàng mỉm cười, phảng phất tại thưởng thức cái gì thú vị biểu diễn. Tiểu Thanh Tiêu tức giận đến nắm tay nhỏ nắm chặt, liền không có người quản đến nàng sao? Trừ phi, Ngọc Tiêu Tử muốn nói lại thôi. Trừ phi Đế Quân đích thân xuất thủ. Trang Hiếu Công cười khổ, hoặc là có cùng cấp bậc thượng thần nguyện ý đắc tội Thanh Hoa Đế Quân. Mọi người trầm mặc. Trong kết giới chỉ còn lại hình ảnh bên trong bách tính tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Lâm Thanh nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn rất lâu, đột nhiên hỏi, duy trì liên tục bao lâu? 1.152 ngày. Trang Hiếu Công âm thanh khàn giọng, mỗi ngày đều là đồng dạng tình cảnh, đồng dạng thống khổ. Bạch Huyền Phong cầm kiếm tay nổi gân xanh, thất tinh kiếm phát ra phẫn nộ bù bù. Tiểu Thanh Tiêu tức giận đến vành mắt phím hồng, lửa giận tại trong mắt bốc lên. Lâm đạo hữu, Trang Hiếu Công đột nhiên quỳ xuống, ta nguyện dâng ra toàn bộ Hương Hỏa chi địa, chỉ cầu ngươi cứu bọn họ. Ngọc Tiêu Tử muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nuốt trở vào. Cùng ông bạn già quen biết mấy ngàn năm, hắn tính cách gì, tất nhiên là rõ rõ ràng ràng. Hắn lời nói, tất nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ, mà không phải là nhất thời xúc động. Lâm Thanh tiến lên, đem Trang Hiếu Công đỡ lên, việc này dính đến tầm 9 đế quân, cho ta suy nghĩ một chút. Tuy có hệ thống trong người, có thể sắp đối mặt chính là đế quân, mà không tầm thường lên đồng. Giết Ngọc Giao Tinh Quân, dĩ nhiên nhẹ nhõm, có thể sau lưng nàng đế quân mới là đầu nguồn căn bản. Trong mắt người ngoài, Lâm Thanh đang trầm tư, tại cân nhắc, kỳ thực hắn cùng hệ thống câu thông. Thống ca, thống ca, gọi thống ca. Thống ca, ngươi nói, lấy ta hiện tại thần lực, đối thượng đế quân có phần thắng sao? Hệ thống, cách âm bên trong. Ui ui ui, thống ca, có hay không tại? Thống ca, nên đi làm. Tại lần thứ N gọi về sau, hệ thống cuối cùng có phản ứng. Ký chủ, xin đừng nên quấy rối hệ thống. Ngươi trả lời một cái, ta liền không quấy rối. Lại là thời gian dài trầm mặc, sau một lúc lâu, bên hai truyền đến xì 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 âm thanh. Ký chủ, ngươi muốn có khả năng phán đoán của mình. Được hay không, ngươi đi nhìn thử một chút không được sao? Lâm Thanh hiểu. Thống ca, ngươi thật phúc hậu. Ngày khác, ta đem thần cách bán cho ngươi. Nguyên bản chuẩn bị lò gấp hệ thống, nháy mắt bị kích hoạt. ký chủ, khác ngày khác, hôm nay làm sao? Ký chủ, có hay không bán thần cách? Lần này đổi thành Lâm Thanh giả chết. Ký chủ, có hay không bán ôn thần thần cách? Ký chủ, chuẩn bị bán vị kia thần cách. Ký chủ, ký chủ. Tại Trang Hiếu Công thấp thỏm chờ đợi bên trong, Lâm Thanh ngẩng đầu, có thể báo cho Ngọc Giao Tinh Quân vì sao muốn đối một cái hoàng triều bên dưới như vậy nặng tay. Muốn nói, Trang Hiếu Công biểu lộ lại là một trận xoắn xuýt, khó chịu. Nhắc tới, việc này cùng một tên khác đế quân có quan hệ. Ý gì? Còn liên lụy ra một vị đế quân? Lão tiểu tử này một hơi không nói ra hai cái đế quân, đây là sợ chính mình xoay người bỏ chạy sao? Lâm Thanh mời Trang Hiếu Công cùng Ngọc Tiêu Tử hai người bên trên thuyền con, ba người đối lập mà ngồi, bàn trà trưng bày mấy đĩa bánh ngọt, một bình linh trà. Lâm Thanh đạo hưu nghĩ đến cũng biết, tầng 9 chính thần, cách mỗi vạn năm đều sẽ hạ phàm lịch kiếp, một cái vì tăng cao tu vi, thứ hai là vì cảm ngộ thiên đạo. 20 năm trước, Tây Linh Đế quân hạ phàm lịch kiếp. Hắn lịch kiếp một thần, vừa vặn giáng lâm tại chúng ta Bắc vực Võ Quốc. Ngọc Giao Tinh Quân một mực cái mộ Tây Linh Đế quân, muốn tới kết thành tiên lữ. Làm sao? Tây Linh Đế quân đối tình yêu sự tình không thích, một lòng nhào vào trên tu hành. Ngọc Giao Tinh Quân nghe nói, Tây Linh Đế quân hạ phàm lịch kiếp, liều lĩnh theo hắn mà đến, tới cùng nhau đầu thai tại Võ Quốc. 20 năm trước, hai người một trước một sau đi tới Bắc vực Võ Quốc. Bởi vì lấy lịch kiếp lúc, đều muốn tuân thủ nghiêm ngặt tiên quy, xóa đi tầng 9 ký ức, lấy phàm nhân thân thể hành động. Tầng 9 thần minh, không được nhúng tay can thiệp, nếu không ắt gặp thiên khiển. Chúng ta giã thần cũng là muốn tuân thủ cái này quy tắc. Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu đều là lần đầu tiên nghe nói chính thần lịch kiếp sự tình, nghe đến đặc biệt nghiêm túc. Lâm Thanh ngược lại không cảm thấy hiếm lạ, chỉ là hiếu kỳ trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến Ngọc Giao Tinh Quân muốn cùng toàn bộ Võ Quốc không qua được, muốn như vậy tra tấn Võ Quốc bách tính. Tây Linh Đế quân tại phàm trần thời điểm, đầu thai thành Võ Quốc tam hoàng tử. Ngọc Giao Tinh Quân thành hầu phủ con thứ thất tiểu thư. Nói đến chỗ này, Trang Hiếu Công lộ ra một bộ khó mà mở miệng biểu lộ. Cái này càng câu lên Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu lòng hiếu kỳ. Phía sau như thế nào? Tiểu Thanh Tiêu đến cùng tuổi tác nhỏ, không kịp chờ đợi truy hỏi, trong mắt tràn đầy bắt quái ham muốn. Chương 416, lịch kiếp nhân quả chương 416, lịch kiếp nhân quả. Trang Hiếu Công bó lấy ống tay áo, đầu ngón tay tại trên bàn trà nhẹ nhàng đập ra tiếng vang trầm nặng. Hắn giữa lông mày đạo kia nếp nhăn lộ ra sâu hơn liên đối lấy âm thanh đều khàn khàn mấy phần, tại phàm trần giới, con thứ nữ tử địa vị, các vị đạo hữu khả năng không hiểu rõ lắm. Lâm Thanh yên tĩnh nghe lấy, ánh mắt rơi vào chén trà bên trong phiêu phủ lá trà bên trên. Mạnh Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu không tự giác hướng nghiêng về phía trước thân. Nếu nàng mẫu thân là cái được sủng ái thị thiếp, thời gian cũng là có thể trôi qua thoải mái chút. Như vậy mẫu thân là cái không được sủng ái, vậy cái này thời gian nhưng là gian nan. Rất không trùng hợp, Ngọc Giao Tinh Quân đầu thai vị kia con thứ thất tiểu thư chính là không được sủng ái. Cái kia thất tiểu thư ở là trong phủ nhất thiên viện tử, liên tiếp thân nha hoàn đều là chân vọng. Trang Hiếu Công yếu ớt thở dài một hơi, dòng chính tỷ môn học cầm kỳ thư hoa lúc, nàng chỉ có thể tại ngoài cửa sổ nghe lén. Bởi vì lấy nàng thân mẫu là cái không được sủng ái, liền mỗi tháng ca bạc đều muốn bị cắt xén ba thành. Nhắc tới cũng là nghiệt duyên. Trang Hiếu Công đột nhiên ho khan, Ngọc Tiêu Tử vội vàng cho hắn thêm trà nóng. Năm đó xuân thực rượu, nàng ngăn cách đám người trông thấy tam hoàng tử, liền rốt cuộc không thể quên mất. Về sau không biết từ chỗ nào làm ra cấm dược, lệnh kêu một vị thẩm thanh nguyện cô nương phá bỡ. Tam hoàng tử giận dữ, vì để cho đối phương tự thực các quả, liền tương kế tiểu kế để cùng một vị phẩm tính thấp kém hoàn khố có tiếp xúc ra thịt, để cái kia hoàn khố trước mặt mọi người bị nàng trong sạch không nói, sau đó còn đặc biệt sai người đem chiếu rách bọc lấy nàng ném về hầu phủ cửa ra vào. Tại phàm trần giới, ném đi trong sạch nữ tử, chỉ có hai con đường có thể đi. Một gả cho đối phương, hai xuống tóc làm ni cô hoặc treo cổ tự tử. Cuối cùng Ngọc Giao Tinh Quân bị ép gả cho tên kia hoàn cố. Cái kia hoàn cố thế nhưng là có chính thê lại là chán ghét nhất sử dụng hạ lưu thủ đoạn người. Nàng liên ngày ngày để nàng bị hầu hạ rửa mặt, mùa đông đặc biệt đem trong chậu đồng nước đổi thành của băng. Thay đổi biện pháp, các loại trà đạp Ngọc Giao Tinh Quân. Dù vậy, Ngọc Giao Tinh Quân vẫn như cũ không từ bỏ truy đuổi tam hoàng tử. Nói đến đây, Trang Hiếu Công đã không biết phải hình dung như thế nào Ngọc Giao Tinh Quân đối Tây Linh Đế quân yêu tha thiết. Đến trình độ như vậy, còn đuổi theo, quả thực không thể tưởng tượng. Không vẹn vẹn hắn như vậy cảm thấy, liền Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu, đó cũng đều là nghe đến khẽ giật mình, đầy mặt đều là không thể tin. Lệnh nàng mỗi lần xuất thủ, đều sẽ bị vị kia Thẩm Thanh Uyển cô nương cho nhìn đấu. Dần dần, Thẩm Thanh Uyển cùng Tam Hoàng Tử đi đến càng ngày càng gần. Tam Hoàng Tử ở trong quá trình này thích Thẩm Thanh Uyển. Ngọc Giao Tinh Quân tại biết Tam Hoàng Tử thích cái khác nữ tử, thay đổi đến điên dại, như toàn giết Thẩm Thanh Uyển, kết quả không thể thành công. Lúc này Tam Hoàng Tử đối nó cực kỳ chán ghét, đối nàng nhà chồng ra lệnh. Tên điên hoàn cố vì lấy lòng Tam Hoàng Tử, liền đem Ngọc Giao Tinh Quân. Trang Hiếu Công lại lần nữa dừng lại, tựa hồ không biết nên nói thế nào. Tiểu Thanh Tiêu cấp thiết truy hỏi, phía sau như thế nào? Cái kia hoàn cố, liền làm một cái cục, để mặt ngoài nhiễm tật mà chết, trong âm thầm lại bán cho người nhà tử, đem bán đến thanh lâu, về sau lại chuyển đến. Thuyền con bên trên, lâm vào ngắn ngủi im lặng. Tây Linh Đế quân lịch kiếp trở về sau, Ngọc Giao Tinh Quân cũng đi theo trở về thiên giới. Trang Hiếu Công nắm chặt nắm đấm, nàng đem nhân gian chịu quất đủ, toàn bộ đều phát tiết tại Võ Quốc bách tính trên thân. Lâm Thanh ba người nghe liễu lưới. Việc này đều là Tây Linh Đế quân mà lên, hắn không quản sao. Bạch Huyền Phong nhíu mày. Quản. Trang Hiếu Công cánh mũi bên trong phát ra một tiếng mỉa mai cười lạnh, các ngươi có biết, hắn lịch kiếp lúc thích nữ tử kia hạ tràng. Nói thế nào? Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu chừng hai mắt thật to, yên tĩnh chờ đợi đến tiếp sau. Tây Linh Đế quân sở dĩ lịch kiếp thành công, là chính tay đâm tình cảm chân thành người, cái này mới thật sớm khám phá tình kiếp, trở về tầng 9. Phàm trần ngày bên trong một cái nho nhỏ võ quốc, lại há có thể vào đường đường đế quân mắt, hắn như thế nào để ở trong lòng? Chớ nói chi là, trong mắt bọn hắn, Ngọc Giao tinh quân như vậy tra tấn võ quốc bách tính, đúng là bình thường. Ta tiến đến cầu viện lúc, bọn họ lại nói, dù sao cũng là để Ngọc Giao tinh quân chút cơn giận, võ quốc làm ra loại kia sự tình, là bọn họ báo ứng. Bọn họ trách cứ ta tính toán chi ly, như toàn vu khống tinh quân, không nói hai lời, liền trừng trị ta một phen. Trên người ta thương thế kia chính là như vậy đến. Chờ Trang Hiếu Công sau khi nói xong, Tiểu Thanh Tiêu tức giận đến khuôn mặt nhỏ phình lên, cánh mũi hô ra một cô hơi nóng, quá đáng. Lịch kiếp, không phải liền là cần trải qua kiếp nạn sao? Nàng làm sao không trách thiên đạo quy tắc? Nàng làm sao không trách chính mình làm nhiều việc ác, tự thực các quả? Đối đầu bất lực, đối bên dưới liền mài đao xoèn xoèn, bực này phẩm tính người, chịu được là tinh quân. Tiểu Thanh Tiêu tức giận mắng. Đạo lý này, muốn nói trên 9 tầng trời chính thần bọn họ đều không hiểu sao? Từ là không thể nào. Thế nhưng là bọn họ lại bỏ mặc lấy không quản. Không có ở ngoài không muốn bởi vì một cái bé nhỏ không đáng kể võ quốc, cùng Thanh Hoa đế quân là địch mà thôi. Như không người nhúng tay, không người phá vỡ kết giới kia, võ quốc bách tính, cả ngày lẫn đêm, đời đời kiếp kiếp đều phải chịu cái kia địa ngục nỗi khổ. Trang Hiếu Công thống khổ quay mặt chỗ khác, một giọt nước mắt từ đôi mắt rơi xuống, là ta bất lực, không cách nào phá trừ bỏ Ngọc Giao tinh quân kết giới, không cách nào cứu ra bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giày vò. Trang Hiếu Công tại biết Lâm Thanh lợi hại về sau, liền trở thành hy vọng duy nhất của hắn. Lâm Thanh đạo hữu, van cầu ngươi, cứu bọn họ. Nguyên bản đoán giận Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu tỉnh táo lại. Việc này dính đến hai vị đế quân, cũng không phải đùa giỡn. Bọn họ mặc dù tức giận, nhưng nếu để tiên sinh rơi vào nguy hiểm, thậm chí có chết khả năng, liền không cách nào làm đến ôn hòa nhã nhặn. Đây chính là đế quân, tiên sinh không nhất định có thể được. Tiểu Thanh Tiêu tâm tình xa suốt thì thào lên tiếng. Trang Hiếu Công minh bạch đạo lý này, có thể hắn không có cách nào. Hắn làm không được, nhìn xem võ quốc ngàn vạn bách tính, bởi vì tinh quân tùy hứng, vị lẽ ra không nên tiếp nhận trả tấn. Lâm đạo hữu, chỉ cần phá vỡ kết giới, cho võ quốc ngàn vạn bách tính một cái thông khoái, để bọn họ tiến vào luân hồi là đủ. Việc này ta sẽ hết thể gánh chịu xuống, tuyệt sẽ không liên lụy đạo hữu. Nói xong, Trang Hiếu Công lại một lần nữa trịnh trọng cúi xuống thân, khẩn thiết thỉnh cầu. Lâm Thanh nâng lên đối phương, thần sắc trang nghiêm, ta lại thử một lần. Trang Hiếu Công nghe vậy, hết sức vui mừng, lại phải lệ bên dưới, bị Lâm Thanh chống chọi, không cần như vậy. Trang Hiếu Công nhưng là vẫn như cũ, lại lần nữa trịnh trọng cùng hắn trùng điệp cùng một thân lễ, ta thay mặt võ quốc ngàn vạn bách tính, cảm ơn Lâm đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Lâm đạo hữu cao thượng. Ngọc Tiêu Tử đi theo trịnh trọng túi người hành lễ. Lúc này, Vân Chu đột nhiên ra tốc, bốn phía mây mù như sóng cuồn cuộn tách ra. Đến, mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước thiên địa chỗ va chạm, một màn ánh sáng như ngã út lớn mát, đem toàn bộ võ quốc bao phủ trong đó, kết giới mặt ngoài thỉnh thoảng nổi lên quỷ dị gợn sóng. Chương 417, Luân hồi chú chương 417, Luân hồi chú phía dưới võ quốc cảnh tượng khiến người dùng mình, cả tòa vương thành bị bao phủ đang vặn vẹo thời gian trong kết giới, đến hàng vạn mà tính bất tính, ngay tại tái diễn cái nào đó cố định thời khắc. Chỉ thấy võ quốc trên không đột nhiên rách ra một đạo đỏ thâm thiên ngân, phản phất thương khung bị xé mở một nói vết thương máu chảy rầm rề. Mới đầu chỉ là mấy viên lẻ tẻ đốm lửa nhỏ rơi xuống, trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời hỏa vũ chút xuống. Làm viên thứ nhất hỏa cầu rơi xuống lúc, trên đường bách tính hoảng sợ thét lên. Làm viên thứ hai hỏa cầu rơi xuống lúc, vô số người tại chạy trốn. Có người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền thấy lấy đầy trời hỏa vũ chính hướng về bọn họ mà đến. Thiên phạt, là thiên phạt ta. Trên đường phố, một cái lao giả tóc trắng mới vừa hô lên câu nói này, liền bị lớn chừng miệng chén hỏa cầu phủ đầu đập trúng. Thân thể của hắn nháy mắt thành than, duy trì ngửa mặt lên trời la lên tư thế cứng tại chỗ. Một giây sau liền vỡ thành đầy đất cháy đen xương tàn bã. Hoàng thành trước hết nhất gặp nạn. Mạ vàng đỉnh điện tại hỏa vũ bên trong hòa tan, vàng lỏng theo cẩm thạch bậc thang quần cuộn chảy xuôi, đem chạy trối chết người trong cung bọn họ miễn cưỡng đúc kim loại thành từng tòa hình người kim tượng. Hộ thành hà bên trong nước sôi nhảy lan lộn, vô số nhảy sông tị hỏa bách tính tại nước sôi bên trong ra thì rơi, chỉ còn bạch cốt trôi dạt. Vùng ngoại ô ruộng lúa mạch đốt lên liên miên biển lửa, vàng rực sóng lúa đảo mắt biến thành lan lộn sóng lửa. Ôm anh hải nông phụ tại bờ ruộng bên trên lao nhanh, sau lưng ngọn lửa liếm láp lấy nàng váy. Đột nhiên một viên hỏa cầu rơi tại con đường phía trước, nổ tung liệt diễm đem mẫu tử hai người nuốt hết, chỉ ở đất khô cằn bên trên lưu lại hai cỗ xít sao ôm nhau sát chết cháy. Mẫu thân, mẫu thân. Một cái tiểu nữ hải quỷ gối tại quan đạo trung ương, lung lay sớm đã khí tuyệt mẫu thân. Nàng treo lên hoa đảo váy ngắn đột nhiên tự đốt, ngọn lửa theo bím tóc chui lên đỉnh đầu. Nữ hải tại liệt diễm bên trong phát ra cuối cùng một tiếng thê lương kêu khóc, lập tức hóa thành một bộ quỷ lệ tư thế cháy đen cung xương. Thảm thiết nhất chính là Lâm Giang quận. Toàn bộ Thương Lãng sông tại ba cái hô hấp ở giữa bị sấy khô, đáy sông nước bùn nháy mắt làm cho cứng rắn nước. Đến hàng vạn mà tính trốn tại trong sông mất tính, trơ mắt nhìn xem tay chân mình toát ra hơi nước, làn da giống tôm luộc cua nổi lên dọa người màu đỏ. Một người thư sinh dáng dấp thanh niên túi đầu nhìn xem chính mình vỡ ra đầu ngón tay, đột nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người rít lên, trong mắt của hắn tại trong hốc mắt sôi trào. Trên bầu trời, hỏa cầu còn tại hạ xuống. Mỗi một viên rơi xuống đất liệt diễm đều sẽ nổ tung một vòng sóng lửa, đem đi tới chỗ tất cả đều cuốn vào địa ngục. Khét lẹt khói đặc che đậy mặt trời, vô số thiêu đốt hình người ở trong biển lửa chạy nhanh lan lộn, cuối cùng hóa thành từng cỗ bảo trì dãy rủa tư thái than cốc. Toàn bộ võ quốc đại địa giờ phút này liền giống bị ném vào lò luyện bức tranh, ngay tại từng tấc hóa thành cho tàn. Thuyền con bên trên một đoàn người nghe lấy trong kết giới kêu rền tuyệt vọng âm thanh, mỗi người trong lòng giống như đè lên cự thạch nặng cân. Đúng lúc này, võ quốc trên không sắt trời đột nhiên vặn mèo, vỡ vụn tầng mây như chảy ngược như đồng hồ cắt một lần nữa tụ lại. đốt trụi lương trụ trở về hình dáng ban đầu, thành than thi hải một lần nữa mọc ra huyết đục, sôi trào sông lớn lần thứ hai chứa đầy nước sạch. Ra đường thị, đám lái buôn nâng mức quả tay treo giữa không trung, đám trẻ con truy đuổi chơi diều vừa vặn cách mặt đất ba thước. Đảo ngược thời gian tôi lại mưa giáng lâm lúc trước một khắc. Vừa rồi, một cái trọn tuổi gánh lao tiểu phu đột nhiên che lại ngực, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn rõ ràng nhớ tới chính mình từng bị thiên hỏa đốt người kịch liệt đau nhức, có thể giờ phút này làn da hoàn hảo không chút tổn hại. Trong hoàng cung, ngay tại phê duyệt tấu chương tuổi trẻ đế vương đống nhiên ném bên dưới bút son. Hắn run rẩy xoa xoa cổ của mình, nơi đó vốn nên có một đạo bị vàng lỏng nóng nát vết thương. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, trên bầu trời đột nhiên truyền đến quen thuộc xé vải thanh âm. Lại tới, chạy mau a! Chợ tây trong trà lâu, kể chuyện tiên sinh đột nhiên giống như nổi điên đụng đổ bàn trà. Cả sảnh đường trà khách còn chưa kịp cười nhạo, ngoài cửa sổ đã sáng lên chói mắt hồng quang. Lần này, hỏa vũ tới so với lần trước gấp hơn càng dày đặc. Thiêu đốt thiên thạch như đàn châu chấu chút xuống, cả tòa hoàng thành tại 10 cái hô hấp bên trong liền hóa thành lò luyện. Đế vương lão đảo chạy ra ngoài điện, vừa vặn thấy được chính mình long bào và táo nhảy lên bốc cháy mầm. Hắn phát ra không giống tiếng người chu lên, lần này cảm nhận được rõ ràng hỏa diễm là như thế nào từng tấc thôn vệ huyết nhục của mình. Vùng ngoại ô ruộng lúa mạch bên trong, vậy đối với mẫu tử còn tại tái diễn chí mạng đảo vong. Mẫu thân lần này chạy nhanh hơn chút, lại tại cùng một cái chỗ rẽ bị hỏa cầu đánh trúng. Trong ngực anh hải ngã vào biển lửa lúc, nàng thành than cánh tay vẫn duy trì vây quanh tư thế. Lâm Giang quận dân chúng lần này học thông minh, không có người lại nhảy vào trong nước. Nhưng bọn họ tuyệt vọng phát hiện, khô cạn sông giữa giường đột nhiên toát ra vô số hỏa xạ, đem ẩn nút đám người cuốn thành từng cái hỏa kén. Thư sinh nhìn xem chính mình lại lần nữa sôi trào hai mắt, rốt cuộc minh bạch đây không phải là ác ngộng, mà là vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi. Mỗi một bộ xác chết cháy đều tại đảo ngược thời gian bên trong trùng sinh, mỗi một tấc đau đớn đều ở trong luân hồi làm sâu sắc ký ức. Làm lần thứ ba thời gian bắt đầu chạy ngược lúc, đã có người sụp đổ địa cười ha hả, có người quỳ trên mặt đất dùng đầu đụng phải bàn đá xanh, càng nhiều người chết lặng ngước nhìn bầu trời chờ đợi cái kia lao đúng hạn mà tới huyết sắc. Thuyền con bên trên, Bạch Huyền Phong mày kiếm nhíu chặt, thời gian nhớ lại chú. Lâm Thanh con mắt trầm lãnh, âm thanh mặc dù bình tĩnh lại giống như hàn đàm nước sâu, không phải đơn giản thời gian nhớ lại chú. Trang Hiếu công thở dài một tiếng, Lâm đạo hữu hảo nhãn lực. Đây là thượng cổ luân hồi chú. Luân hồi chú. Tiểu Thanh Tiêu nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua như thế thuật pháp. Trang Hiếu công âm thanh không nhanh không chậm vì đó giải thích nghi hoặc, cái này chú độc nhất chỗ, ở chỗ để chịu chú người thành tỉnh địa nhớ tới mỗi một lần luân hồi thống khổ. Hắn dừng một chút, mở miệng lần nữa, tựa như đem một người lặp đi lặp lại ném vào lăn dầu, mỗi lần đều muốn hắn một lần nữa cảm thụ ra chóp thịt bong kịch liệt đau nhức. Càng âm độc ở phía sau, đợi bọn hắn triệt để chết lặng, biến thành cái xác không hồn phía sau. Trang Hiếu công trong hai con ngươi hiện lên một tia không đành lòng, chú thuật sẽ thiết lập lại bọn họ ký ức, để bọn họ giống sơ sinh cừu non, một lần nữa thể nghiệm cái kia phần tan nát cõi lòng hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Tiểu Thanh Tiêu cả kinh khẽ nhếch miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Vòng đi vòng lại, vĩnh vô chỉ cảnh. Trang Hiếu công âm thanh ôn hòa, ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà hắn nói mỗi một chữ, mỗi một câu lời nói, rơi vào bọn họ trong thai về sau, lại hợp thành trên thế giới nhất ác độc ngôn ngữ. Quá, quá. Âm độc. Nàng là có nhiều hận võ của người, lại bên dưới âm độc như vậy đến cực điểm chủ thuật. Bạch Huyền Phong hai hàng lông mày hơi vặn, trong mắt đều là đối ngọc giao tình quân chán ghét. Lâm Thanh đầu ngón tay kim quang lúc sáng lúc tối, phản chiếu hắn gò má như băng điêu khắc lạnh lùng. Ta nhớ kỹ, luân hồi chú thế nhưng là bị tầng 9 mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cấm thuật. Đúng là cấm thuật. Trang Hiếu công cười khổ lắc đầu, nhưng cấm thuật. Hắn nhìn về phía trong kết giới thống khổ tuyệt vọng ngàn vạn bách tính, đối một vị phía sau có đế quân xem như chỗ dựa tình quân đến nói, lại đáng là gì? Thuyền con bên trên nhất thời yên tĩnh, chỉ có trong kết giới mơ hồ truyền đến kêu rên đang nhắc nhở mọi người, tại kết giới kia về sau. Đang có ngàn vạn sinh linh đang chịu đựng so địa ngục tàn khốc hơn hình phạt. Nhìn thấy có người phản ứng, Lâm Thanh được thất tinh thần kiếm về sau, liền không dùng qua. Ta cẩn thận trở về một cái, thật đúng là có sai liền sửa, ngày mai liền để hắn dùng một chút. Chương 418, bài trừ kết giới chương 418, bài trừ kết giới Lâm Thanh bước ra một bước vân chu, huyền lập tại cửu tiêu bên trên. Hắn đưa tay, nguyên bản treo ở Bạch Huyền Phong bên hông thất tinh thần kiếm, phá không mà đi, hướng về Lâm Thanh mà đến, vững vàng rơi trong tay hắn. Thần kiếm vào tay trong chốc lát, thân kiếm nháy mắt tỏa ra bảy đạo chói mắt tinh mang, thân kiếm như ngân hà đúc thành. Bảy ngôi sao dựa theo bắt đầu phương hướng sắp xếp, mỗi một viên đều lóe ra quang hòa khác màu. Thiên su đỏ thẫm như máu, thiên tuyển ánh cam sáng rực, thiên cơ vàng rực có ánh, thiên quyền xanh biếc như phỉ, ngọc hành thành quang lạnh đấu xương, khai dương lam mang thâm thúy, giao quang tử khí mở mịt. Phá! Lâm Thanh huy kiếm chém xuống, bảy ngôi sao đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đỏ cam vàng lục lam tràng tím bảy sắc kiếm cầu vồng đan vào thành một đạo ngân hà giải lụa, hung hăng bổ vào kết giới bên trên. Ầm ầm, cả phiến thiên địa đều tại rung động. Kết giới mặt ngoài hiện ra vô số dữ tợn mặt quỷ, phát ra chói tai rít lên. Thất sắc kiếm quang cùng huyết sắc oán khí lẫn nhau xé rách, bắn tung tóe ra đầy trời đốm lửa nhỏ. Còn chưa đủ hả? Lâm Thanh ánh mắt ngưng lại, tay trái bấm niệm pháp quyết điểm tại thân kiếm thứ 7 ngôi sao bên trên, giao quang khải minh. Ngôi sao màu tím đột nhiên bộc phát ra chói mắt tử mang, còn lại 6 sao tùy theo hô ứng. Thất tinh ánh sáng lưu chuyển, tại mũi kiếm chỗ ngưng tụ thành một điểm chói mắt bạch mang. Lâm Thanh hai tay cầm kiếm, lấy khai thiên chi thế lần thứ 2 chém xuống. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng vân tiêu. Huyết sắc kết giới bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo nối liền trời đất vết rách, bảy sắc tinh quang từ trong cái khe phun ra ngoài. Những cái kia bị nhốt ở trong luân hồi võ quốc bất tính, nhộn nhịp ngửa đầu nhìn về phía đạo tia sáng này. Cái kia là một cái đầy mặt tàn thuốc lão nông run rẩy giơ lên cành khô cánh tay. Hắn trong đôi mắt đục ngầu, phản chiếu lấy trên bầu trời đạo kia xuyên qua màn máu bóng ánh tinh hà. Giang giác, kết giới tiếng vỡ vụn giống như sấm mùa xuân nổ vang. Trong chốc lát, tất cả ngay tại lặp lại tử vong luân hồi bách tính đều dừng động tất lại. Ôm hải tử mẫu thân quên chạy nhanh, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lao giả ngừng khóc gào, liền trong liệt hỏa lăn lộn người bị thương đều kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Thần tiên, là thần tiên tới cứu chúng ta. Hoàng thành phế tích bên trong, quần áo tả tơi tiểu hoàng tử đột nhiên thoát khỏi ma ma ôm ấp. Hắn bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt, lại tại nhìn thấy đạo kia thanh sam thân ảnh nấy mắt, phun phóng ra quan mang. Phá! Theo lâm thanh một tiếng quát chói tai, thất tinh thần kiếm lên sóng thần liên tiếp buộc phát ra tối cường tia sáng. Thiên su tinh xích mang như máu, thiên tuyển sao ánh cam như lửa, thất tinh ánh sáng luân chuyển, cuối cùng hóa thành một đạo thuần trắng kiếm mang. Với anh, kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, huyết sắc kết giới hoàn toàn tan vỡ, tính cả cái kia như bóng với hình luân hồi chú cũng xuất hiện vết dạng, đình chỉ đông đưa. Đồng ruộng bên trong, cái kia đã luân hồi mấy ngàn lần lao nông đột nhiên quỳ giảm xuống đất. Hắn run rẩy xoa xoa chính mình hoàn hảo hai tay, lần này hỏa diễm không có đúng hạn mà tới. Nóng bỏng nước mắt nện ở đất khô cằn bên trên, ầm một tiếng bốc hơi lên nhỏ bé khói trắng. Phá, thật phá. Lâm Giang quận trên cổng thành, thủ thành tướng quân trong tay đao gãy len ken rơi xuống đất. Hắn nhìn qua dần dần tiêu tán huyết sắc màn trời, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười cười lại ho ra từng ngụm máu đen. Chấn động nhất chính là những cái kia ngay tại kinh lịch tử vong mất tính. Hỏa vũ bên trong thiêu đốt thân thể đột nhiên đình chỉ thành than, sôi trào hai mắt khôi phục thanh minh. Bị vàng lỏng đốt kim loại người trong cung bọn họ phát hiện ngừng kết kim loại ngay tại chóc từng mảng. Bọn họ không dám tin sờ lấy khuôn mặt của mình, sờ được là ấm áp huyết đục mà không phải là thang gốc. Mẫu thân, Thường Đông, tiểu nữ hải chỉ vào trong cái khe thấu hạ sát trời. Nàng không biết cái kia nhưng thật ra là thất tinh kiếm huy, chỉ biết là đây là 3 năm qua lần thứ nhất thấy được không phải huyết sắc bầu trời. Toàn bộ đất khô cằn bên trên dần dần vang lên liên tục không ngừng nghẹn nào. Mới đầu là kiềm chế nước nở, rất nhanh biến thành gào khóc, cuối cùng hóa thành chấn thiên động địa reo hò. Dân chúng bị gối tại nóng bỏng đất khô cằn bên trên, hướng về đạo kia thanh sam thân ảnh điên cuồng dập đầu, cái chán đập chảy máu cũng không hề hay biết. Hoàng cung phế tích bên trong còn sót lại mấy cái đại thần run rẩy mở rộng tàn tạ long kỳ. Mặt cờ sớm đã cháy đen, nhưng thêu lên kim long ở dưới ánh sao lờ mờ có thể phân biệt. Lao thừa tướng đột nhiên té nhào vào gạch ngói vụn ở giữa, khàn giọng hô: trời xanh có mắt, võ quốc, võ quốc được cứu. Cái này ồn ào giống như mùi lửa, nháy mắt đốt toàn bộ đại địa. Vô số khàn khàn cũng họng đi theo la lên, tiếng gầm giống như thủy triều tràn qua cháy đen thành trì cùng đồng ruộng. Những cái kia trong suốt hình dáng hồn phách càng là kích động vờn quanh tại lâm thanh xung quanh, hóa thành ngàn vạn đom đóm nhẹ nhàng nhảy múa. Ngôi sao ngày, ngọc giao bên trong tiên cung. Ngọc giao tinh quân ngay tại lưu ly trước gương trang điểm, đột nhiên trong tay ngọc trải răng rắc một tiếng gãy thành hai đoạn. Nàng đôi mắt đẹp đột nhiên co lại, đột nhiên đứng dậy, đầu đầy châu ngọc đinh đương rung động. Người nào dám phá bổn quân kết giới? Nàng bàn tay trắng non bung lên, trong gương lập tức hiện ra võ quốc trên không cảnh tượng. Khi thấy rõ đạo kia cầm trong tay thất tinh thần kiếm thanh sam thân ảnh lúc, nàng tinh xảo khuôn mặt nháy mắt và mèo, chỉ là giả thần cũng dám làm hỏng đại sự của ta. Cả tòa tiên cung đột nhiên kịch liệt rung động, bàn ngọc bên trên quỳnh tương ngọc dịch vãi đầy mặt đất. Ngọc giao tinh quân mắt phượng hàm sát, váy dài hất lên, chí đạo đỏ lằng trong tay háo bay ra, tại trên không đan vào thành 7 sắc cầu vồng. Dám phá hỏng bổn quân sự tình, bổn quân muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng mũi chân điểm nhẹ, bước lên 7 sắc cầu vồng. Hào quang xoay tròn ở giữa, đã hóa thành một vệt lưu quang thẳng rơi phạm trần, những nơi đi qua, tầng mây nhuộm hết thất thải hào quang. Võ quốc trên không, Lâm Thanh đứng ở trong mây, nhìn phía dưới nhảy cẫng hoan hô bất tính, lông mày lại chưa giãn ra. Hắn mắt sáng như đuốc, đảo qua võ quốc đại địa. Những cái kia nhìn như giải thoát hồn phách trên thân, vẫn quấn quanh lấy từng tia từng sợi hắc khí. Luân hồi chú đã ngừng, nhưng cái này luân hồi chú còn chưa triệt để bài trừ. Thất tinh thần kiếm trong tay hắn có chút rung động, 7 ngôi sao sáng tối chập chờn. Lâm Thanh đột nhiên đem trường kiếm hướng trên không ném đi, thân kiếm lập tức phân hóa ra 7 đạo tinh quang, dựa theo bắt đầu phương hướng treo ở chân trời. Thiên su, chấn hồn. Màu đỏ ngôi sao đột nhiên sáng lên, hóa thành một đạo hồng quang bao phủ đại địa. Dân chúng đột nhiên cứng tại chỗ, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Thiên tuyển, ngược dòng nhân. Một giây sau, trên mặt mỗi người lộ ra vẻ thống khổ, giống như lâm vào tuyệt vọng bên trong. Ngày xưa trong luân hồi thống khổ ký ức đang không ngừng trong đầu từng cái hiện lên. Màu cam tinh quang như nước chảy chút xuống, tại trên không đan vào thành vô số hình ảnh. Lâm Thanh hai tay kết ấn, áo bào không gió mà bay. Thiên cơ, giải ách. Kim sắc tinh mang hóa thành ngàn vạn kim châm, tinh chuẩn đâm vào mỗi cái hồn phách mi tâm. Dân chúng phát ra thống khổ kêu rên, từng sợi hắc khí từ trong thất khiếu bị cưỡng ép rút ra. Như thế vẫn chưa đủ. Lâm Thanh ngón tay vạch qua 4 sao, đầu ngón tay chuyển vào thần lực. Trong chốc lát, 4 sao đủ rượu, xanh, lam, tím, trong ánh sáng 4 màu đồng thời bộc phát. Thanh quang như gió xuân phất qua đất khô cằn, lại để cây khô rút ra mầm non, lam quang hóa thành trời hạn gặp mưa, dập tắt còn sót lại mùi lửa, thử quang kết thành lưới, đem chạy trốn chú lực một mẹ hút gọn, cuối cùng đạo kia chói mắt bạch quang, bay thẳng cửu tiêu. Chương 419, ai kiếp số chương 419, ai kiếp số giang giác. Trong cõi u minh truyền đến xiềng xích đứt gãy tiếng vang. Tất cả bách tính đột nhiên toàn thân chợt nhẹ, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Trên người bọn họ vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cháy đen làn da từng mảnh rơi, lộ ra tân sinh huyết đủ. Thất tinh thần kiếm thu lại tia sáng, trở lại trong tay Lâm Thanh. Hắn nhìn về phía dần dần khôi phục sinh cơ võ quốc đại địa, đồng ruộng có xanh mới chui từ dưới đất lên, trong giếng có thanh tuyển tuôn ra, liền thổi qua phế tích gió đều mang cỏ cây mùi thơm ngát. Đây mới thật sự là giải thoát. Chân trời bỗng nhiên truyền đến một trận réo rắt phượng gáy, cựu trọng hào quang từ trong mây chút xuống. Ngọc Giao Tinh Quân đạp lên thất thải tường vân nhanh nhẹn mà tới, thân mặc chạy hà vũ y, đầu đội trăng sang quán, quanh thân bao quanh chín đạo linh vận lưu chuyển đai ngọc. Nàng giữa lông mày một điểm chu sa như máu, khuôn mặt lạnh lạnh như sương, ở đâu ra bọn chỗ nhắt, dám sở trường về phá buồn quân kết giới. Nàng âm thanh tuy nhỏ, lại như ngọc khánh thanh minh, quanh quẩn giữa thiên địa. Lâm Thanh một bộ thanh sam theo gió hất lên nhẹ, cầm kiếm mà đứng, Tinh Quân lấy luân hồi chú vây nốt thương sinh, khó tránh làm trái thiên đạo. Ngọc Giao Tinh Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, chín đạo đai ngọc lập tức hóa thành lưu quang bay lượn, đây là kiếp nạn của bọn hắn mấy, bổn quân bất quá thuận thiên mà đi. Nàng đầu ngón tay ngưng tụ một điểm thanh quang, nhìn như nhu hòa, lại khiến bốn phía mây trôi vì đó ngưng kết. Tốt một cái kiếp số. Rõ ràng là cầm tư lấy báo, rơi vào trong miệng nàng, nhưng là thuận theo thiên mệnh. Hôm nay chém xuống nàng, có hay không cũng là thuận theo thiên mệnh. Kiếp số. Tinh Quân khi nào thành thiên đạo, có thể điều khiển kiếp số. Lâm Thanh trầm trọng nói. Tốt một tấm miệng lưỡi bén vào miệng. Ngọc Giao Tinh Quân chín đạo đai ngọc đón gió mở rộng, như thiên hà rủ xuống, thần sắc kiêu căng, quan sát Lâm Thanh, chỉ là một cái giá thần, cũng như toan cùng bổn quân đối nghịch, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay bổn quân liền muốn để ngươi biết, ngươi kiếp số sắp tới. Lâm Thanh thanh tuyển trên mặt lộ ra một vẻ giễu cợt, kiếp số? Chỉ sợ hôm nay là Tinh Quân ngươi kiếp số. Ngọc Giao Tinh Quân nghe vậy, trong mắt hàn quang chợt hiện, váy dài không gió mà bay. Làm cản. Từng tiếng quát như cựu thiên lôi động, nàng bàn tay trắng non hất lên nhẹ, chín đạo sáng như trăng sáng đai ngọc đột nhiên hóa thành lưu quang, tại trên không đan vào thành thiên la địa võng. Mỗi một đạo đai ngọc đều ẩn chứa tinh khiết tiên linh lực, nhìn như nhu hòa, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Lâm Thanh không chút hoang mang, thanh sam phiêu nhiên ở giữa đã cầm kiếm tại tay. Thất tinh thần kiếm lên sóng thần thứ tự sáng lên, tại mũi kiếm chỗ ngưng tụ thành một điểm óng ánh tinh mang. Đi. Ngọc Giao Tinh Quân đầu ngón tay một điểm, chín đạo đai ngọc như ngân hà chút xuống, mang theo làm sạch vạn vật uy năng thẳng đến Lâm Thanh. Những nơi đi qua, mây trôi ngưng kết, liền gió cũng vì đó bất động. Lâm Thanh kiếm đi long xà, thất tinh thần kiếm vẽ ra trên không trung huyền diệu uy tích. Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ ba sao dẫn đầu sáng lên, ba đạo tinh mang đan vào thành thuẫn, khó khăn lắm ngăn lại đai ngọc thế công. Cái kia đai ngọc cùng tinh thuẫn đụng vào nhau chỗ, lại bắn ra thất thải hào quang, lộng lẫy bên trong giấu giếm sắc cơ. Tinh Quân hà tất chấp nhất, ngoan ngoãn ứng kiếp không tốt sao? Lâm Thanh kiếm thế nhất chuyển, Thiên Quyền, Ngọc Hành hai sao tùy theo sáng lên, trước người bày ra phòng ngự kết giới. Ngọc Giao Tinh Quân nghe vậy, thần sắc càng băng lãnh, trong mắt sát ý dần dần dày, ngón tay ngọc nhỏ dài kết ra hoa sen phát ấn. Chín đạo đai ngọc đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một đầu trong sáng như trăng ngân hà, mang theo làm sạch thiên địa uy thế thẳng quan mà xuống. Vâng. Tinh Thuẫn lên tiếng mà nát, Lâm Thanh bị đẩy lui mấy chục trượng. Chậc chậc, có đế quân lão cha Tinh Quân, quả nhiên không phải bình thường Tinh Quân có thể so đo. Vô luận là thi triển thuật pháp, vẫn là trên thân, trong tay cầm pháp khí, đều không tầm thường Tinh Quân có thể so sánh. Mấy chiêu đối chiến xuống, rõ ràng có thể cảm nhận được, nàng xa xa so đạo hòa Tinh Quân mạnh, mạnh đến mức còn không chỉ một sao nửa điểm. Cùng là Tinh Quân, cái này thực lực, ngày đêm khác biệt. Lâm Thanh ngón tay vạch qua thân kiếm, khai dương, giao quang hai sao đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thất tinh liên châu, bảy ngôi sao thoát ly thân kiếm, tại trên không hợp thành một đường. Mỗi một ngôi sao đều tách ra khác biệt sắc thái ánh sáng, đỏ cam vàng lục lam chạm tím bảy sắc giao hòa, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa cầu vồng. Ngọc Giao Tinh Quân cảm nhận được bàng bạc uy thế, thu hồi vẻ coi thường. Người này có chút tài năng, nếu chỉ có đây, vậy hắn hôm nay kiếp số, hai kiếp khó thoát. Nàng cổ tay trắng nhẹ chuyển, từ trong tóc gỡ xuống một chi bạch ngọc châm, hướng trên không ném đi. Cái kia châm ngọc đón gió liền dài, qua trong dây lát hóa thành một thanh trong suốt long lanh tiên kiếm. Thiên hà chém, tiên kiếm vung lên, hình như có cựu thiên ngân hà chút xuống. Hai đạo tuyệt thế kiếm quang tại trên không chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Phương viên trăm dặm biển mây bị một phân thành hai, lộ ra xanh thẳm thiên cung. Lâm Thanh thừa cơ mà lên, thanh sam phần phật như cờ. Hắn chân đạp thất tinh bộ, mỗi một bước đều trong hư không lưu lại một ngôi sao rực rỡ. Bảy bước về sau, bắt đầu trở thành sao băng. Bảy ngôi sao đồng thời rơi xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đập về phía Ngọc Giao Tinh Quân. Ngọc Giao Tinh Quân không chút hoang mang, tiên kiếm chỉ thiên, quanh thân hiện ra cựu luân trăng sáng hư ảnh, đem rơi sao từng cái đón lấy. Có chút vô liếng. Ngọc Giao Tinh Quân cuối cùng mở miệng, âm thanh lạnh lạnh như sương, nhưng chỉ dựa vào điểm này, ngươi hôm nay thai kiếp khó thoát. Nàng đột nhiên cắn phá đầu ngón tay, một giọt vàng óng ánh tinh huyết nhỏ tại tiên kiếm bên trên. Thân kiếm lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, chín đạo ánh trăng từ kiếm phong bắn ra, tại trên không đan vào thành một tấm che khuất bầu trời kiếm võng. Lâm Thanh phun ra một ngụm trọc khí, thất tinh thần kiếm dựng thẳng tại trước ngực. Bảy ngôi sao đồng thời sáng đến cực hạn, trên thân kiếm hiện ra cổ lão sao văn, tinh hà treo ngược, mũi kiếm chỉ, thương khung biến sắc. Vô số tinh quang từ cựu tiêu rủ xuống, ở trong thiên địa cấu trúc ra một đầu bóng ánh tinh hà. Hai đại tuyệt thế thần thông ầm vang chạm vào nhau, cả phiến thiên địa cũng vì đó chấn động. Hào quang chói sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh giao thoa mà qua, nhất thanh nhất bạch, như rồng tranh vượn múa. Chờ tia sáng tan hết, Ngọc Giao Tinh Quân phiêu nhiên đứng ở trong mây, trong tóc châm ngọc đã đứt. Lâm Thanh thanh sam nhuốm máu, nhưng thất tinh thần kiếm vẫn như cũ ánh sáng chói mắt. Đậu phộng, cái kia châm ngọc vậy mà ẩn chứa ba thành đế quân thần lực. Nương Hi Tớt, nếu không phải tay hắn nắm lấy chính là thần kiếm, chỉ sợ giờ phút này hắn thật sự thân tử đạo tiêu, chết tại nàng kiếp số bên dưới. Lâm Thanh kinh hãi, đối diện người không thể so hắn gần một nửa phân. Ngọc Giao Tinh Quân rõ ràng nhất chính mình châm ngọc là bực nào uy lực, trước mắt cái này không biết tên chỉ là giả thần, vậy mà có thể chống được cái này một kích, thật là quỷ dị. Châm ngọc đã hủy, không thể cùng lâu dài đấu, nên rời đi trước, chờ trở lại tầng 9 về sau, lại giết trở lại đến, cũng không muộn. Ngọc Giao Tinh Quân cảm thấy có quyết đoán, váy dài tung bay ở giữa, chí đạo đai ngọc đột nhiên thu nạp, trước người kết thành một đạo trong sáng màn sáng. Chuyện hôm nay, bổn quân nhớ kỹ. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên đem châm ngọc hướng trên không ném đi. Cái kia cây châm đón gió hóa thành một vầng minh nguyệt, tung xuống ngàn vạn thanh huy, ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhắm mắt né tránh. Muốn đi, có thể không dễ như vậy. Lâm Thanh ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng sợi kim quang từ đầu ngón tay phóng thích mà ra. Ha ha ha, ta đương nhiên biết Thất Tinh Thần Kiếm đưa cho Tiểu Bạch, không phải có người nổ nước bọn, nói Lâm Thanh luôn dùng kim quang chú xiềng xích, luôn là nhìn thấy xiềng xích. Đúng lúc có người nói tới Thất Tinh Thần Kiếm, Lâm Thanh cầm tới về sau, chưa bao giờ dùng qua, cái này chẳng phải đổi một cái khẩu vị sao? Không biết vì cái gì, ta liền thích dùng kim quang chú xiềng xích. Ha ha ha, quen thuộc rất đáng sợ. Chương 420, Thiên Hình Thẩm Phán chương 420, Thiên Hình Thẩm Phán đầu ngón tay kim quang lưu chuyển, mỗi một sợi kim quang đều ngưng tụ thành cổ pháp huyền diệu chói chữ đạo văn, trong hư không như ẩn như hiện, không bàn mà hợp thiên đạo quy tích. Hiện, một tiếng hét, bát phương kim quang đột nhiên đại thịnh. Lúc trước những cái kia nhìn như tùy ý giải rắc kim sắc lưu quang, bây giờ tạo thành từng đạo chói chữ đạo văn. Từ nàng giao phong phía trước, Lâm Thanh liền làm tốt tính toán. Đã cùng nàng đối nghịch, lấy đối phương có thủ tất báo tính tình, tất nhiên không có kết cục tốt. Lâm Thanh từ là không thể nào để có cơ hội đào tẩu. Cùng nàng lúc đối chiến, lén lút tại bốn phương thiên địa bày ra trận pháp. Giờ phút này, huyền cơ hiện rõ, từng chữ đều giấu giếm bắt quái phương hướng, càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, ly, cấn, nói bắt tương lưu chuyển, hình thành một tòa tự nhiên mà thành lồng giam. Ngọc Giao Tinh Quân đột nhiên ngừng chân, trăng sáng quán hạ ngọc dung cuối cùng biến sắc. Nàng quanh thân chín đạo đai ngọc tung bay, lại phát hiện những cái kia đạo văn chói chữ lại cùng thiên địa pháp tắc cộng minh, mỗi đạo bút họa đều nặng như núi lớn. Nàng càng là thôi động thần lực, đạo văn kim quang liền càng ngưng thực, cuối cùng lại tại nàng thần thể cắn câu xiết xuất ra đạo đạo kim văn, tựa như thiên thư pháp tắc giá thân. Đây là Thiên Thiên Đạo Văn. Nàng môi son hé mở, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Tinh Quân hảo nhãn lực. Ngọc Giao Tinh Quân thu hồi lòng kinh thị, dung nhan tuyệt mỹ kia đột nhiên câu lên một vẻ dịu dàng cười yếu ớt. Đạo hữu, người ta ở giữa cũng không có thù hận. Nàng âm thanh đột nhiên nhu hòa xuống, giống như gió xuân hiu hiu, gia phụ Thanh Hoa Đế Quân nhất là ái tài, như đạo hữu chịu dơ cao đánh khẽ, bổn quân nguyện vì dân tiến. Lâm Thanh Thanh tuyển gương mặt câu lên một vẻ giễu cợt, tay chỉ võ quốc, bọn họ cùng Tinh Quân cũng không thù oán. Tinh Quân lại muốn để bọn họ mỗi giờ mỗi khắc hãm sâu tại địa ngục bên trong. Ngọc Giao Tinh Quân trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, nhưng rất nhanh lại bị yêu kiểu tiêu ý che giấu. Nàng nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, cổ tay ở giữa thanh ngọc vòng tay len ken rung động, đạo hưu nếu chịu biến chiến tranh thành tơ lụa, cái này thái ớt thanh linh vòng tay liền tặng cho đạo hưu. Không cần. Lâm Thanh trực tiếp đánh gãy, thanh sam tại cương phong bên trong bay phất phới, Tinh Quân giả ý lấy lòng, trong bóng tối lại tại thôi động bản mệnh pháp khí, thật cho là ta nhìn không ra sao. Lời còn chưa dứt, Ngọc Giao Tinh Quân sắc mặt đổi biến. Nàng giấu ở trong tay áo tay trái đột nhiên vung ra, một đạo thanh quang thẳng đến Lâm Thanh ngực. Chính là viên kia xúc thế đã lâu Thanh Hoa Đế Quân bản mệnh kiếm phù. Cong. Thất Tinh kiếm kịp thời đón đỡ, tuôn ra một chuỗi chói mắt tia lửa. Lâm Thanh cười lạnh một tiếng, kiếm thế đột nhiên lăng lệ, thật đúng là phù hợp Tinh Quân ngươi âm động phong cách. Ngọc Giao Tinh Quân gặp mưu kế bại lộ, cuối cùng kéo xuống ngụy trang. Nàng khuôn mặt bặm mẹo, trăng sáng mang lên châu ngọc điên cuồng rung động, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chờ bổn quân thoát khốn, nhất định muốn để ngươi hồn phi phách tán. Tiểu thần dựa mắt mà đợi. Hừ. Ngọc Giao Tinh Quân hừ lạnh một tiếng. Nàng đột nhiên cắn chót lưỡi, tinh huyết bôi ở kiếm phù bên trên. Trong chốc lát, kiếm phù thanh quang tăng bọn, cả phiến tiên địa cũng vì đó run lên. Càn thiên vi phụ, khôn đất làm mẫu, chấn lôi là. Ngọc Giao Tinh Quân trong miệng niệm tụng, kiếm phù thanh quang càng chói mắt. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức như thế nào chân chính tiên đạo chí bảo. Kiếm phù đột nhiên phân hóa tám đạo thanh quang, mỗi một đạo đều tinh chuẩn đâm về bát quái lồng giam trận nhãn. Càn bị một đạo chí dương kiếm khí xuyên thủng, khôn bị địa mạch kiếm khí tan rã, chấn bị lôi âm kiếm khí chấn vỡ. Đổi bị gặp lưỡi mác kiếm khí chặt đứt bát quái nghịch loạn, cho ta phá. Theo một tiếng quát chói tai, cả tòa đạo vận lồng giam kịch liệt rung động. Bát tương đạo văn bắt đầu lẫn nhau xúc phạm, càn không chế khôn, chấn không ép tốn, khảm ly tương xung, cấn đổi tương chiến. Nguyên bản tự nhiên mà thành bát quái trận thế, giờ phút này lại tự mâu thuẫn, tự sụp đổ. Lâm Thanh thấy thế, lập tức bấm pháp quyết muốn vững chắc trận pháp. Nhưng gặp kiếm kia phù đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, mang theo ngọc giao tinh quân phóng lên tận trời. Lồng giam vỡ vụn đạo văn như lưu ly tản đi khắp nơi bày ra, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thê mỹ quang mang. Lâm Thanh, trên chín tầng trời truyền đến ngọc giao tinh quân đoán độc âm thanh, chờ bổn quân báo cáo cha quân, nhất định muốn ngươi. Liên tại Ngọc Giao Tinh Quân đoán độc âm thanh còn tại chân trời quanh quần thời khắc, toàn bộ thương khung đột nhiên tối xuống. Nặng nghề kiếp vân từ bốn phương tám hướng tụ đến, tầng mây bên trong lóe ra làm người sợ hãi huyết sắc lôi quang. Lâm Thanh chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong mây, trong tay thần bút cách ra chói mắt kim mang. Hắn lăng không múa bút, mỗi một bút đều dẫn tới thiên địa rung động. Thiên hình sáng tỏ, thưa mà khó lọt. Tám cái cổ pháp chữ lớn trong hư không ngưng kết, mỗi một chữ đều ẩn chứa nguyên thủy nhất thiên đạo pháp tắc. Đầu bút lông những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh hư vô. Ngọc Giao Tinh Quân bỏ chạy thân ảnh đột nhiên ngưng kết giữa không trung. Nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình lại bị một cỗ lực lượng vô hình cứ thế mà kéo tới hắn bày ra hình đại trung ương. Chi kia thần bút đầu bút lông chính đối nàng mi tâm, ngoài bút ngưng tụ một điểm kim mang, để nàng thần hồn đều tại run rẩy. Không, điều đó không có khả năng. Nàng điên cuồng thôi động Thanh Hoa kiếm phủ, lại phát hiện liền đế quân chí bảo tại ngày này hình văn phía trước đều ảm đạm phai mờ, cha ta quân chính là thiên đạo bên dưới, chúng sinh bình đẳng. Lâm Thanh âm thanh không mang mảy may tình cảm, trong tay thần bút hoàn thành cuối cùng đạch một cái, thiên hình lập. Trong chốc lát, tám chữ to hóa thành tám đạo huyết sắc xiển xích, đem Ngọc Giao Tinh Quân toàn thân toàn bộ xuyên thủng. Nàng mi tâm hiện ra tội tội chữ đạo ấn đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành thẩm phán chi hỏa, từ bên trong ra ngoài bắt đầu đốt cháy nàng thân thể. A! Thê lương kêu thảm vang vọng cửu tiêu. Ngọc Giao Tinh Quân quanh thân bắt đầu hiện ra vô số hình ảnh, là nàng gây cho võ quốc bách tính đủ loại cực hình. Giờ phút này những thống khổ này, chính nghìn lần vạn lần địa trả về đến trên người nàng. Đệ nhất hình, liệt hỏa đốt người. Theo Lâm Thanh tuyên bố, Ngọc Giao Tinh Quân thần thể bắt đầu thành than. Nhưng không giống với phàm hỏa, ngày này hình chi hỏa liền thần hồn của nàng đều tại thiêu đốt. Thứ hai hình, vạn tiễn xuyên tâm. Hư không bên trong đột nhiên ngưng ra vô số kim quang mũi tên, đem nàng đính tại hình thiên trụ bên trên. Mỗi một tiễn đều mang võ quốc bách tính đoán nghiệm, tiễn tiễn nhập hồn. Thứ ba hình, vĩnh thế trầm luân. Thần hồn của nàng bắt đầu phân liệt, mỗi một sợi phân hồn đều bị đánh vào khác biệt địa ngục. Có ở trong biển lửa dãy rủa, có tại hàn băng bên trong đông kết, có bị vạn quỷ gắm ướt. Thanh hoa kiếm phủ muốn hộ chủ, lại bị một đạo thiên hình kim quang trực tiếp đánh nát. Liên tại thiên hình kim quang sắp triệt để chôn vùi Ngọc Giao Tinh Quân thần hồn ngáy mắt. Ông, một giọt thanh ngọc tinh huyết đột nhiên từ nàng ngực hiện lên, ngáy mắt hóa thành vạn trượng thanh quang. Tia sáng bên trong, một đạo đầu đội chín lưu mũ miệng to lớn cao ngạo hư ảnh đứng lơ lửng trên không, chính là Thanh Hoa Đế Quân một sợi thần niệm hóa thân. Đạo hữu tạm dừng tay. Đế Quân hư ảnh mở miệng, âm thanh không giận tự uy, cả phiến thiên địa lôi đỉnh cũng vì đó trì trệ. Hắn tay áo nhẹ phẩy, lại tạm thời chống đỡ thiên hình kim quang ăn mòn. Ngọc Giao Tinh Quân tàn tạ thần thể lập tức run rẩy kịch liệt, khàn giọng kêu khóc, "Cha quân cứu ta. Ngày này hình chi hỏa." A. Chương 421, Đế Quân cũng không giữ được chương 421, Đế Quân cũng không giữ được nàng một đoạn cánh tay đã ở kim quang bên trong hóa thành cho bụi. Thanh Hoa Đế Quân hư ảnh nhìn chăm chú Lâm Thanh, chín đầu thanh long hư ảnh tại sau lưng xoay quanh. "Tiểu nữ nếu có chỗ nào đắc tội các hạ, sát thực nên phạt." Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhưng nể tình nàng tuổi tác nhỏ, đạo hữu nếu có thể lưu nàng một mạng, bổn quân nguyện lấy ba kiện tiên tiên linh bảo đem tặng. Nói xong, hư ảnh lòng bàn tay hiện lên ba đám sáng chói ánh sáng hoa. Một đoàn thanh mang bên trong là chập chờn hỗn độn thanh liên, một đoàn vàng rực bên trong trôi giạt lấy sơn hà đỉnh, một đoàn tử khí bên trong lượn vòng lấy tạo hóa ngọc điệp. Ở vào khu vực biên giới, Ngọc Tiêu Tử cùng Trang Hiếu Công hai người nhìn thấy cái này ba kiện chí bảo, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này có thể đều là trong truyền thuyết. Trang Hiếu Công yên lặng nuốt nước miếng một cái, chí bảo quả thật là đại thủ bút. Ngọc Tiêu Tử con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không bên trong cái kia ba đạo hào quang rực rỡ. Bọn họ phàm là có một kiện, không chỉ cần nửa cái kia đều có thể khinh thường toàn bộ Bắc Vực, thậm chí phàm trần này. Trước mắt liền có một cái ví dụ sống sờ sờ tại. Cái kia Lâm Thanh đạo hữu cũng không biết là bực nào thân phận, cầm trong tay thần bút, có thể thôi động thái cổ thiên hình văn, vậy mà có thể chu diệt tinh quân. Đây chính là tinh quân, lại hướng phía trước đạp một bước, chính là thượng thần. Tiểu Thanh Tiêu cùng Bạch Huyền Phong hai người, nhưng là lơ đễnh, thần sắc lạnh nhạt. Đế Quân hư ảnh tiếp tục nói, ngoài ra, bổn quân có thể hứa ngươi một cái hứa hẹn. Ánh mắt của hắn thâm thúy như tinh không, ngày khác như gặp thai kiếp khó, có thể cầm bổn quân tín vật thẳng vào Lăng Tiêu Điện. Thôi thóp Ngọc Giao Tinh Quân nghe vậy, trong mắt bắn ra ánh sáng hy vọng. Nàng cố nén thiên hình đốt hồn thống khổ, run giọng cầu khẩn, "Dừng, Lâm đạo hữu, ta biết sai rồi." Trên chín tầng trời kiếp vân đột nhiên cuồn cuộn đến càng thêm kịch liệt, tựa hồ đang chờ đợi thẩm phán giả quyết đoán. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại đạo kia thanh sam thân ảnh bên trên. Tại Trang Hiếu Công cùng Ngọc Tiêu Tử xem ra, Thanh Hoa Đế Quân cho ra điều kiện đầy đủ nặng nề. Đã có thể được chí bảo, lại có thể bán Thanh Hoa Đế Quân một tân tình. Cái này mua bán đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm. Cho dù là hai người bọn họ, đều có thể hổ thẹn có như vậy một nháy mắt động tâm. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, như Lâm Thanh đạo hữu đáp ứng về sau, trong thời gian ngắn có thể sẽ bình an vô sự, nhưng một lúc sau, đối phương có là biện pháp, tại âm thầm ra tay. Hai người thấp thỏm, lo lắng Lâm Thanh sẽ bị cái kia nặng nghề thù lao đầu độc, từ đó xem nhẹ phía sau nguy cơ. Lo lắng xuông không làm nên chuyện gì, Trang Hiếu Công trong bóng tối cho Bạch Huyền Phong truyền âm. Bạch đạo hữu, tranh thủ thời gian cùng Lâm đạo hữu nói một tiếng, không cần thiết chúng Thanh Hoa Đế Quân bị kế. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng. Không giống với Trang Hiếu Công gấp gáp, Bạch Huyền Phong lộ ra rất bình tĩnh, "Trang đạo hữu đừng nội, tiên sinh tự sẽ định đoạt." Lâm Thanh tay cầm thần bút, ngòi bút kim mang cùng Đế Quân thanh quang địa vị ngang nhau. Hắn ngước mắt cùng Đế Quân hư ảnh đối mặt, đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Đế Quân cảm thấy, thương sinh cực khổ, giá trị mấy món linh bảo." Lâm Thanh ánh mắt từ ba đám óng ánh tiên thiên linh bảo bên trên rời đi, trong mắt không có chút nào dao động. Trong tay hắn thần bút đột nhiên bắn ra so trước đó càng chói mắt kim mang, ngòi bút thiên hình đạo văn như cùng sống vật bơi lội. "Đế Quân hảo ý, tâm lĩnh." Lâm Thanh âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, "Cái này ba kiện tiên thiên linh bảo, Lâm mỗ người chỉ sợ vô phúc hưởng thụ." Thanh Hoa Đế Quân hư ảnh sắc mặt đột biến, "Ngươi dám?" Lời còn chưa dứt, Lâm Thanh đã huy động thần bút, một đạo núi liền trời đất kim sắc hình văn ầm vang rơi xuống. Cái kia đường vân bên trong ẩn chứa nguyên thủy nhất thiên đạo pháp tắc, những nơi đi qua, liền không gian cũng bắt đầu sụp đổ. "Không, cha quân cứu ta." Ngọc Giao Tinh Quân phát ra tàn nát cõi lòng thét lên, nàng tàn tạ thần thể điên cuồng giãy giụa, chín đạo đai ngọc liều mạng quấn quanh hướng Đế Quân hư ảnh. Thanh Hoa Đế Quân hư ảnh trợn mắt tròn xoe, chín đầu thanh long đồng thời gầm thét nhào về phía hình văn. Nhưng thiên hình chi uy há lại chỉ là thần niệm hóa thân có thể ngăn. Thanh long mới vừa chạm đến kim mang liền vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời thanh quang tiêu tán. "Thằng ngại danh, ngươi nếu dám?" Đế Quân hư ảnh gầm thét im bặt mà dừng. Bởi vì đạo kia kim sắc hình văn đã xuyên qua Ngọc Giao Tinh Quân mi tâm. Tiếng thét chói tai của nàng đột nhiên gián đoạn, con ngươi kịch liệt co vào. Thân thể từ bị sọ xuyên chỗ bắt đầu, giống như bị đánh nát như lưu ly từng mảnh chóc từng mảng. Cha, quân. Nàng cuối cùng đưa ra tay dừng tại giữa không trung, đầu ngón tay khoảng cách đế quân hư ảnh chỉ có thấp hơn, lại cũng không còn cách nào chạm đến. Dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên ngưng kết lấy sợ hãi cực độ cùng không cam lòng, khỏe mắt còn mang theo một giọt đem rơi chưa rơi huyết lệ. Giao Nhi, Thanh Hoa đế quân hư ảnh phát ra chấn thiên động địa gầm thét, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. Hư ảnh điên cuồng địa muốn bắt lấy nữ nhi tiêu tán thần hồn, lại chỉ bắt đến một sợi cho bụi. Ngọc Giao tinh quân tồn tại bị triệt để lao đi, không có luân hồi, không có chuyển thế, liền một chút xíu hồn thể đều không thể lưu lại. Chỉ có giọt kia lơ lửng giữa không trung huyết lệ, chứng minh nơi này từng có qua một vị tinh quân vẫn lạc. Lâm Thanh thu hồi thần bút, bình tĩnh nhìn xem nổi giận đế quân hư ảnh. Đế quân như thật tương yêu nữ nhi, lúc trước liền nên dạy dỗ. Ngươi tự tìm cái chết. Hư ảnh triệt để nổi khủng, chín lưu mũ miệng nổ tung, hóa thành chín đạo hủy thiên diệt địa thanh quang, bổn quân nhất định muốn đem ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Thanh đã đưa tay một điểm. Thiên hình dư uy hóa thành kim sắc xiềng xích, đem hư ảnh một mực trói lại. Bất quá một giọt tinh huyết biến thành hư ảnh. Lâm Thanh ngữ khí lạnh nhạt, cũng xứng ở trước mặt ta làm càn. Đầu ngón tay hắn bước khẽ, kim sắc xiềng xích đột nhiên nắm chặt. Thanh Hoa đế quân hư ảnh tại không thể tin bên trong vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh tan đi trong trời đất. Nơi xa quan chiến Trang Hiếu Công cùng Ngọc Tiêu Tử sớm đã ngây ra như phỗng. Bạch Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Tiêu hai người trong mắt bắn ra lấy ánh sáng long lánh, đáy mắt chỗ sâu lóe ra hưng phấn. Bọn họ nhìn xem Lâm Thanh bóng lưng, lần thứ nhất chân thành cảm thụ đến cái gì gọi là thiên uy không thể phạm. Theo người khác, Lâm Thanh thần sắc lạnh nhạt như nước, kỳ thực sớm đã trong bóng tối thôi động thiên diễn chi thuật. Dù sao, đây chính là chấp trưởng một phương tiên vực đế quân. Đế quân tức giận, thây nằm trăm vạn bất quá trong nháy mắt sự tỉnh. Hắn tầm mắt buông xuống, đáy mắt hình như có tinh hà treo ngược. Vô số đạo văn tại chỗ sâu trong con người đan vào lưu chuyển, diễn hóa lấy thiên địa nhân quả. Mỗi một đạo quý tích đều tác động tới sinh tử mệnh số, mỗi một lần thôi diễn đều đang nhìn trộm thiên cơ. Thật lâu, Lâm Thanh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thiên diễn mệnh bàn lên sóng huy dần dần ổn, tỏ rõ lấy, tạm thời, không ngại. Hư vô cảnh giới nơi này không có ngày, không có đất, không ánh sáng, cũng không có tối. Thời gian tại chỗ này mất đi ý nghĩa, không gian tại chỗ này không còn tồn tại. Chỉ có vĩnh hằng không có thôn vệ lấy tất cả khả năng tồn tại hoặc không tồn tại sự vật. Nhưng mà, liền tại đây tuyệt đối trong hư vô ương, lại quỷ dị lơ lửng chín tòa thần sơn. Mỗi ngọn núi đều tản ra hoàn toàn khác biệt đạo vận. Nhất phương đông là một tòa toàn thân xanh tươi ngọc sơn, trong núi mỗi một khối nham thạch đều giống như thượng đẳng nhất đế vương phỉ thúy, tản ra sinh sôi không ngừng tạo hóa chi khí. Thanh Hoa đế quân nhắm mắt xếp bằng ở đỉnh núi, chín đầu thanh long hư ảnh tại quanh người hắn du đậu. Giờ phút này hắn cau mày, cái trán một đạo vết máu ngay tại chậm rãi chảy ra kim huyết. Chương 422, Hư Vô Chi cảnh chương 422, Hư Vô Chi cảnh phương tây là một tòa đen nhánh huyền núi, ngọn núi từ thuần túy hắc ám ngưng tụ mà thành, phản phất có thể thôn phệ tất cả tia sáng. Một cái bao phủ tại trong bóng tối thân ảnh ngồi yên lặng, dưới thân không ngừng có u minh hỏa diễm bốc lên. Phương nam là đỏ thẫm núi lửa như máu, dung nham tại ngọn núi mặt ngoài tạo thành vô số đạo huyết sắc đường vân. Ngồi ngay ngắn bên trên áo bào đỏ lão giả quanh thân bao quanh cựu luân mặt trời chói chang, mỗi một vòng trong ngày đều có kim ô dương cánh. Phương bắc là trong suốt long lanh băng sơn, hàn khí đem xung quanh hư vô đều đông kết ra tinh mịn với dạng. Băng sơn đỉnh áo tơ trắng nữ tử tóc dài như tuyết, mi tâm băng tinh ấn ký chính lóe ra hàn quang. Phía đông nam là một tòa tử khí lượn lờ lôi sơn, ngàn vạn điện xà tại ngọn núi mặt ngoài du tẩu. Ngồi xếp bằng nam tử khôi ngô mỗi hô hấp một lần, liền có lôi đỉnh tại trong hư vô nổ vang. Phía tây nam là cắt vàng trồng chất bụi núi, hạt cắt mỗi một khắc đều tại thay đổi hình thái. Bao cắt trung tâm lão giả cầm trong tay la bàn, áo bào bên trên treo lên chu thiên tinh đấu. Phía đông bắc là bạch cốt lũy thế núi thây, bạch cốt âm u không ngừng gây dựng lại vỡ vụn. Ngồi tại hải cốt vương tọa bên trên người áo đen, đang dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng đập một bộ đầu lâu xương. Hướng tây bắc là thất thải lưu chuyển lên núi, ngọn núi mỗi thời mỗi khắc đều tại thay đổi nhan sắc. Xương khói mông lung bên trong thân ảnh chợt nam chợt nữ, khuôn mặt vĩnh viễn nhìn không rõ ràng. Chính giữa thì là một tòa phát tố vô hoa bụi núi, ngọn núi không có chút nào đặc sắc, lại không hiểu để người không dám nhìn thẳng. Đỉnh núi người bị hỗn độn sương mù bao phủ, chỉ có thể mơ hồ thấy được một đôi nhìn thấu vạn cổ con mắt. Chín tòa thần sơn sừng sững đứng sừng sững, mỗi tòa đỉnh núi, huyền ảo trận văn sáng tối chập chờn, tản ra triền miên cổ thương mang khí tức. Chín vị trí tôn ngồi xếp bằng trong trận, dưới thân trận chỉ riêng lúc cần lúc hiện. Mỗi khi đại trận sáng rực đại tắt lúc, chín người liền đồng thời bấm niệm pháp quyết, bên mông thần lực truyền vào trận nhãn, đem sao động trận thế đè xuống. Đột nhiên, một đạo hùng hậu đạo âm quanh quần hư không. Thanh Hoa, ngươi tâm không yên tĩnh. Tiếng như hồng trung đại lữ, chấn động đến bốn phía hư vô nổi lên bọn sóng. Thanh Hoa đế quân thân hình khẽ run, đội vàng chắp tay xin lỗi. Đạo quân minh giám, vừa rồi tâm huyết dâng trào, cảm giác tiểu nữ ngọc dao. Vẫn lạc. Nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc, hắn váy dài bên trong bàn tay đã nắm chặt, móng tay sâu sắc rơi vào lòng bàn tay, chảy ra từng sợi kim huyết. Trung ương bụi trên núi hỗn độn sương mù chậm rãi lưu chuyển, đạo kia uy nghiêm âm thanh lần thứ hai vang lên. Thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Dù có tất cả nhân quả, cũng cần chờ chấn thủ kỳ đầy lại bàn bề. Thanh Hoa đế quân cái chán gân xanh nhận hiện, lại vẫn cung kính cúi đầu. Cần tuân đạo quân pháp chỉ. Lời còn chưa dứt, dưới thân thái ớt thanh linh trận đột nhiên kịch liệt rung động, trong trận thanh liên lại có tàn lùi chi tượng. Còn lại 8 tòa thần sơn đồng thời bắn ra thần quang, 8 đạo mênh mông khí cơ chấn áp mà đến, vừa rồi ổn định trận thế. Đông bắc núi thây bên trên người áo đen thâm trầm mở miệng, Thanh Hoa đạo huynh, nhưng chớ có nhân tư phế công a. Phương tây huyền trong núi bóng đen cũng yếu ớt nói, chỉ là một cái nữ nhi, cũng đáng được. Im ngay. Thanh Hoa đế quân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt thanh quang tăng vọt. chín đầu thanh long từ trong trận đằng không mà lên, chấn động đến cả tòa Ngọc Sơn oanh minh rung động. Đủ rồi. Trung ương đuổi núi truyền đến khẽ than thở một tiếng, lại làm cho chín tòa thần sơn đồng thời yên lặng. Trong sương mù hỗn độn, cặp kia nhìn thấu vạn cổ con mắt nhàn nhạt đảo qua, chấn thủ kỳ hạn sắp hết, đến lúc đó tự có phân trần. Thanh Hoa Đế Quân hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt, lại mở ra lúc, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Chỉ là vậy quá ớt thanh linh trong trận thanh liên, cánh hoa biên giới chẳng biết lúc nào nhiễm lên một vệt huyết sắc. Tinh thần tiên ngọc giao tiên cung sừng sững đứng sững ở tinh thần tiên trung ương, thập nhị trọng bậc thềm ngọc uốn lượn trong mây, mỗi một cấp đều là từ tinh sa cô động mà thành, đạp chi như có tinh hà tại dưới bàn chân lưu chuyển. Thành cung toàn thân lấy bạn năm băng phách lưu ly đúc thành, ánh nắng chiếu rọi lúc có thể thấy được thất thải hào quang tại trong tường tới lui, giống như bật sống. Mái hiên rủ xuống 36 xiên băng tinh phong linh, theo gió nhẹ vang lên lúc có thể đãng xuất địch hồn thanh âm. Trước điện cửu khúc cầu vồng phi khung thiên hà nhanh sông, dưới cầu cũng không phải là bình thường nước chảy, mà là từ chu thiên tinh huy dệt thành ngân hà tiêu. Mỗi khi tiên hạ cướp nước mà qua, cánh nhọn liền sẽ nhấc lên lăn tăn sóng ánh sáng, những cái kia tóe lên không phải giọt nước, mà là cô đọng ánh trăng tinh túy. Tiên cung chi xa hoa lãng phí lộng lẫy, nhìn trung tầng chín cũng thuộc hiếm thấy. Ngày hôm đó giờ dần ba khắc, phụ trách vẩy nước quét nhà mệnh hồn điện làm Nga tiên tử như thường cầm cây chổi hút bụi. Làm nàng lao đến thứ bảy ngọn đèn thanh đồng đến lúc, dư quang chợt thoáng nhìn chính giữa cái kia ngọn đèn lưu ly mệnh đăng. Vốn nên sáng mãi không tắt đèn ngọn lửa, giờ phút này không ngờ triệt để dập tắt, chỉ còn lại một sợi khói xanh lượn lờ. Bịch. Trong tay ngọc phất trần rơi xuống đất, làm Nga sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy. Nàng lảo đảo vọt ra ngoài điện, mây dày đạp vỡ tam trọng bậc thềm ngọc, cuối cùng tại giao chỉ bờ tìm đến ngay tại kiểm nghiệm tiên ba thanh linh tiên quan. Tiên quan đại nhân. Làm Nga nhào quỳ gối tại địa, tóc mây tán loạn, Tinh quân mệnh hồn đèn. Diệt. Thanh linh tiên quan trong tay ngọc sách ba điệu rơi xuống đất, quanh thân tiên quan một trận rối loạn, ngươi nói cái gì? Hai người gấp cơi mây chỉ riêng đuổi đến mệnh hồn điện. Khi thấy rõ cái kia ngọn đèn dập tắt đèn lưu ly lúc, thanh linh tiên quan dưới chân tưởng vân đột nhiên tản, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cây đèn cái bệ tuyên khắc ngọc giao hai chữ còn tại lưu chuyển tiên quang, bấc đèn cũng đã lạnh đấu. Nhanh. Thanh linh tiên quan đầu ngón tay ngưng ra một đạo kim phủ, cầm ta ngọc lệnh, nhanh hướng Lăng Tiêu cung diện bẩm đế quân. Làm Nga tiếp nhận ngọc lệnh lúc, phát hiện tiên quan ngón tay lạnh buốt như sắt. Nàng không dám nhiều lời, hóa thành một đạo lưu quang chạy thẳng tới Nam Thiên môn mà đi. Sau lưng tiên cung bên trong, những cái kia lâu dài nở rộ cửu phẩm tiên liên, chẳng biết lúc nào đã lặng yên khép lại cánh hoa. Tinh thần tiên top 5 top 3 tinh quân tập hợp tại Ngọc Thụ Quỳnh Hoa phía dưới, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt kinh hãi. Lời đồn đại như giã hỏa lan tràn, cả kinh nghỉ lại tại sao nô bên trên thanh loan đều đỉnh chỉ minh sướng. Nghe nói sao? Thiên quyền tinh quân lấy tay áo che miệng, âm thanh ép tới cực thấp, ngọc giao tinh quân mệnh đăng. Diệt. Im lặng. Thiên tuyển tinh quân đội vàng ngắm nhìn bốn phía, bực này sự tình cũng dám nói lung tung. Như bị Thanh Hoa Đế Quân nghe đến, không tránh khỏi sẽ bị giáng tội. Thiên Tuyển, ngươi thông tin là hậu. Vân Giao vẫn lạc sự tình, đã ở các nơi truyền ra. Một tên khác tinh quân nói, chưa từng nghe đến tiếng gió tinh quân bọn họ, nghe ngóng việc này về sau, đều là vì thế mà kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau ở giữa, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Người nào lớn mật như thế? Một vị lớn tuổi tinh quân run giọng nói, đây chính là Thanh Hoa Đế Quân hòn ngọc quý trên tay. Xuyệt. Có người vội vàng ngăn lại, có thể chu sát tinh quân người, hẳn là chân quân cấp thượng thần sự tình há lại chúng ta có thể vọng tương nghị. Thái Hư Thiên Tây Linh Đế Quân cung phía sau núi giao chỉ bờ, mấy tên cung nữ mượn hái tiên lộ cái cớ tập hợp tại một chỗ. Mới vừa nghe Tinh Thần Thiên Tỷ muội nói, cầm đầu áo xanh cung nữ âm thanh mấy không thể nghe thấy, vị Tiêu Ngọc giao tinh quân đã bất diệt. Cái gì? Áo trắng cung nữ lên tiếng kinh hô, lại cuốn quýt che miệng. Thật chứ? Áo lam cung nữ trong tay bình ngọc suýt nữa rời tay, ai lớn mật như thế? Chớ có lộ ra. Áo xanh cung nữ ngắm nhìn một phía, vô luận người nào, cũng khó khăn trốn Thanh Hoa Đế Quân lửa giận. Nơi hẻo lánh bên trong, một vị từng bị ngọc giao trách phạt qua cung nữ túi đầu loay hoay nhánh hoa, nói khẽ: đáng đời. Ngược lại là tránh khỏi ngày ngày đến dây dưa nhà ta đế quân. Tử thần điện bên trong Tây Linh Đế Quân chính chấp bút vẽ tranh, chợt nghe ngoài điện truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Đế quân. Huyền Linh Thần Quân hốt hoảng vào điện, liền cấp bậc lễ nghĩa đều quên chu toàn. Tinh thần thiên cấp báo, ngọc giao tinh quân nàng. Tây Linh Đế Quân nghe tiếng, chậm rãi ngước mắt, âm thanh ổn định, nàng lại tại ồn ào cái gì? Chương 423, thiên đạo che đậy. Chương 423, thiên đạo che đậy. Huyền Linh Thần Quân trầm giọng nói, vân giao tinh quân thần hồn câu diện. Ba. Bạch ngọc cán bút tại đế quân giữa ngón tay gãy thành hai đoạn. Trong điện tĩnh mịch, chỉ có đồng hồ nước giọt nước từng tiếng. Tây Linh Đế Quân kinh ngạc nhìn qua trên bàn bắn tung tóe mực nước đọng, đột nhiên cảm giác được ngực khó chịu. Cái này vốn không nên có. Ngàn năm qua, hắn tránh nàng như xà hạt, chán ghét nàng như giỏi trong xương. Có thể giờ phút này, trước mắt lại hiện ra nàng mới tan hình lúc dáng dấp. Cái kia tại hội bàn đào bên trên lén lút kéo hắn tay áo nhỏ tinh quân, trong mắt được lấy cựu thiên tinh hạ. Đế quân. Huyền Linh Thần Quân cẩn thận ngẩng đầu, đã thấy chủ tử nhà mình sắc mặt trắng bệch, thon dài ngón tay chính gắt gao đè xuống ngực. Chính Tây Linh Đế Quân cũng không hiểu tại sao lại khiếp sợ. Rõ ràng chán ghét dây dưa, nhưng làm nghe đến thần hồn câu diệt bốn chữ lúc, trong lồng ngực đột nhiên quẩn quẩn lên xa lạ quặn đau. Nói rõ chi tiết tới, hắn nghe thấy thanh âm của mình giống như là từ chỗ rất xa truyền đến, người nào ra tay? Theo Vân Giao Tiên Cung bên kia tin tức truyền đến, ngày hôm qua Vân Giao Tinh Quân ra ngoài, sau đó không lâu mệnh hồn đèn bị phát hiện dập tắt. Đến mức Tinh Quân đi nơi nào, thấy người nào? Không người biết. Thanh Hoa Đế Quân bên kia nhưng có sao thông tin? Đã thông ve sầu đăng tiêu điện, Thanh Hoa Đế Quân tạm thời không có bất kỳ phản ứng nào. Tây Linh Đế Quân chắp tay đứng ở mây phía trước cửa sổ, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Kiểm tra. Thanh âm hắn lạnh đến giống ngâm băng, vận dụng Thái Hư Thiên tất cả thiên cơ kính, cho bổn quân từng tấc chiếu lần tầm 9. Tây Linh Đế quân quay người, bổn quân nếu biết rõ nàng cuối cùng đi đâu. Thấy ai? Huyền Linh Thần quân rất là kinh ngạc đế quân phản ứng. Ngọc Giao Tinh quân cha quân Thanh Hoa đế quân, đến nay còn trầm mặc, chưa từng nghĩ ngày bình thường cực kỳ chán ghét chủ tử của nàng, vậy mà lại làm to chuyện. Còn có, đi mệnh hồn điện, lấy nàng, lấy một sợi tàn hồn khí tức tới. Huyền Linh Thần quân có chút khó khăn, đế quân, Vân Giao Tinh quân thần hồn câu diệt, chỉ sợ mệnh hồn điện bên kia. Mà thôi. Tây Linh Đế quân tay áo dài bung lên, thân ảnh đã hóa thành một sợi khói xanh tan biến tại trong điện. Vĩnh hằng ngày, một vệt cô ảnh xé trời mà tới, thiên cơ các bên ngoài, nguyên bản Chu Thiên vận chuyển sao quỹ đột nhiên ngưng trệ. Thiên cơ các chủ Huyền Vi tử ngồi ngay ngắn thiên cơ trên đài, trong tay tiên thiên bắt quái bản tự mình luân chuyển. Hắn tóc bạc mặt hường hào, một bộ trắng thuần đạo bào không nhiễm bụi bặm, trong hai con ngươi hình như có tinh hà sinh diệt. Đế quân làm sao đến? Âm thanh không nhanh không chậm, lại làm cho cả tòa thiên cơ các thời không cũng vì đó ngưng kết. Tây Linh Đế quân tử kim quan miệng hơi nghiêng, lại cầm bán lễ, mời các chủ khai thiên diễn thuật. Trong tay Huyền Vi tử bắt quái bản đột nhiên ở lại tại khảm vị, hắn ngước mắt nhìn hướng Tây Linh Đế quân, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu ngàn vạn nhân quả, là Ngọc Giao Tinh quân. Gặp Tây Linh Đế quân trầm mặc, Huyền Vi tử khẽ vuốt râu dài, thiên diễn thuật quy thiên cơ hội, cần lấy thần chi bản nguyên bị dẫn. Đế quân có biết, chính là ngươi bực này tu vi, cũng muốn hao tổn tăng hoa. Trong điện chín ngọn đèn tiên thiên mệnh đang không gió mà bay, phản chiếu Tây Linh Đế quân khuôn mặt sáng tối chập chờn. Hắn lật tay lấy ra bản mệnh đế ấn, tử khí đông lai 3000 dặm. Coi đây là thủ. Huyền Vi tử cuối cùng lộ vẻ xúc động. Hắn thở dài một tiếng, lão hủ đứng hàng tam thanh khách, không dính nhân quả lâu dài rồi. Hôm nay phá lệ, chỉ hỏi đế quân một câu. Đáng ra sao? Tây Linh Đế quân nhìn hướng Huyền Vi tử sau lưng bức kia hỗn độn tinh đồ, cầu bên trong phản chiếu lấy chính hắn đều chưa từng phát giác tình cảm. Bổn quân cần biết chân tướng. Huyền Vi tử không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay đưa tới Hỗn Nguyên phát trận. Bụi kia đảo qua chỗ, 72 đạo sao quý đồng thời sáng lên, tại hư không đan vào thành Hà Đồ Lạc Thư. Hắn mỗi vạch một đường quy tích, thái dương liền nhiều một sợi tơ bạc. Thiên diễn vô cực, ngược dòng bốn truy nguồn gốc. Theo cổ lao chú ngôn, cả tòa thiên cơ các bắt đầu rung động. Huyền Vi tử đỉnh đầu tam hoa hiện rõ, trong đó một đóa lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tàn lụi, mà Tây Linh Đế quân đế ấn bên trong tử khí không ngừng tràn vào tinh độ bên trong. 72 đạo sao quý đột nhiên kịch liệt rung động, phát ra chói tai bù bù. Trong tay Huyền Vi tử bắt quái bàn răng rắc một tiếng rách ra một đạo vân mảnh, hắn trắng như tuyết trường mi đột nhiên nhăn lại. Cái này, màn sáng bên trong sương mù lan tràn, phản phất có chỉ bàn tay vô hình tại khuấy động thiên cơ. Những cái kia vốn nên rõ ràng hình ảnh, giờ phút này lại giống như bị kín một tầng hỗn độn màn lụa mặc cho tinh lực làm sao cọ rửa, đều nhìn không rõ ràng. Huyền Vi tử sắc mặt đột biến, chỉ quyết liên biến ba thức, thiên diễn vô cực, phá trướng. Ba đóa bản nguyên nói hoa đồng thời nở rộ, bàng bạc thần lực rót vào màn sáng. Nhưng mà sương mù không những không tiêu tan, ngược lại ngưng tụ thành từng đạo thiên đạo cấm chế, đem nhìn trộm lực lượng toàn bộ bắn ngược. Phốc, Huyền Vi tử bỗng nhiên phun ra một cái kim huyết, nhuộm đỏ trắng như tuyết dâu dài. Hắn lảo đảo lùi lại ba bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thiên đạo che đậy. Cái này sao có thể? Tây Linh Đế quân khuôn mặt nháy mắt tảm đạm, trong tay đế ấn tử khí tăng gọn, lại muốn đích thân thi triển. Buồn quân không tin. Đế quân chấm đã. Huyền Vi tử vội vàng ngăn cản, âm thanh trước nay chưa từng có ngưng trọng, có thể để cho thiên đạo che giấu nhân quả, nhất định liên quan đến tầng 9 căn bản cấm kỵ. Lại dò xét đi, sợ bị thiên khiển. Huyền Vi tử lao đi khỏe miệng kim huyết, run giọng nói, lão hủ chấp trưởng thiên cơ các 10 năm, chưa bao giờ thấy qua như thế tình hình. Lời còn chưa dứt, màn sáng bên trong hỗn độn sương mù đột nhiên lăn lộn ngưng tụ, lại hóa thành một cái to lớn cấm chữ đạo văn. Đạo kia văn mới ra, cả tòa thiên cơ các mệnh đang đồng thời dập tắt, 72 sao quý toàn bộ đứt đoạn. Tây Linh Đế quân cùng Huyền Vi tử đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, riêng phần mình bản nguyên đều nhận đến chấn động. Chờ kia sáng tan hết, màn sáng đã vỡ thành một chút linh quang, mà liên quan tới Ngọc Giao Tinh quân cuối cùng vết tích, tựa hồ cũng bị thiên đạo triệt để lao đi. Huyền Vi tử nhìn qua đầy đất sao quý mảnh vỡ, mặt mũi giàn mua thượng thủ lần lộ ra vẻ sợ hãi. Đế quân, việc này dừng ở đây đi. Tây Linh Đế quân trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười nhẹ lên tiếng. Tiếng cười kia trong mang theo không nói ra được thể lương, chấn động đến các đỉnh ngôi sao rơi lạ chã. Hắn đưa tay tiếp lấy một viên rơi xuống chấm nhỏ, nhìn xem nó tại lòng bàn tay hóa thành một mịn, tựa như cái kia rốt cuộc tìm không được người. Huyền Vi tử ngón tay khô gầy vẫn treo tại vỡ vụn bắt quái trên bàn, giữa ngón tay quấn quanh lấy một sợi như có như không kim sắc khí tức. Đây là? Huyền Vi tử con ngươi đột nhiên co vào, đầu ngón tay không tự giác địa run rẩy lên, thiên hình lực lượng. Tại vậy mà bên trên cảm nhận được một tia khó mà nhận ra thiên hình lực lượng. Đây chính là biến mất mấy chục vạn gặp hạn thiên hình lực lượng. Tây Linh Đế quân nghe vậy khuôn mặt nháy mắt huyết sắc tận chút bỏ, ngươi nói cái gì? Huyền Vi tử hít sâu một hơi, đem cái kia sợi khí tức dẫn đến một chiếc đèn lưu ly phía trước. Kim quang chui vào đèn ngọn lửa nháy mắt, bấc đèn lại phát ra xùy tiếng vang, nháy mắt hóa thành cho tàn. Không có sai. Huyền Vi tử âm thanh căng lên, đây là thuần túy nhất thiên hình pháp tắc, chuyên giết đại tội nghiệt người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tây Linh Đế quân, trong mắt mang theo vài phần không đành lòng, Ngọc Giao Tinh quân nàng, sợ là xúc phạm thiên đạo cấm kỵ. Chương 424, đi tới Tây vực chương 424. Đi tới Tây vực Tây Linh Đế quân trong tay áo tay nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay phát ra xanh trắng, thiên hình thẩm phán. Quả thật liền cơ hội luân hồi cũng không cho. Huyền Vi tử khẽ bước đứt gãy bắt quái bản, dài một âm thanh than, thiên hình phía dưới, hình thần câu diện. Chớ nói luân hồi chuyển thế, chính là quá khứ tương lai tất cả thời không vết tích, đều sẽ bị thiên đạo từng cái lao đi. Hắn chỉ hướng cái kia ngọn đèn dập tắt đèn lưu ly, tựa như đèn này ngọn lửa đốt hết, liền cái gì đều không thừa. Tây Linh Đế Quân đột nhiên đưa tay đè lại ngực, một sợi kim huyết từ khóe môi tràn ra. Hắn nhớ tới 500 năm trước cái kia đêm mưa, Ngọc Giao quỳ gối tại ngoài điện khóc cầu lúc, hắn từng nói trừ phi thiên đạo giết ngươi, nếu không bổn quân tuyệt sẽ không nhìn nhiều ngươi một cái. Bây giờ một câu thành sấm, lại làm cho bộ ngực hắn đau đến giống như là bị thiên lôi xuyên qua. Huyền Vi Tử yên lặng đưa lên một phương sao văn khăn, "Đế quân, thiên đạo tất nhiên đích thân che lấp việc này, chính là cảnh cáo chúng ta chớ có lại dò xét." "Ngươi?" Bổn quân minh bạch. Tây Linh Đế Quân lao đi vết máu, âm thanh lạnh đến giống cửu vũ hàn băng, nhưng thiên hình trùng quy phải có chấp hành người. Huyền Vi Tử nhíu mày, "Đế quân chẳng lẽ còn nghĩ?" Lời còn chưa dứt, Tây Linh Đế Quân đã hóa thành một vệt chớp tím biến mất ở chân trời. Huyền Vi Tử nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong tay khăn đột nhiên tự đốt, thoáng qua hóa thành cho tàn. Cái kia cho tàn rơi vào bát quái trên bàn, mơ hồ hợp thành một cái kết chữ. "Ai?" Một tiếng u thở dài âm thanh, vang vọng thật lâu tại thiên cơ các khung vũ ở giữa. Thiên đạo đã ẩn, há lại cho bình thường nhìn trộm. Cho dù tìm được nhất tuyến thiên cơ hội, cuối cùng khó thoát mệnh kiếp. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, rơi vào bát quái trên bàn như ẩn như hiện kiếp chữ bên trên. Đúng vào lúc này, một sợi thanh phong đột nhiên mà qua, cái kia sợi cho tàn, tính cả cái kia chẳng lành kiếp chữ cũng cùng nhau tiêu tán vô tung. Phàm chân ngày một chiếc thuyền con theo vân ba nhẹ đãng, lâm thanh cầm bình, mắt lạnh nước trà chuyển vào Bạch Huyền Phong trước mặt sứ men xanh trong tràn, nổi lên lượn lờ trà khói. Bạch Huyền Phong cụp mắt nhìn qua trong chén trôi giạt lá trà, khó được trộm đến nửa ngày thanh nhàn, hai đầu lông mày lại chăm chú tan không ra thần sắc lo lắng. "Tiên sinh, đây chính là đế quân chi nữ, như bị phát giác." Đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve chén xuôi theo, trong thanh âm lộ ra mấy phần ngưng trọng. Lâm Thanh nghiêng người dựa vào mạn thuyền, nghe vậy chỉ là cười khẽ, tiện tay tiếp lấy bay tới một mảnh thải sắc lông vũ. "Không ngại." Thiên cơ ô từ đầu đến cuối tại trong thức hải của hắn xoay chậm chậm, 12 canh giờ chưa từng ngừng. Chính là vì ngăn cách trên 9 tầng trời những cái kia theo dõi ánh mắt. Dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, tổng không đến mức quá mức không chịu nổi. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Câu nói này phân lượng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Như quả thật trời không phải lòng người. Vậy liên chiến. Bất quá, hắn ngước mắt nhìn về phía Cửu Tiêu, xương khói chỗ sâu hình như có kim quang di động. Có thể giấu nhất thời là nhất thời, mỗi nhiều một khắc chủ tính thời gian, đối mặt những cái kia thần minh lúc liền nhiều một phần phần thắng. Đáng tiếc, bây giờ có thể cùng hắn đứng sóng vai người, cuối cùng quá ít. "Tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu đây nha?" Tiểu Thanh Tiêu hai má nhét phình lên, rất giống chỉ ăn bụng con sóc, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, "Là đi Tây vực nhìn sa mạc lớn cô yên, vẫn là đến trung vực tưởng nhà nhà đốt đèn?" Lâm Thanh nhìn qua nơi xa thiên địa đụng vào nhau chỗ, lần này liền đi xem một cái, không giống phong cảnh. "Sa mạc lớn cô yên." "Được." Tiểu Thanh Tiêu nhảy cẫng hoan hô vô bàn tay nhỏ. Thuyền con lái vào Tây vực cảnh nội lúc, trong đầu hệ thống tiếng vang lên. "Đinh. Chúc mừng ký chủ khai cương thác thổ thành công, khen thưởng thượng cổ cấm thuật trận pháp bách khoa toàn thư, khen thưởng 10 giọt côn bằng tinh huyết, khen thưởng 10 ước hương hỏa giá trị a." Lâm Thanh nhíu mày lại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại hệ thống nhắc nhở hàng chữ thứ nhất bên trên. "Có ý tứ." Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ hư không, cái kia cuốn hiện ra u quang ngọc giản tại trong thần thức chậm rãi mở rộng. "Bình thường trận pháp điện tịch ngược lại cũng thôi, mà lại cái này cấm thuật hai chữ, bằng thêm mấy phần quỷ quyệt. Thống ca, ngươi đây là?" Lâm Thanh bước cằm, trong mắt nổi lên nghiền ngẫm quan mang, muốn dẫn ta vào lạc lối. Hệ thống hoàn toàn như trước đây giả chết bên trong. Lâm Thanh cũng thành thói quen, không lắm để ý ngón tay hắn điểm nhẹ, đổi mới bảng hệ thống, số liệu biến hóa rất lớn, trong đó nhất rõ rệt biến hóa chính là hương hỏa giá trị phía trước mỗi ngày lấy ước doanh thu, hiện nay lấy 100 ước doanh thu. Thần khí chi địa trải qua nhiều năm tàn sát, cùng Nam vực, Bắc vực, Đông vực chờ so sánh, nhân khẩu ít càng thêm ít, càng đừng đề cập giữa hai bên cương vực kém quá lớn. Nếu nói thần khí chi địa tương đương với Lam Tinh, như vậy Nam vực, Bắc vực các vùng tương đương với mấy cái Lam Tinh chí lớn. Khổng lồ cương vực, dựng dục ra kinh khủng nhân khẩu, tại cơ sở này, dù cho Nam vực, Đông vực các nơi bất tính, không phải người nào dân hương, ngày ngày dân hương, cho dù là mỗi khi gặp sơ nhất 10 năm, mỗi hộ chỉ có trên một người hương, cái kia hương hỏa giá trị cũng là một tổ con số kinh khủng. Lâm Thanh đem phía trước tích lũy hương hỏa giá trị, toàn bộ chuyển đổi thần lực, mỗi ngày mới tăng hương hỏa giá trị, đầy đủ hắn mua hệ thống thương thành bên trong phần lớn đồ vật. Hiện tại mua sắm hệ thống trong siêu thị đồ vật, Lâm Thanh cuối cùng sẽ không cảm thấy thì đau, cũng coi là khổ tận cam lai. Chứ hương hỏa giá trị số liệu có rõ rệt biến hóa bên ngoài, còn có một tổ chữ số cũng hiện ra tăng lên xu thế. Đó chính là thần tính. Thần tính đã theo nguyên bản 48%, bây giờ đã tăng tới 60%. Mặc dù không rõ ràng đây là làm sao tác dụng, nhưng tất nhiên có thể đặt ở số liệu cái này một cột, tất nhiên có tác dụng. Điều chỉnh số liệu về sau, lại lần nữa đổi mới số liệu bảng. Ký chủ, Lâm Thanh cấp bậc, Giá Thần quản hạt địa, Tiến quốc 16 châu, Nam vực 80 cương vực, Đông vực 85 cương vực, Bắc vực 80 cương vực. Thần tính 60 thần lực, 282 ước 9600 vạn thần thuật, nhập ngộng thuật 50, nhất chỉ thiền 50, kim quang chú 50, phân thần thuật 30, có thể phân 5 người phân thần, cao cấp thần phụ thuật, vạn vật đều có thể vẽ phủ, tinh hà hành thuật 30, thanh quang thuật 30, thần chi chúc phúc 30, Bắc Minh thần trưởng, cao cấp, một sao hộ sở trợ, duy nhất một lần, càn khôn thay đổi xu thế, ẩn thân thuật, vãi đậu thành binh, thiên diễn chi thuật, thiên nhãn chi thuật, thần chi lĩnh vực thần khí, thôn tiên hồ, quá hư linh phách, thần bút, một chiếc thuyền con, thiên cơ ô thần cách, ô thần, mùa xuân ô thần, huyền băng thần cách, linh quân, hồ thần xung cách, linh quân, thủy thần thần cách, thần quân, vũ thần thần cách, thần quân, đạo hòa thần cách, tinh quân, ngọc tiêu thần cách, thiên quân, ngọc giao thần cách, tinh quân, hương hỏa trị không chưa đổi tạm phẩm lịch, may mắn lớn bản quay rút thưởng 120 lần. chữ vật cột ngũ hành bảo lục phượng hoàng cựu kỹ thượng cổ cấm thuật trận pháp bách khoa toàn thư hệ thống tương thành đã mở ra, có thể xem xét. Lâm Thanh lật bàn tay một cái, lòng bàn tay vô căn cứ hiện ra một chi thanh ngọc bình sứ, thân bình trong suốt long lanh, mơ hồ có thể thấy được nội bộ 10 giọt vàng nóng ánh côn bằng tinh huyết lưu chuyển không ngừng. Thanh Tiêu, cầm. Tiểu Thanh Tiêu đang lúc an điểm tâm, nghe vậy bận rộn xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình sứ, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Bình ngọc vào tay hơi trầm xuống, lại mơ hồ truyền ra sóng biển đập ngày thanh âm. Tiểu Thanh Tiêu trợn tròn trong mắt, chợt thấy lòng bàn tay nóng lên, cái kia tinh huyết giống như cùng trong cơ thể huyết mạch sinh ra của mình. Chương 425, côn bằng sơ hiện chương 425, côn bằng sơ hiện trong bình có 10 giọt thượng cổ côn bằng tinh huyết, ngươi thật tốt luyện hóa. Hắn có thể thuế biến đến trình độ nào, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Tiểu Thanh Tiêu đầu tiên là sửng sở, lập tức kinh hỉ bạt phần, nâng bình sứ sâu sắc cúi đầu, "Thanh Tiêu cảm ơn tiên sinh." Tiểu gia hỏa được bảo bối về sau, liền không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng, cẩn thận từng ly từng tí dẫn ra một giọt tinh huyết. Cái kia huyết châu treo tại đầu ngón tay, nhưng vẫn diễn biến chính hóa ra côn bằng hư ảnh, lúc thì là cá, lúc thì hóa chim. Hắn mang theo kích động lại tâm tình thấp thỏm, đem tinh huyết nuốt vào trong bụng. Oen, trong cơ thể cái kia một tia mỏng manh côn bằng huyết mạch nháy mắt sôi trào. Hắn gò má trắng non lập tức đỏ bừng lên, tinh mịn vảy màu xanh từ cái cổ lan tràn đến gò má. Phía sau hư không chấn động, nguyên bản đại thanh ngư hư ảnh bắt đầu vặn mèo biến hóa. Vây cá phát triển, lại có hóa cánh chi tượng, đuôi cá đong đưa ở giữa, mơ hồ nổi lên kim sắc lông vũ rực rỡ. Lâm Thanh thấy thế, tay áo vung lên. Chín đạo kim sắc đạo văn vô căn cứ hiện lên, tại tiểu Thanh Tiêu xung quanh kết thành hộ pháp kết giới. Bên ngoài kết giới cắt vàng đầy trời, trong kết giới lại gió êm sóng lặng, chỉ có côn bằng đạo vận đang lưu chuyển chậm chậm. Thuyền con phía dưới là vô biên vô tận sa mạc biển lớn. Nóng rực báo cắt vô kết giới, tại kim quang đụng lên ra vụn bật đốm lửa nhỏ. Dõi mắt trông về phía xa, nhưng gặp một đạo cô yên thẳng tắp dâng lên, đúng như muốn xuyên qua cửu tiêu. Đây chính là Tây Bực. Bạch Huyền Phong nhìn qua mênh mông biển cát, nhẹ giọng ngâm nói, sa mạc lớn cô yên thẳng. Lời còn chưa dứt, tiểu Thanh Tiêu trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra réo rắt bằng tê. Quanh người hắn lân phiến toàn bộ rơi, hóa thành một chút thanh quang chui vào phía sau hư ảnh. Cái kia hư ảnh cuối cùng triệt để thuế biến, nửa cá nửa chim, lên như diều gặp gió chín vạn dặm côn bằng pháp cùng nhau đã đơn giản hình thức ban đầu, nhưng lộ sắc thành chân chính côn bằng, tôn sùng không đủ. Thuyền con tại mênh mông biển cắt trên không phi hành nửa ngày, phóng tầm mắt nhìn tới đều là cắt vàng của quận, không thấy nửa điểm dân cư vết tích. Hẳn là tiến vào không người khu vực. Vượt qua mấy cái linh vực, vẫn là đầu một lần gặp phải như vậy hoang vu địa giới. Lại tiến lên một canh giờ, nơi xa cồn cắt ở giữa đột nhiên xuất hiện lấm ta lấm tấm bóng đen. Chờ phi gần chút mới nhìn rõ, đó là một chi ước chừng hơn 20 người thương đội. Làm người khác chú ý chính là bọn hắn dưới khố tọa kỵ, toàn thân trắng như tuyết tuấn mã đỉnh đầu sinh ra ngọc vai diễn, bờm ngựa ở giữa chạy xuôi thất thải hào quang, bốn chân đạp xa vông ngân. Mà cái này chi thương đội từ trên xuống dưới, mỗi người đều tản ra không kém linh lực ba động. Đây là một chi toàn bộ từ người tu hành tạo thành thương đội. Bạch Huyền Phong hơi kinh ngạc, vậy mà toàn bộ đều là người tu hành. Vô luận là nam vực, đông vực vẫn là bắc vực, bọn họ nhìn thấy đại đa số đều là bình thường bách tính, rất ít có người tu hành. Có thể nhìn thấy người tu hành, toàn bộ đều là đến từ trấn Tả Ti. Bọn họ hẳn là đều là trấn Tả Ti người. Bạch Huyền Phong suy đoán nói, không phải. Lâm Thanh thần thức đảo qua những người này, chưa từng nhìn thấy trấn Tả Ti lệnh bài. A, Bạch Huyền Phong nhíu mày, có đồ vật tới gần. Lời còn chưa dứt, phía dưới biển cắt đột nhiên kịch liệt cuộn. Mấy chục đầu cự hình sao biển phá cắt mà ra, mỗi đầu đều dài hẹn 3 trượng, cao gần 8 thước, đen nhánh vỏ ngoài hiện ra kim loại sáng bóng, trên trán hai cái sinh đầy gai ngược xúc giác dữ tợn đáng sợ. Những này yêu thú có vây kín chi thế, nháy mắt đem thương đội vây ở trung ương. Thương đội độc giác mã bất an hí, chân trước không ngừng đảo lấy đất cát. Trên lưng ngựa người tu hành bọn họ lại gặp nguy không loạn, một bên trấn an tọa kỵ, một bên lấy ra trận kỳ. Kết trận. Theo ra lệnh một tiếng, mọi người cấp tốc thay đổi phương hướng, động tác thành thạo đến phảng phất diễn luyện quá ngàn trăm lần. Trong nháy mắt, một cái nghiêm mật trận hình phòng ngự đã thành hình. Giống. Ba đầu sao biển đột nhiên phát ra rung trời gào thét, sóng khí cuốn lên đẩy trời cắt vàng, nháy mắt tạo thành che khuất bầu trời bao cát. Liên tại ánh mắt bị ngăn cản nháy mắt, còn lại sao biển thừa cơ từ bốn phương tám hướng nhào về phía thương đội. Bát môn kim tỏa, mở. Bao cát bên trong truyền đến chỉnh tề tiếng quát, tám đạo kim quang phóng lên tận trời, tại thương đội trên không kết thành một tấm tấm vong lớn màu vàng kim, đem trước hết nhất đánh tới mấy đầu sao biển một mực ngăn trở tại bên ngoài. Những cái kia sao biển đâm vào trên mạng, vỏ ngoài lập tức bị thiêu đốt đến từ từ rung động. Thương đội các tu sĩ phối hợp ăn ý, tám mặt thanh đồng trận kỳ bay phất phới, tại bao cát bên trong chống lên một mảnh kim quang óng ánh kết giới. Cầm đầu trung niên tu sĩ kiếm chỉ cùng nhau, nghiêm nghị quát, khảm vị chuyển cách, hỏa công. Trận hình lên tiếng mà thay đổi, nằm ở cách vị ba tên tu sĩ đồng thời bấm niệm pháp quyết. Trận kỳ bên trên phủ văn đột nhiên sáng lên đỏ thẫm tia sáng, ba con hỏa long từ mặt cờ gào thét mà ra, nháy mắt đem ba đầu sao biển cuốn theo trong đó. Sao biển cứng rắn vỏ ngoài tại chân hỏa thiêu đốt phát xuống ra đôm nốt nổ vàng, rất nhanh liền bị đốt thành cháy đen sắt thịt. Cấn vị trông coi, chuẩn bị công. Lại ra lệnh một tiếng. Nam ở cấn vị tu sĩ lập tức lấy ra màu vàng đất linh thuẫn, đem sao biển phun ra nọc độc toàn bộ ngăn lại. Mà chấn vị tu sĩ thì dẫn động thiên lôi, mấy đạo màu tím lôi đình đánh xuống, tinh chuẩn đánh trúng sao biển cái chán nhược điểm. Trong nháy mắt, lại có 5 đầu sao biển ở trong ánh chớp nổ tung, canh hôi dòng máu màu xanh lục rơi xuống nước trên mặt cát, ăn mòn ra trận trận khói trắng. Kết kiếm trận. 12 tên kiếm tu đồng thời lấy ra bản mệnh phi kiếm, kiếm quang như hồng, tại bao cát bên trong dệt thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng. Còn thừa sao biển tại trong kiếm trận tà xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, rất nhanh liền bị rào sát hầu như không còn. Mọi người ở đây vừa muốn thở phào lúc, dưới chân đất cát đột nhiên chấn động kịch liệt. Cẩn thận bên dưới. Trung niên tu sĩ sắc mặt đột biến. Nhưng mà, thì đã trễ. Ầm ầm. Xung quanh trăm trượng đất cát đột nhiên sụp đổ, một đầu trường dài 10 trượng cự hình sa trùng vương phá cắt mà ra. Nó toàn thân có ám kim sắc, phần lưng sinh ra 9 đạo cốt thứ, trên trán xúc giác lại hiện ra kim loại hàn quang. Kinh người nhất chính là nó tấm kia miệng to như chậu máu, bên trong rậm rạp chẳng chỉ sắp hàng mấy trăm viên móc câu hình dáng răng nhọn. Là sa trùng vương. Một tên tu sĩ trẻ tuổi âm thanh phát run, thông thần cảnh đại yêu. Sa trùng vương phát ra một tiếng rung trời gào thét, sóng âm trực tiếp đem 8 mặt trận kỳ đánh bay. Nó tráng kiện phần đuôi quét qua, 3 tên né tránh không kịp tu sĩ lập tức bị đánh bay đi ra, trong miệng máu tươi phun mạnh. Kết phòng ngự trận. Nhanh. Trung niên tu sĩ gấp giọng hô to, nhưng thanh âm bên trong đã mang theo vài phần tuyệt vọng. Sa trùng vương mở ra miệng lớn, một cỗ tanh hôi màu xanh xương độc phun ra ngoài. Các tu sĩ vội vàng chống lên linh thuẫn tại xương độc ăn mòn bên dưới cấp tốc tan rã, mắt thấy là phải toàn quân bị diệt. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời đột nhiên truyền đến từng tiếng càng kiếm minh. Sa trùng vương đang muốn cắn xé động tác đống nhiên dừng lại, cảnh giác địa ngóc đầu lên. Chỉ thấy một đạo thanh sắc lưu quang phá vỡ đầy trời cát vàng, một chiếc cổ phát thuyền con từ trong mây nhanh nhẹn mà hàng. Trên thuyền ba người tay áo tung bay, tựa như thiên thần hạ phàm. Tiên trưởng cứu mạng. Trong thương đội một tên bị thương thiếu nữ tu sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, không để ý thương thế quỳ xuống đất hô to. Nàng trắng như tuyết và áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lại vẫn ra sức huy động trong tay kiếm gãy. Trung niên tu sĩ cũng đội vàng bấm niệm pháp quyết hành lễ, khẩn cầu tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ta Thiên Phong thương đội sẽ làm hậu báo. Chương 426, tất cả đều là người tu hành. Chương 426, tất cả đều là người tu hành. Sa trùng vương tựa hồ phát giác được uy hiếp, phát ra một tiếng như đang thị uy gào thét, trắng kiện phần đuôi đông nhiên chụp về phía mặt đất. Lập tức, xung quanh trăm trượng đất cắt như sôi nước cuộn, vô số cắt đâm từ dưới mặt đất bạo khởi, đâm thẳng giữa không trung thuyền con. Thuyền con bên trên, Tiểu Thanh Tiêu lộ ra thân thể, tiên sinh, để ta đi chiếu cố cái này côn trùng. Quanh người hắn thanh quang lưu chuyển, phía sau mơ hồ hiện ra côn bằng hư ảnh. Huyết mạch mới vừa thoát thay đổi một chút, Tiểu Thanh Tiêu có chút không kịp chờ đợi muốn xuất thủ thử một lần. Bạch Huyền Phong liền đè lại hắn bả vai, đừng đợi, trước nhìn tiên sinh xử lý như thế nào. Lâm Thanh đứng ở thuyền bài, đối mặt đánh tới đầy trời cắt đâm, chỉ là nhẹ nhàng nhấc tay áo phất một cái. Chỉ một thoáng, những cái kia giữ tận cắt đâm ở giữa không trung ngưng trệ, tiếp theo hóa thành cắt miệng rì rào rơi xuống. Sa trùng vương thấy thế giận dữ, chín đạo cốt thứ đồng thời sáng lên hào quang màu vàng sậm, há mồm phun ra một đạo đủ để ăn mòn pháp bảo nọc độc dòng lũ. Độc kia dịch những nơi đi qua, liền không khí đều phát ra suy suy tiếng hụ thực. Cẩn thận! Phía dưới các tu sĩ lên tiếng kinh hô. Đã thấy Lâm Thanh không tránh không né, chỉ là cong ngón đúng ra. Một giọt phóng ánh giọt nước từ đầu ngón tay bay ra, ở giữa không trung hóa thành thao thiên cự lãng, không những đem nọc độc toàn bộ tách ra, dư thế càng đem Sa trùng vương xông đến lảo đảo lui lại. Thương đội mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái kia thiếu nữ tu sĩ lẩm bẩm nói, đây là cỡ nào thần thông? Lâm Thanh đứng ở thuyền con bên trên, thanh sam tại trong cuồng phong không núp nhích tí nào, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua phía dưới nổi giận Sa trùng vương. Giống, Sa trùng vương chín đạo cốt thứ hoàn toàn dựng thẳng lên, ám kim sắc vỏ ngoài nổi lên quỷ dị huyết quang. Nó đông nhiên chui vào trong cát, xung quanh ngàn trượng sa mạc lập tức như nộ hải cuồn cuộn, vô số cát sóng phóng lên tận trời, đem cả bầu trời đều che đậy đến u ám không ánh sáng. Tiên trưởng cẩn thận. Trung niên tu sĩ gấp giọng hô, cái này nghiệt xúc muốn thi triển bản mệnh thần thông. Lời còn chưa dứt, toàn bộ biển cát đột nhiên sụp đổ. Sa trùng vương từ lòng đất phóng lên tận trời, miệng to như chậu máu mở ra đến cực hạn, đúng là muốn đem thuyền con tính cả ba người một cái nuốt vào. Lâm Thanh ánh mắt đột nhiên lạnh, trong mũi tràn ra một tiếng hừ nhẹ, tay phải chợt nhấc, thon dài giữa ngón tay chẳng biết lúc nào đã kẹp lấy một tấm kiếm phủ, thanh mang lưu chuyển ở giữa mơ hồ có kiếm minh tranh tranh, lăng lệ kiếm khí tại một tấc vuông ở giữa không ngừng phụt ra hút vào. Trong chốc lát, một đạo thanh quang từ đầu ngón tay phụ lục bên trong bắn ra, trong hư không hóa thành một thanh ba thước thanh phong. Thân kiếm cổ phát vô hoa, lại tản ra làm thiên địa biến sắc khủng bố uy áp. Chém. Vô cùng đơn giản một cái chữ, lại giống như thiên hiến. Thanh phong run rẩy, một đạo nhỏ như sợi tóc kiếm quang vạch phá bầu trời. Kia kiếm quang nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh hơn thiểm điện, tại Sa trùng vương sắp khép kín miệng lớn nháy mắt, từ mi tâm xuyên qua. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Sa trùng vương thân thể cao lớn đột nhiên dừng tại giữa không trung, giữ tận giác hút khoảng cách thuyền con chỉ có tấp hơn xa. Nó ám kim sắc vỏ ngoài, đột nhiên hiện ra vô số tinh mịn vết dạng, từ mi tâm bắt đầu cấp tốc lan tràn toàn thân. Suy, một đạo thanh quang theo nó trong cơ thể bắn ra, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí từ Sa trùng vương trong cơ thể phá thể mà ra, đưa nó dài 10 trượng thân thể cắt chém thành vô số khối vụn. Đầy trời huyết vũ còn chưa rơi xuống, liền bị lưu lại kiếm khí bốc hơi thành sương mù. Những cái kia khối vụn rơi vào biển cát, càng đem cắt vàng ăn mòn ra một cái hố cực lớn, có thể thấy được độc tính chi mạnh. Thuyền con chậm rãi đáp xuống chưa tỉnh hồn thương đội trước mặt. Cát bụi dần dần hơi thở, thương đội mọi người cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trung niên tu sĩ dẫn đầu trước lấy lại tinh thần, sửa sang lại nhuốm máu áo bào, dẫn mọi người hướng Lâm Thanh sâu sắc bái chào. Vạn Bối Tiên Phong thương đội chấp sự Triệu Hà Tùng, bái tạ tiền bối ân cứu mạng. Thanh âm hắn còn có vẻ run rẩy, nếu không phải tiền bối xuất thủ, chúng ta hôm nay nhất định táng thân trùng bụng. Sau lưng hơn 10 tên tu sĩ cùng nhau quỳ lạy, cái kia bị thương thiếu nữ tu sĩ càng là nước nở nói, tiền bối đại ân, vân thường suốt đời khó quên. Lâm Thanh ống tay áo nhẹ phẩy, một cỗ nhu hòa linh lực đem mọi người nâng lên. Một cái nhấc tay, không cần đa lễ. Triệu Hàn Tùng liếc nhìn đầy đất bừa bộn, đã kinh hãi lại sợ, tiền bối có chỗ không biết, cái này Sa trùng vương tại cái này chiếm cư trăm năm, không biết hại bao nhiêu thương khách tính mệnh. hôm nay trừ cái này hại, quả thật Tây vực thương đạo một chuyện may lớn. Tiểu Thanh Tiêu mở miệng hỏi thăm, các ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Hồi bẩm tiểu tiên giải. Triệu Hàn Tùng cung kính nói, chúng ta đang muốn tiến về Tây vực cổ thành Lâu Lan, vận chuyển một nhóm linh tài. Khi nghe đến Lâu Lan hai chữ lúc, Lâm Thanh đôi lông mày trao lên. Hắn tự nhiên rõ ràng, lâu này Lan không phải là kia Lâu Lan. Ai? Triệu Hàn Tùng thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là bây giờ hao tổn ba vị đồng bạn, lại bị mất một nửa hàng hóa. Lâm Thanh ánh mắt đảo qua mọi người vết thương chồng chất răng rắc, nhạt âm thanh mở miệng, nếu như thế, không ngại đồng hành. Thương đội mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức hớn hở ra mặt. Tên điệu kêu Vân Thường thiếu nữ kích động đến gò má ửng đỏ, tiền bối nguyện cùng chúng ta đồng hành. Cái này, đây thật là quá tốt rồi. Triệu Hàn Tùng cướp lời nói đầu, sợ Lâm Thanh đổi ý, có tiền bối tọa trấn, chuyến này nhất định thông suốt. Hắn vội vàng chỉ huy mọi người, nhanh, đem tốt nhất cái kia độc giác mã nhường lại cho tiền bối. Bạch Huyền Phong cười xua tay, không cần phiền phức, chúng ta đi thuyền đi theo là được. Thương đội mọi người cái này mới chú ý tới, cái kia nhìn như bình thường thuyền con lại lơ lửng tại cách đất ba thước chỗ, thân thuyền lưu chuyển lên huyền diệu phù văn. Mấy cái tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được nhỏ giọng sợ hai tháng phục, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Lên đường đi. Lâm Thanh quay người đăng thuyền, âm thanh theo gió chuyển đến, mặt trời lặn phía trước chạy tới ốc đảo. Triệu Hàn Tùng đội vàng lên tiếng, thổi lên bên hông đồng chạm cánh gác. Những cái kia bị hoảng sợ độc giác mã nghe đến quen thuộc tiếng còi, nhộn nhịp từ cồn cắt phía sau nhô đầu ra. Thương đội rất nhanh tập hợp lại, tại thuyền con dẫn dắt bên dưới, hướng về sa mạc lớn chỗ sâu xuất phát. Vân Thường thỉnh thoảng liếc trộm thuyền con bên trên thân ảnh màu xanh, nhỏ giọng đối đồng bạn nói, vị tiền bối này nhìn xem tuổi trẻ, tu vi lại thâm bất khả chắc, có thể tùy tiện chém giết xa trùng vương, tu vi tối thiểu là hư không cảnh. Vân Thường hít vào một ngụm khí lạnh, len lén liếc một cái thuyền con bên trên cái kia lao thanh sam thân ảnh, trong mắt tràn đầy sùng bái. Màn đêm buông xuống đêm trước, nơi xa cuối cùng hiện ra một vệt thúy sắc, là ốc đảo. Chỉ thấy cắt vàng phân cuối, một mảnh hồ dương rừng bao quanh hình trăng lưỡi liềm hồ nước phản chiếu lấy dáng chiều, tựa như một khối khảm nạm ở trong sa mạc bích ngọc. Thương đội mọi người tinh thần đại chấn, tăng nhanh bước chân đi tới ốc đảo biên giới. Triệu Hàn Tùng thuần thục chỉ huy, Vương Mạnh dẫn người để phòng bốn phía, Lý Thanh phụ trách nhóm lửa, Vân Thường chiếu cố người bị thương. Thuyền con chậm rãi đáp xuống bên hồ, Tiểu Thanh Tiêu cái thứ nhất nhảy xuống, vừa hạ xuống địa, hồ dương trong rừng đột nhiên thoát ra một đầu toàn thân đỏ thẫm cát hồ, cái chán sinh ra độc giác, hiển nhiên đã tu luyện thành tinh. Nó đang muốn nhào về phía nhìn như uy hiếp nhỏ nhất Tiểu Thanh Tiêu. Tiểu Thanh Tiêu ánh mắt hiện lên một vẻ tàn khốc, ngón tay nhẹ giơ lên, một cái tiểu phi kiếm phá không mà đi, tinh chuẩn xuyên qua yết hầu. Chương 427, Diệt Hoàng Vương chương 427, Diệt Hoàng Vương Vân Thường đôi mắt đẹp sáng lên, kinh hỉ nói, đúng là xích diễm hồ. Con thú này chất thịt nhất là non mịn ngon. Tiểu Thanh Tiêu tiện tay đem xích diễm hồ thi thể hướng phía trước một đường, "Ừ, cho ngươi." Vân Thường hơi ngẩn ra, vừa muốn chối từ, đã thấy Tiểu Thanh Tiêu một bộ hào hứng kẻ nhạt răng dấp, liền vui vẻ tiếp nhận, nhẹ nhàng thi lễ nói, "Đa tạ tiểu tiên giải." Màn đêm hoàn toàn phủ xuống thời giờ, trong doanh địa ương đã nhấc lên đống lửa. Xích diễm hồ bị lột rửa sạch, gác ở hỏa diễm bên trên tiêu đốt, vàng rực dầu chân nhỏ xuống ở trong đống lửa, phát ra tư tư tiếng vang, mùi thơm bao phủ toàn bộ ốc đảo. Triệu Hàn Tùng đích thân bổ xuống nhất màu mỡ chân sau thịt, đựng tại thanh ngọc trong mâm, cung kính đưa đến Lâm Thanh trước mặt. Tiền bối nếu không chê, mời nếm thử cái này Tây vực đặc thù phong vị. Lâm Thanh khẽ gật đầu, tiếp nhận khay ngọc. Chất thịt vào miệng tan đi, lại ẩn chứa một tia hỏa hệ linh lực. Tiểu Thanh Tiêu làm một cái thâm niên mèo ham ăn, sớm đã kìm nén không được, tiếp nhận thương đội đưa tới thịt nướng ăn như gió cuốn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Ăn ngon. So bánh ngọt ăn ngon. Bạch Huyền Phong lưu nhã dùng tiểu đao chia cắt lấy khối thịt, mở miệng nói, cái này xích diễm hồ nướng về sau, chất thịt bên trong ẩn chứa linh lực không tầm thường. Triệu Hàn Tùng cười nói, trong sa mạc yêu thú bởi vì hoàn cảnh ác liệt, thường thường so trung vực cùng gia yêu thú khó đối phó hơn, bọn họ trong máu thịt ẩn chứa linh lực cũng so trung vực yêu thú mạnh hơn một chút. Phần lớn là thức ăn yêu thú huyết nục, đối tu hành cũng là rất có ích lợi. Vân Thường nâng một bình quả táo sản xuất linh tiểu đi tới, gò má bị đống lửa phản chiếu đỏ bừng, tiền bối, đây là chúng ta thương đội đặc chế linh tiểu. Ngươi muốn nếm thử sao? Lâm Thanh tiếp nhận bầu rượu, khẽ nhấp một cái, gật đầu nói, không sai. Đơn giản hai chữ để Vân Thường mắt sáng rực lên. Lâm Thanh đem bầu rượu thả xuống, ánh mắt chuyển hướng Triệu Hàn Tùng, Triệu đạo hữu, quý quốc nhưng có cung phụng thần minh truyền thống. Tu hành hương thịnh, Lâm Thanh còn có chút bận tâm nơi đây không xuất thần sáng. Tự nhiên có. Triệu Hàn Tùng mặc dù không hiểu ý nghĩa, vẫn cung kính đáp lại. Không cần Lâm Thanh hỏi, liền tiếp tục nói, ta Triệu quốc cả nước cung phụng, chính là Diệp, Hoàng Vương. Nói xong, hắn thần sắc nghiêm lại, hạ giọng nói, tiên trưởng nếu là đi qua Diệp Hoàng Vương miếu thờ, ghi nhớ kỹ đi vào thăm viếng dân hương. Ba năm trước có trung vực tu sĩ quá cảnh không bái, kết quả không ra trăm dặm liền toàn thân đốt lên ngọn lửa vô danh, miễn cương đốt thành một bộ than cốc. Triệu Hàn Tùng gặp Lâm Thanh thần sắc như thường, giống như sợ hắn không tin, lại bổ sung, tiên trưởng chắc hẳn đến từ trung vực. Diệp Hoàng Vương kiên kỵ nhất người ngoài quá cảnh không bái, việc này tuyệt không phải nói ngoa. Bạch Huyền Phong nhíu mày, lại bá đạo như vậy, chỉ bất quá nhập môn không bái, liền đem người giải quyết, thật là chưa từng nghe thấy. Xuyệt. Triệu Hàn Tùng vội vàng lên tiếng nhắc nhở, tiên trưởng chớ có nói bậy, để tránh dẫn lửa trên thân. Thấy đối phương như vậy cẩn thận chặt chẽ, Bạch Huyền Phong yên lặng ngậm mồm. Triệu Hàn Tùng thần sắc kính sợ tiếp tục nói, từ đó về sau, phàm là người tu hành vào ta Triệu quốc cảnh nội, chuyện thứ nhất chính là đi Diệp Hoàng Vương miếu dân hương. Nhắc tới cũng kỳ, chỉ cần thành tâm tế bái qua tu sĩ, tại Triệu quốc cảnh nội tu luyện hỏa hệ công pháp lúc, hiệu suất đều có thể tăng lên ba thành. Vân Thường từ trong ngực lấy ra một cái đỏ ngọc lệnh bài, phía trên khắc lấy hỏa diễm đường vân, đây là chúng ta thương đội cung phục lệnh, mỗi qua một chỗ miếu thờ đều muốn đi thêm dầu đồng tiền, để bày tỏ thành kính. Hai ngày về sau, thương đội cuối cùng đến Triệu Quốc vùng sát biên giới trọng trấn, Xích Tiêu Thành. Xa xa nhìn lại, cả tòa thành chỉ tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Màu đỏ thâm tường thành tại dưới ánh nắng chói chang hiện ra kim loại sáng bóng, thành lâu mái cong bên trên chồm hổm lấy 9 cái thanh đồng chế tạo hỏa nha, qua mỏ đều là hướng nội thành trung ương tòa kia cao vút trong mây thần miếu. Tiền bối, đó chính là Diệp Hoàng Vương chủ miếu. Triệu Hàn Tùng chỉ vào trong thành chỗ cao nhất tòa kia mạ vàng mái vòm kiến trúc, dựa theo lệ cũ, mới vào thành tu sĩ cần tại mặt trời lặn tiến đến dâng hương. Lâm Thanh khẽ gật đầu, xin từ biệt. Không cần thương đội mọi người tạm biệt, thuyền con đã hóa thành một đạo thanh quang lướt về phía thành trì trung ương. Triệu Hàn Tùng đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, lại lúc ngẩng đầu, cái kia thuyền con đã biến thành chân trời một cái nhỏ chút. Vân Thường nhìn qua phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói, phía trước còn lo lắng, tiền bối sẽ không đi. Chưa từng nghĩ, dâng hương như vậy tích cực. Xuyệt, nói cẩn thận. Triệu Hàn Tùng nhắc nhở. Vân Thường nhận sai ngầm mồm, không còn dám nhiều lời. Xích yêu trên thành trống không cấm chế trung điệp, lại ngăn không được Lâm Thanh thuyền con. Qua trong giây lát, bọn họ đã lơ lửng tại thần miếu ngay phía trên. Từ trên cao quan sát, cả tòa thần miếu có hỏa diễm hình dáng bố cục, trung ương chủ điện mạ vàng mái vòm dưới ánh mặt trời chói lóa mắt, tựa như một vòng rơi xuống đất mặt trời chói chang. Tốt nồng hương hỏa khí. Tiểu Thanh Tiêu xoa cái mũi lẩm bẩm. Xác thực, dù cho tại cao ngàn trượng trống không, vẫn có thể nghe được nồng đậm mùi lan hương. Bạch Huyền Phong khép cười một tiếng, nơi này hương hỏa có thể không cường thịnh sao? Không đến thăm viếng, liền phải chết. Tu sĩ đều như vậy, trong thành không có chút nào tu vi phổ thông mạch tính, sao lại dám mạo phạm? Thuyền con không tiếng động đáp xuống trước miếu quảng trường thanh ngọc trên mặt đất, thân thuyền nổi lên nhàn nhạt cơn sóng, xung quanh lui tới khách hành hương lại giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ thành kính nâng hương đến tiến lên. Ba người từng bước mà lên, xuyên qua sơn son cửa lớn. Trong điện đàn hương lượn lờ, mấy trăm ngọn đèn đèn trong đêm trung ương tượng thần chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia tượng thần toàn thân từ màu đỏ linh ngọc điêu khắc thành, cao chừng 3 trượng, ngồi ngay ngắn ở liệt diễm hình trong bàn thờ. Tượng thần khuôn mặt phi phàm tuấn mỹ, kiếm mi tả phi nhập tấn, mắt vượng cụp xuống giống như ngậm từ bi, thị nhược huyền đảm, vành môi như cùng. Đầu đội chín lưu chuỗi ngọc, mỗi một xiên ngọc châu đều tạo hình đến trong suốt long lanh. Thân mặc hỏa diễm văn cổ lở phục, tay áo lưu chuyển ở giữa phảng phất thật có liệt hỏa đang tiêu đốt. Hai tay của hắn kết ra hỏa ấn, 10 ngón thon dài như ngọc, đầu ngón tay chạm nhau chỗ lơ lửng một đóa vĩnh viễn không dập tắt ngọn lửa màu vàng. Quang ảnh giao thoa ở giữa, tượng thần gương mặt tuấn mỹ lúc sáng lúc tối, lại cho người một loại lúc nào cũng có thể sẽ mở hai mắt ra ảo giác. Tiểu Thanh Tiêu nhịn không được cảm thán một tiếng, dài đến, còn quá đẹp mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng dạng phi phàm tuấn mỹ Bạch Huyền Phong, trên dưới dò xét một phen, lại cùng tượng thần tinh tế so với một phen về sau, điểm nhẹ lấy cái cằm, Bạch ca ca, vẫn là người đẹp mắt. Bạch Huyền Phong mặt tối sầm, đưa tay trên đầu hắn gõ một cái bạo lật. Tiểu Thanh Tiêu thống khổ che lấy cái đầu nhỏ, cùng Lâm Thanh Kiện hát trạng, tiên sinh, Bạch ca ca ước như ta. Lâm Thanh cười không nói, không dính líu giữa hai người này tranh đấu. Lâm Thanh nhìn qua thần sắc, mở miệng, Diệp Hoàng Vương, tại hạ Lâm Thanh, chuyên tới để thăm hỏi. Dứt tiếng, chỉ có đèn trong ngọn lửa khẽ đung đưa, nhưng không thấy có bất kỳ đáp lại nào. Lặng chờ một lát, Lâm Thanh lên tiếng lần nữa, Diệp Hoàng Vương, mời hiện thân gặp mặt. Tượng thần vẫn như cũ vắng lặng bất động, liền đầu ngón tay cái kia đóa kim diễm đều chưa từng lắc lư mảy may. Lư hương bên trong dâng lên khói xanh thẳng tắp như trụ, phản phất thời gian tại cái này ngưng kết. Lâm Thanh lại lần nữa lên tiếng, Diệp Hoàng Vương, có thể hiện thân gặp mặt hay không? Ba lần hỏi ý sau đó, đều không người đáp lại. Lâm Thanh thả ra thần thức giống như thủy triều tuôn hướng tượng thần, thần thức bên trong, cái kia tôn thần giống nội bộ lưu chuyển lên bảng bạc thần tính quang huy. Thần tính tại, chính là tôn thế. Có thể cái này không thấy người, hẳn là cùng triều từ công bình thường, chạy đi nơi đâu tụ hội. Chương 428, tại sao lại là hắn chương 428, tại sao lại là hắn Lâm Thanh đứng yên một lát, gặp tượng thần vẫn như cũ không phản ứng chút nào, quay người rời đi. Đi thôi. Ba người quay người rời đi, thuyền con im lặng bạch qua xích tiêu trên thành trống không. Trước khi đi, Lâm Thanh tại quan đạo bên cạnh dịch trạm tìm đến ngay tại Trình Đốn Thiên Phong tương đội. Tiền bối. Ngay tại nuôi ngựa Vân Thường cái thứ nhất phát hiện bọn họ, ngạc nhiên chạy chậm tới, gò má bởi vì kích động nổi lên đỏ ửng, ngài tại sao trở lại? Thế nhưng là rơi xuống thứ gì? Thương đội mọi người nghe tiếng nộn nhịp xuống lại tới, Triệu Hàn Tùng vội vàng đập rơi áo bào bên trên bụi cỏ, tiến lên hành lễ, tiền bối đi mà quay lại, thế nhưng là có việc muốn phân phó. Lâm Thanh khẽ gật đầu, thật có một chuyện hỏi. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, trừ bỏ Triệu Quốc bên ngoài, phụ cận nhưng còn có mặt khác cung phụng Diệp Hoàng Vương quốc gia. Vân Thường nghe vậy ánh mắt sáng lên, cất đáp, tiền bối nhưng là muốn đi thăm viếng. Hướng đi về hướng Đông Trần Quốc, Lương Quốc. Nàng bẻ ngón tay mấy đạo, còn có Đại Yên Vương Triều, đều có xây Diệt Hoàng Vương miếu đây. Triệu Hàn Tùng đi theo nói bổ sung, những quốc gia này mặc dù phong tục khác nhau, nhưng Diệt Hoàng Vương miếu quy chế lại giống nhau như lúc. Nói xong từ trong ngực lấy ra một tấm ố vàng địa đồ, chỉ vào phía trên tiêu ký điểm đỏ, ngài nhìn, mỗi cái trung tâm thành trì nhất định có một tòa chủ miếu, liền tượng thần đều là cùng một khối đỏ ngọc chỗ điêu khắc. Cùng một khối đỏ ngọc. Mạnh Huyền Phong hơi kinh ngạc. Đúng vậy a. Triệu Hàn Tùng hạ giọng, nghe nói 300 năm trước, thiên ngoại rớt xuống một khối màu đỏ thần ngọc, bị lúc đó thợ khéo chia cắt điêu khắc thành 9 vị tượng thần, gửi các quốc gia cung phụng. Các ngươi đều đi thăm viếng qua. Tự nhiên, gặp Diệp Hoàng Vương miếu thờ không thăm viếng, không thể được. Trừ cái này vài quốc gia cung phụng Diệp Hoàng Vương bên ngoài, xung quanh mặt khác quốc gia còn cung phụng cái khác thần minh. Triệu Hàn Tùng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười khổ chắp tay, hồi tiền bối lời nói, việc này chúng ta thực tế không biết. Hắn quay đầu quan sát thương đội mọi người, tiếp tục giải thích nói, chúng ta những ngày chạy đường, tu vi cao nhất bất quá thông huyền cảnh, thực tế đi không được quá xa. Những năm này đi qua, cũng chính là Triệu Quốc, Trần Quốc, Lương Quốc, Đại Yên Vương triều mấy cái này liền nhau quốc gia mà thôi. Vân Thường ở một bên gật đầu phụ họa, đúng vậy a tiền bối, lại hướng đông muốn vượt qua mấy chục vạn dặm hoang mạc, nghe nói nơi đó có hư đạo cảnh đại yêu chiếm cứ. Chúng ta dạng này thương đội, căn bản không dám tiến vào. Triệu Hàn Tùng tay chỉ ra dê bản đồ, chúng ta xa nhất chỉ tới qua mấy cái này đánh dấu đỏ địa phương, lại ra bên ngoài. Hắn lắc đầu, thực tế lực có thua. Lâm Thanh ánh mắt đảo qua trên bản đồ cái kia mảnh chưa đánh dấu trống không khu vực, khẽ gật đầu, minh bạch. Diệp Hoàng Vương chiếm cứ địa bàn, cùng các linh vực mặt khác giã thần bản ngồi địa bàn hơi lớn một điểm, ngược lại là chẳng có gì lạ. Từ Nam vực đi tới, Lâm Thanh đại khái cũng lục lọi ra quy luật, mỗi một vị giã thần bản ngồi địa bàn, trên cơ bản đều là 3 đến 6 cái hoàng triều ở giữa. Tuy nói cương vực lớn nhỏ có khác, nhưng Hương Hỏa cung phụng phạm vi toàn bộ không kém bao nhiêu. Trước mắt Diệp Hoàng Vương phạm vi thế lực, thật là hắn cho tới nay thấy rộng lớn nhất. Nghĩ đến vượt qua mấy cái này hoàng triều, liền nên là một vị khác giã thần lãnh địa. Thuyền con chậm rãi cách mặt đất dâng lên, Lâm Thanh cuối cùng ngắm nhìn thương đội mọi người. Đa tạ cho biết. Cùng thương đội mọi người tạm biệt về sau, thuyền con thay đổi phương hướng, trực tiếp vượt qua những này hoàng triều cương vực. Sau 3 ngày, bọn họ cuối cùng tiến vào Nô Quốc cảnh nội. Biên cảnh thành trì Lâm Viên thành tường thành hiện ra màu nâu xanh, cùng lúc trước đỏ rực như lửa thành thị hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng đổi một cái hoa dạng. Tiểu Thanh Tiêu ghé vào thuyền xuôi theo nhìn quanh. Làm thuyền con ngừng tại giữa thành thần miếu lúc trước, ba người đều ngơ ngẩn. Mạ vàng bảng hiệu bên trên bất ngờ viết Diệt Hoàng Vương miếu 4 chữ lớn. Trong điện cung phụng, vẫn như cũng là một tôn tuấn mỹ uy nghiêm đỏ ngọc tượng thần, từ mặt mày thần sắc đến áo mũ đeo sức, cùng lúc trước thấy không sai chút nào. Cái này, Bạch Huyền Phong kinh ngạc lên tiếng, làm sao còn là hắn? Lâm Thanh nhìn xem thần sắc, nhịn không được cảm thán một tiếng, cái này Diệt Hoàng Vương, ngược lại thật sự là có mấy phần bản lĩnh. Nghĩ lại ở giữa lại cảm giác thoải mái. Tại người tu hành này như cá giết sang sông linh vực, có thể thành tiểu giả thần vị trí, há lại sẽ là hạng người bình thường. Hắn lạnh nhạt thu tầm mắt lại, tìm gian nhà trọ đặt chân. Lâm Viên thành bên trong, tu sĩ khí tức như dệt. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được mặc các loại pháp bảo người tu hành, bên hông ngọc bội, trong tay pháp khí dưới ánh mặt trời hiện ra linh quang. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt đan dược mùi thơm, cùng chợ búa khói lửa đan vào một chỗ. Ba người lần theo linh khí nồng nặc nhất chỗ bước đi, rất nhanh nhìn thấy một tòa năm tầng cát. Sơn son cửa lớn bên trên treo lấy tụ tiên lâu kim biển, trước cửa đứng thẳng hai tên thông linh cảnh hộ vệ, chính kiểm tra thực hư lấy lui tới tân khách tu vi bằng chứng. Ba vị tiên trưởng xin dừng bước. Một người hộ vệ trong đó ngăn lại đường đi, ánh mắt tại ba người trên thân quét qua, thái độ lập tức cung kính, xin lấy ra tông môn ngọc bài hoặc tu vi bằng chứng. Bạch Huyền Phong tay áo nhẹ phẩy, một đạo như có như không uy áp bộc lộ. Hai tên hộ vệ lập tức sắc mặt đại biến, cuống quýt tránh ra con đường, tiên trưởng thứ tội, mau mời vào. Bước vào trong lầu, đập vào mặt chính là tinh thuần linh khí. Đại sảnh mặt đất phủ lên tụ linh bạch ngọc, bốn góc trưng bày thanh đồng lương hương, trong khói xanh lượn lờ ẩn chứa tĩnh tâm ngưng thần dược lực. Sau quầy trưởng quỹ là vị thông huyền cảnh tu sĩ, gặp ba người quần áo bất phàm, đội vàng tiến lên đón đến. Ba vị tiền bối là muốn ở trọ, bàn điếm còn có phòng hào hạng, ba gian thượng đẳng phòng khách. Bạch Huyền Phong ngắt lời nói, đem một túi linh thạch đặt ở trên bàn. Trưởng quỹ thần thức quét qua trong túi linh thạch, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Thiên tự giáp đẳng ba gian, lập tức là ngài chuẩn bị. Người nói đích thân dẫn đường, xin mời đi theo ta. Dọc theo trạm trổ trên bậc thang thịnh hành, có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi tầng lầu nồng độ linh khí đều tại tăng lên. Đợi đến tầng cao nhất lúc, hành lang hai bên cửa phòng lại đều là dùng ẩn chứa linh lực gỗ trầm hương chế tạo, trên đầu cửa treo trấn an lòng thần tử ngọc trung. Ba người mới vừa đến tầng cao nhất hành lang, dưới lầu đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào. Một tên mặc cẩm bào nam tử trẻ tuổi trái ôm phải ấp, ôm hai tên thông linh cảnh nữ tu từng bước mà lên. Nam tử quanh thân tản ra thông thần cảnh uy áp, đi theo phía sau 5-6 cái thông huyền cảnh tùy tùng, từng cái trên mặt cười lấy lòng. Lục công tử, ngài bất giận. Một tên gò má xương đỏ hỏa kế chạy chậm đến theo ở phía sau, âm thanh phát run, thiên tử phòng sát thực đã. Ngậm miệng. Tu sĩ trẻ tuổi tay áo hất lên, hỏa kế kia lập tức bị một đạo khí kình hất bay, đâm vào trên tường phun ra một ngụm máu tươi. Trưởng quỹ nghe tiếng chạy đến, thấy thế sắc mặt trắng bệch. Lục công tử bất giận. Ba vị này khách nhân đã định cuối cùng ba gian phòng hào hạng, để bọn họ lăn. Được xưng là Lục công tử tu sĩ trẻ tuổi liếc xéo lấy Lâm Thanh ba người, ánh mắt ở trên người Bạch Huyền Phong hơi chút lưu lại, ở đâu ra nhà quê cũng xứng ở thiên tự phòng. Nói xong ném ra một túi linh thạch nện ở trưởng quỹ dưới chân, gấp đôi tiền phòng, để bọn họ nhảy địa phương. Chương 429, Hoàng Cố thiếu chủ chương 429, Hoàng Cố thiếu chủ trong ngực hắn một tên nữ tu cười rồi nói, Lục lang thật lớn khí phách đây. Nói xong khiêu khích mà liếc nhìn Tiểu Thanh Tiêu, tiểu đệ đệ, còn không mau cho đại nhân nhà ngươi truyền lời. Đám kia thông huyền cảnh tùy tùng đã xuống tới, một người trong đó cởi gần phóng thích uy áp, thức thời liền tranh thủ thời gian. Cái kia lăn chữ còn chưa rơi, Lâm Thanh nhẹ nhẹ dương mắt ra. Trong chốc lát, chỉnh tầng lầu nhiệt độ chợt hạ, tất cả thông huyền cảnh tùy tùng đồng thời quỳ rạp xuống đất, đầu gối đem gỗ trầm hương mặt nền nện ra giống mạng nhện vết rách. Cái kia Lục công tử sắc mặt đại biến, vừa muốn động tác, lại phát hiện chính mình thông thần cảnh tu vi lại bị hoàn toàn áp chế, tận gốc ngón tay đều không thể động đậy. Ngươi! Hắn hoảng sợ trừng to mắt, cuối cùng ý thức được đá vào tấm sắt. Trong chốc lát, một cỗ áp lực mênh mông như vực sâu từ Lâm Thanh quanh thân tràn ngập ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ hành lang. Cỗ khí tức này giống như thực chất, ép tới sàn gác đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Kéo kẹt, phiến phiến chạm trổ cửa gỗ liên tiếp mở ra, hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt hiện thân. Những tu sĩ này thấp nhất cũng là thông thần cảnh tu vi, quanh thân linh lực lưu chuyển, khí thế bất phàm. Mà giờ khắc này, trên mặt bọn họ đều mang kinh nghi bất định thần sắc. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng điệu tập trung tại cái kia tập thanh sam bên trên. Chợt nhìn lại, thân ảnh kia thường thường không có gì lạ, quanh thân không có chút nào linh lực ba động, giống như phàm nhân. Nhưng vừa rồi cô kia khiến thông thần cảnh đều hít thở không thông uy áp, lại không giả được. Ít nhất là hư không cảnh. Không, sợ rằng không chỉ. Chúng tu sĩ các loại suy đoán. Tất nhiên nhìn không thấu đối phương tu vi sâu cạn, vậy liền chỉ có một khả năng. Cảnh giới của người nọ đã vượt xa bọn họ tưởng tượng, đạt tới bọn họ đời này đều khó mà với tới độ cao. Các tu sĩ trong lòng bị chấn, không dám nhìn nhiều, sợ làm tức giận vị này thâm bất khả chắc tiền bối. Ánh mắt nhộn nhịp nhất chuyển, rơi vào bị trấn áp cẩm bảo thanh niên trên thân lúc, không ít người lập tức lộ ra vẻ đăm chiêu. Đây không phải là Huyền Dương Tông cái kia hoàn khố thiếu chủ chìm trong sao? Chứ hắn, còn có ai dám tại Lâm Viên thành phách lối như vậy? Người này ỷ có cái hư đạo cảnh lão cha, cả ngày hoành hành bá đạo. Hôm nay xem như là đá vào tấm sắt bên trên. Có người nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Tiếng nghị luận bên trong, chìm trong mặt như gan heo, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Trong ngực hắn hai tên thông linh cảnh nữ tu sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, núp ở góc tường không dám lên tiếng. Ngươi biết ta là ai không? Chìm trong giang chống đỡ lấy ngẩng đầu, ngoài mạnh trong yếu mà quát, ta thế nhưng là Huyền Dương Tông đệ tử đích truyền, cha ta chính là Huyền Dương Tông tam trưởng lão. Hư đạo cảnh đại năng, ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may, gia phụ định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng đừng hòng bước ra Lâm Viên thành nửa bước. Ồn ào. Mạnh Huyền Phong không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, tiện tay vung lên. Oanh. Trên không đột nhiên ngưng ra một cái cuốn quanh lấy màu tím lôi đỉnh cự trượng, hung hăng phiến tại chìm trong trên mặt. Ba. Thanh thúy bạt hai tiếng vang triệt hành lang. Chìm trong cả người bị quất bay đi ra, lại bị một đạo kim sắc sợi tơ kéo về. Má trái nháy mắt sưng lên, khóe miệng tràn ra tơ máu. Ba. Lại là một trượng, má phải lập tức đối xứng địa sưng phồng lên, khóe môi một bên máu tươi chảy càng hoan. Ba. 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 Một trượng tiếp một trượng, không chút nào gián đoạn. Vây xem các tu sĩ nhìn đến tê cả da đầu, trơ mắt nhìn xem chìm trong tấm kia coi như tuấn lãng mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xương thành màu đỏ tím đầu heo. Làm thứ 36 nhớ lôi đình bạt hai rơi xuống lúc, chìm trong cuối cùng sụp đổ, vì trên mặt đất nước mắt chảy ngang, máu tươi lẫn vào nước bọt từ khóe miệng nhỏ xuống, tại trầm hương trên sàn nhà bằng gỗ đọc lại thành một bãi. Ô ô ô, ta sai rồi. Van cầu ngươi, không muốn lại đánh. Bạch Huyền Phong cái này mới thu tay lại, ghét bỏ địa vẩy vẩy tay áo tử, sớm như thế trung thực, hà tất chịu cái này ra thịt nỗi khổ. Toàn bộ hành lang lặng ngắt như tờ. Tất cả tu sĩ đều vô ý thức nín thở. Cái này không phải đang giáo huấn chìm trong, rõ ràng là tại đánh Huyền Dương Tông mặt. Có thể mà lại vị kia thanh sam tiền bối từ đầu đến cuối liền mí mắt đều không ngẩn một cái, phản phất chỉ là nhìn chẳng không quan trọng gì nào kịch. Lâm Thanh ánh mắt chuyển hướng ngây người tại chỗ trưởng quỹ, "Trưởng quỹ, chúng ta xương phòng ở nơi nào?" Trưởng quỹ đột nhiên hoàn hồn, vội vàng tiến lên dẫn đường, đi tới một chỗ xương phòng phía trước, cung kính đẩy cánh cửa ra, "Gian này còn có liền nhau hai gian, đều là chuẩn bị cho ngài." Lâm Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Bạch Huyền Phong bà bay, rơi vào phía sau sủi lơ như bùn nhão chìm trong trên thân. Mang lên, ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho chìm trong toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh. Chìm trong tấm kia sưng như heo đầu trên mặt tràn ngập kháng cự nhỏ yếu thân thể không ngừng về sau co lại, trong miệng mơ hồ không rõ địa nước nở, "Không, không muốn." Bạch Huyền Phong đâu thèm hắn có nguyện ý hay không, bước nhanh đến phía trước. Vừa rồi còn vây quanh tại chìm trong bên cạnh hỏi han ân cần các tùy tùng, giờ phút này lại ăn ý lui lại mấy bước, đem chủ tử nhà mình lẻ loi trơ trọi địa lưu tại nguyên chỗ. Chỉ thấy Bạch Huyền Phong giơ bàn tay, trực tiếp nắm chặt chìm trong phía sau cổ áo. Giống nâng con gà con giống như đem người xách lên, nửa kéo địa hướng xương phòng đi đến. Vây xem các tu sĩ câm như hến, yên lặng nhìn xem một màn này phát sinh, không người dám ngăn cản. Ầm. Cửa xương phòng trung điệp khép lại, đem xung quanh tất cả theo dõi ánh mắt đều ngăn cách tại bên ngoài. Những tùy tùng kia thấy không có người ngăn cản, cuốn vít túi đầu đi nhanh, đội vàng xuống lầu báo tin đi. Xung quanh các tu sĩ trao đổi lấy ánh mắt ý vị thâm trường, có người khẽ cười nói, lần này có thể có trò hay để nhìn. Lấy Lục Chấn Phong cái kia bao che khuyết điểm tính tình, sợ là muốn ồn ào cái long trời lở đất. Kỳ quái, cái kia ba vị vì sao không đem những này tùy tùng cùng nhau món ăn? Có non nớt tu sĩ nói thầm một tiếng. Bên cạnh một vị lão tu sĩ vớt râu cười nạo, nhân ra căn bản không để vào mắt. Trong sương phòng, chìm trong co giúp ở nơi hẻo lánh, hoàn toàn không có một khắc đồng hồ phía trước, như vậy không coi ai ra gì, ngang ngược càng rỡ, cả người giống như chim cút đu thuận, trong lòng không được cầu nguyện. Giờ phút này hắn duy nhất trông chờ, chính là phụ thân có thể kịp thời chạy đến, chỉ có hắn đến, hắn đầu này mạng nhỏ mới tính giữ được. Đang lúc chìm trong hoảng loạn lúc, một đạo lạnh lạnh âm thanh đột nhiên tại hắn bên tai nổ vang, cả kinh hắn toàn thân run lên, nháy mắt thần kinh căng thẳng. Trên thân nhưng có địa đồ. Cái gì? Ý gì? Cái này ngoài ý liệu cha hỏi để chìm trong nhất thời ngơ ngẩn, trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Vì sao muốn địa đồ? Làm sao không hỏi công pháp bí tịch? Không yêu cầu tài vật. Lâm Thanh gặp hắn ngẩn ngơ tại chỗ, ánh mắt tăng dã, không khỏi hoài nghi Bạch Huyền Phong hạ thủ có phải là quá nặng, đem con hàng này cho đánh choáng váng. Bạch Huyền Phong một chân đá hướng chìm trong, cha hỏi ngươi đâu? Cầm. Có. Chìm trong một cái giật mình, luống cuống tay chân từ trong túi chứa vật đổ ra mấy chục cuốn bản đồ, định hót giới thiệu nói, phần này là Ngô quốc tường cầu, phần này bao dung bao gồm Ngô quốc ở bên trong năm nước cương vực. Cái này mấy cuốn thì là bí cảnh bản đồ, đều là vãn bối bỏ ra nhiều tiền từ chợ đen đại đến chân phẩm. Chương 430, báo tin chương 430, báo tin tụ tiên lâu bên ngoài, mấy tên thông huyền cảnh tùy tùng lộn nhào địa lao ra cửa lớn. Cầm đầu áo xám tu sĩ tay run run từ trong ngực lấy ra một tấm kim sắc phụ lục, cắn phá đầu ngón tay ở phía trên gấp sách. Tam trưởng lão, Lục Trầm thiếu chủ tại Lâm Nguyên thành tụ tiên lâu bị người nhục nhã. Đối phương tu vi thâm bất khả chắc, nhanh cứu. Phù lục hóa thành một vệt kim quang phá không mà đi, đảo mắt biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, Huyền Dương Tông bên trên Tử Hà Phong, Tam trưởng lão Lục Chấn Phong đang cùng Lục trưởng lão đánh cờ, trên bàn đá linh trà hòa hợp lượn lờ sương trắng. Hắn mặc màu đỏ tía trường bào, trước ngực treo lên cựu luân kim dương, khuôn mặt không giận tự uy. "Lục huynh, đến lượt ngươi hạ cờ." Đối diện thanh bào lão giả cười nhắc nhở. Lục Chấn Phong vừa muốn cầm tử, đột nhiên hơi nhíu mày. Chỉ thấy một vệt kim quang xuyên thấu hộ sơn đại trận, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Thần thức quét qua, trên phù lục chứa bằng máu lập tức đập vào trong đầu. "Oanh!" Lục Chấn Phong quanh thân bộc phát ra kinh khủng linh áp, hư đạo cảnh đại năng uy thế đem cả tòa đỉnh nghỉ mát chấn động đến vỡ nát. Bàn đá bộ đồ trà toàn bộ hóa thành một mịn, cả mặt đất đều rách ra mấy đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. "Lão Lục, ngươi đây là?" Thanh bảo lão giả vội vàng lấy ra hộ thể linh quang, tay áo tung bay ở giữa đã ngăn tại nổi giận Lục Chấn Phong trước người, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Lục Chấn Phong hai mắt đỏ thẫm, trong tay truyền tin phù lục bị bóp kéo kẹt rung động, Trầm Nhi tại Lâm Viên thành bị người trước mặt mọi người nhục nhã, giờ phút này sinh tử chưa biết. "Cái gì?" Thanh bảo lão giả sắc mặt đổi biến. Hắn cùng Lục Chấn Phong tương giao trăm năm, rõ ràng nhất vị này bạn tốt đối con một yêu chiều. "Lão Lục, an tâm chớ đổi, lão phu tùy ngươi cùng nhau đi." Lục Chấn Phong đang muốn cự tuyệt, đã thấy lão Hưu đã bấm niệm pháp quyết gọi đến một đóa thanh vân, có thể để cho Trầm Nhi truyền tin cầu cứu, chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản. Câu nói này để Lục Chấn Phong thoáng tỉnh táo. Hắn mặt âm trầm gật đầu, lật tay lấy ra một thanh tử điện cuốn quanh trường kiếm, "Đi." Hai vệt độn quang phóng lên tận trời, cả kinh Huyền Dương Tông cảnh báo huyết giải. Thủ Sơn đệ tử chỉ thấy Tam trưởng lão Lục Chấn Phong cùng Lục trưởng lão Thanh Tùng chân nhân một trước một sau phá không mà đi, tử điện thanh vân hòa lẫn, thoáng qua liền biến mất ở chân trời. "Xảy ra đại sự." Một tên lớn tuổi chấp sự lẩm bẩm nói. Thanh Tùng chân nhân khống chế lấy thanh vân theo sát phía sau, trong lòng thầm than. Hắn vị này bạn tốt ngày thường nặng nhất mặt mũi, hôm nay con một chịu nhục, sợ là toàn bộ Lâm Nguyên thành đều muốn gặp nạn. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được tăng thêm tốc độ, sợ đi trễ náo ra không thể vãn hồi cục diện. Trên tầng mây, Lục Chấn Phong tử điện phi kiếm đã xem tốc độ thúc dục đến cực hạn, những nơi đi qua tiếng sấm cuộn cuộn. Trong mắt của hắn hàn quang lập lòe. "Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đụng đến ta, nhất định muốn ngươi hồn phi phách tán." Trong sương phòng, Lâm Thanh ngồi ngay ngắn ở thiên tự trong phòng tím trên ghế bạch đàn, đầu ngón tay khẽ chọc tay vịn, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên quỷ trên mặt đất trì mịn. Lâm Thanh quét mắt những cái được gọi là bí cảnh bản đồ, đó là nửa phần hứng thú đều không có. Loại này làm ẩu hàng đái, cũng liền Lục Trầm bực này không dành thế sự ăn chơi thiếu gia, mới sẽ coi như hiếm thấy chân bảo cất giữ. Nói một chút, nô quốc cùng xung quanh quốc gia cung phụng đều có cái nào thần minh. Lục Trầm mặt xương bên trên còn mang theo nước mắt, nghe vậy cuốn quýt đáp, "Hồi, về tiền bối lời nói, nô quốc, Tề quốc, Vân quốc, Bắc quốc, Trạch quốc, cái này năm nước cung phụng đều là Diệp Hoàng Vương. Tại sao lại là cái này lão tiểu tử?" "Đều là Diệp Hoàng Vương." Bạch Huyền Phong hơi nhíu mày, ngắt lời nói, "Ngươi xác định không có nhớ lầm?" "Thiên chân vạn xác." Lục Trầm gấp đến độ thẳng giật đầu, vãn bối mặc dù bất học vô thuật, nhưng bực này thưởng thức vẫn là biết. Năm nước chủ thành trung tâm đều có xây Diệp Hoàng Vương miếu, tượng thần quy chế giống nhau như lúc, liền tế điện thời gian đều là cùng một ngày. Tại sao lại là hắn? Tiểu Thanh Tiêu đều kinh hãi. Lâm Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, "Ngươi có thể xác định, vài quốc gia bên trong không có mặt khác thần minh, ẩn thế hoặc là hiếm ai biết địa phương nhỏ thần minh." Lục Trầm lắc đầu như trống lúc lắc, "Không có không có, năm nước cảnh nội phạm là có thần miếu, hẳn là Diệp Hoàng Vương miếu." Nghe nói, hắn bỗng nhiên hạ giọng, "Từng có tu sĩ lén lút cung phụng các thần, ngày thứ hai liền bị phát hiện toàn thân cháy đen, tử trạng vô cùng thảm." Bạch Huyền Phong cùng Lâm Thanh ánh mắt đụng vào nhau, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Từ Triệu Hàn Tùng Thuật, lại đến Lục Trầm lộ ra đôi câu vài lời, đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng cùng một sự thật. Vị này Diệp Hoàng Vương, dung không được quản lý con dân có nửa điểm mặt khác tín ngưỡng bá đạo chi chủ. Lục Trầm gặp ba người thần sắc không đúng, vội vàng bổ sung, "Tiền bối nếu không tin, có thể đi thành Tây Vạn Quốc đồ trí quán kiểm chứng. Nơi đó có các quốc gia sứ giả vào hiến cương bậc cầu, phía trên đều ghi chú lấy Diệp Hoàng Vương miếu vị trí." Lâm Thanh nhẹ nhàng đưa tay, ngừng lại Lục Trầm câu chuyện. Đúng vào lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng rung khắp cửu tiêu gầm thét, tựa như kinh lôi nổ vang. "Ai dám làm tổn thương ta đây? Người chưa đến, tiến tới trước." Kinh khủng linh áp đã giống như là biển gầm càn quét toàn bộ Lâm Viên thành. Trong thành tất cả kiến trúc cửa sổ phanh phanh rung động, người đi trên đường phố bị cỗ uy áp này chấn động đến ngã trái ngã phải. Hộ thành đại trận tự phát kích hoạt, lại tại tiếp xúc đến cỗ lực lượng này nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tụ tiên lâu tầng cao nhất ngói lưu ly mảnh răng rắc liên tiếp nổ tung, làm bằng gỗ cột trụ hành lang phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Trong lầu tu sĩ đều biến sắc, thông huyền cảnh phía dưới tu sĩ càng là như gặp phải sơn nhà cấp đỉnh, đầu gối răng rắc tạp thoái mặt nền, giữa mũi miệng chảy ra từng tia máu tươi. Là hư đạo cảnh đại năng. Một tên thông thần cảnh ngũ trọng kiếm tu cắn răng cứng rắn chống đỡ, trường kiếm trong tay ong ong rung động cắm vào mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nơi hẻo lánh bên trong, mấy người mặc đan hà tông trang phục tu sĩ bí mật truyền âm. Cái này Lục Chấn Phong vẫn là như vậy bá đạo, không khác biệt phóng thích hư đạo cảnh uy áp. Nếu không phải chúng ta có pháp khí tại, chỉ sợ cũng cùng những người khác như vậy chật vật. Xuyệt. Nhỏ giọng chút, tuyệt đối đừng bị Lục Chấn Phong cái này người điên nghe đến. Một khi bị cái kia có thủ tất báo Lục Chấn Phong nghe đến, bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tiếp giáp trong trà lâu, gần cửa sổ chỗ trang nhã ở giữa, mấy cái tán tu lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Trong đó một vị lão giả chậm rãi nhấp ngụm linh trà, đối đồng bạn nháy mắt ra hiệu, "Lão phu đã sớm nói, cái kia Lục Trầm không sớm thì muộn muốn đá chúng thiết bản. Nhìn, cái này chẳng phải ứng nghiệm. Không biết trêu chọc Lục Trầm tiểu tử kia người, có thể hay không chịu nổi Lục Chấn Phong lửa giận. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết." Trên đối diện chân bảo các, tầng hai hành lang bên trên, một vị mang theo mạng che mặt nữ tu dựa vào lan can mà đứng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia giọng niệm ai. Lục Chấn Phong lao thất phu này, thật là bao che khuyết điểm. Mạng che mặt nữ tử bên người thị nữ cười nói, nếu không phải như vậy, há lại sẽ nuôi ra Lục Trầm như vậy hoàn cố. Tụ Tiên lâu tầng dưới chốt trong đại sảnh, trưởng quỹ ngồi liệt tại sau quầy, mặt xám như cho. Hắn run rẩy lấy ra một khối ngọc giản đưa tin, đối bên cạnh hỏa kế vẻ mặt đưa đám nói, nhanh, nhanh đi mời thành chủ đại nhân. Không, trực tiếp thông chi Ngô Quốc cung phục đường. Cái này Tụ Tiên lâu sợ là muốn giữ không được. Chương 431, các phương chấn kinh chương 431, các phương chấn kinh Lâm Viên thành các nơi, đã tụ tập không ít chuẩn bị xem náo nhiệt tu sĩ. Có người trong bóng tối bấm niệm pháp quyết thi triển thủy kính thuật, chuẩn bị ghi chép trận này khó gặp đại chiến, còn có người sở soạn ra lưu ảnh châu, tính toán bán cho tổ chức tình báo kiếm bút tiền của phi nghĩa. Mấy cái gan lớn thậm chí mở đánh cược, liền cược trêu chọc Lục Chấn Phong tên tu sĩ kia, có thể ngăn cản được Lục Chấn Phong mấy chiêu. Giờ phút này, chân trời từ điện cuồn cuộn, một đạo chói mắt lưu quang bạch phá bầu trời, những nơi đi qua tầng mây nhuộm hết huyết sắc. Phía sau theo sát lấy một đóa màu xanh tường vân, trên mây lão giả chính kiệt lực bấm niệm pháp quyết, tựa hồ đang áp chế phía trước người kia sát ý hoành, Tụ Tiên lâu tầng cao nhất vách tường đột nhiên nổ tung một cái độc lớn. Bụi mù bao phủ bên trong, Lục Chấn Phong chân đạp màu tím lôi quang đứng lơ lửng trên không, màu đỏ tía trường bảo bay phất phới. Hắn hai mắt đỏ thẫm, quanh thân quấn quanh lấy chín đạo giữ tợn điện xà, hư đạo cảnh uy áp không giữ lại chút nào địa phóng thích ra. Cha! Lục Chấn nước mắt chảy ngang địa hô. Lục Chấn Phong liếc mắt liền thấy nhi tử xương tấy như heo đầu mặt, lập tức râu tóc đều dựng, tốt, rất tốt. Lục Chấn Phong giận quá thành cười, trong mắt hàn mang chợt hiện, ánh mắt bén nhọn như đao đảo qua trong xương phòng mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Hôm nay lão phu ngược lại muốn xem, là thần thánh phương nào dám đả thương hải nhi của ta. Nhưng mà coi hắn thấy rõ ngồi ngay ngắn trước án cái kia tập thanh sắp lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lấy hắn hư đạo cảnh tu vi, lại hoàn toàn nhìn không thấu đối phương sâu cạn. Thanh niên kia quanh thân không một chút linh lực ba động, phản phất giống như phàm tục, liền đứng hầu hai bên tùy tùng cũng là như vậy. Nhưng như vậy phản phát uy chân cảnh giới, ngược lại làm cho Lục Chấn Phong trong lòng bị chấn. Có thể đem hư đạo cảnh tu sĩ đều giấu giếm được tu vi, chỉ sợ đã đạt đến nhân thần hợp nhất hóa cảnh. Hắn âm thầm vận chuyển linh lực, phía sau đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Lâm Thanh tầm mắt khẽ nâng, tay phải hời hợt lăng không nhấn một cái. Ông, hư không đột nhiên ngưng kết, một đạo vô hình thần lực nháy mắt bao phủ Lục Chấn Phong toàn thân. Vị này vừa rồi còn khí thế ngập trời hư đạo cảnh đại năng, đột nhiên như bị sét đánh, toàn thân run lẩy bẩy. Quanh người hắn cuốn quanh chín đạo kim quang đôm đốt nổ nát vụn, hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán. Màu đỏ tía trường bào hạ bắp thịt không bị khống chế co rút, chán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt lan xuống. Đây là. Lục Chấn Phong hoảng sợ phát hiện, chính mình khổ tu ngàn năm bảng bạc linh lực lại như băng phong ngưng kết ở trong kinh mạch. Trong đan điền nguyên thần tiểu nhân liều mạng dãy rủa, lại bị chín đạo kim sắc xiềng xích một mực trói buộc. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, giờ phút này chính mình liền một ngón tay đều không thể động đậy, phản phất cả người bị khảm nạm tại hồ phách bên trong, chỉ còn lại con mắt còn có thể hoảng sợ chuyển động. Thanh Tùng chân nhân gặp Lục Chấn Phong đột nhiên đứng thẳng bất động, sắc mặt đột biến. Trong tay hắn phất trần dương lên, đang muốn thi triển cứu trợ, đã thấy cái kia thanh sam tu sĩ nhàn nhạt quét tới một cái. Ông, một cỗ lực lượng vô hình, nháy mắt xuyên qua toàn thân. Thanh Tùng chân nhân hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình linh lực giống như thủy triều thối lui, qua trong giây lát bị triệt để giam cầm. Hắn duy trì bấm niệm pháp quyết tư thế dừng tại giữa không trung, liền mí mắt đều không thể chớp động, rất giống một tôn tượng đất. Đây là cỡ nào thần thông? Thanh Tùng chân nhân ở trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn khổ tu 800 năm hư đạo cảnh tu vi, tại cái này người áo xanh trước mặt lại như trò trẻ con. Mồ hôi lạnh theo lưng trượt xuống, hắn giờ phút này hận không thể đem Lục Trầm cái kia nghiệt chướng ngàn đao băng thây. Đồ hôn chướng này đến tuột cùng treo chọc như thế nào kinh khủng tồn tại. Tụ Tiên lâu bên ngoài, thoáng chốc rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Chân bảo các tầng hai hành lang bên trên, vị kia thanh minh các nữ tu chính nắm lưu ảnh châu tay đột nhiên cứng đờ, môi son khẽ nhếch. Nàng bên hông ngọc bội lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, lại không hề hay biết. Nguyên bản giọng địa mai ánh mắt đã sớm bị kinh hãi thay thế, đầu ngón tay không bị khống chế run rẩy lên. Bên cạnh trà lâu, vừa rồi còn tại gáo to đặt cược lão giả áo xám, giờ phút này chính liều mạng bước mắt, phảng phất không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Bên cạnh hắn đồng bọn hai chân như nhũn ra, trực tiếp trượt ngồi tại địa, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thư đạo cảnh đại năng." Cứ như vậy, bị định trụ. Bên trong Tụ Tiên lâu, Đan Hà tông mấy vị tu sĩ truyền âm im bặt mà dừng. Cái này. Cầm đầu đại sư Minh trong tay chén trà nghiêng, nóng bỏng linh trà suối tại bảo mang lên lại không phát ra gì. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm trên không ngưng kết hai thân ảnh, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Tầng dưới chốt trong đại sảnh, nguyên bản vẻ mặt cầu xin trưởng quỹ đột nhiên ngừng lại nước nở, miệng há to có thể nhét vào một quả trứng gà. Bên cạnh hỏa kế càng là dọa đến đặt mông ngồi vào quay phía dưới, trong tay đạo thứ ba ngọc giản đưa tin răng rắc bóp vỡ nát. Chấn động nhất không gì bằng tầng cao nhất hành lang những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ. Mấy cái nâng thủy kính thuật tu sĩ pháp thuật đột nhiên gián đoạn, phản vệ linh lực chấn động đến bọn họ miệng phun máu tươi. Chuẩn bị ghi chép đại chiến lưu ảnh châu từ ngón tay trở xuống, nhanh như chớp lăn đến Lâm Thanh bên chân, lại không người dám đi nhặt. Từ ngực, không biết là ai trước nuốt ngụm nước bọn, tại cái này tĩnh mịch bên trong lộ ra đặc biệt vang dội. Tất cả tu sĩ không hẹn mà cùng lui lại nửa bước, nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt giống như tại nhìn một tôn thức tỉnh viễn cổ thần ma. Những cái kia nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại nguyên thủy nhất hoàng hốt. Lại nói, Nô Quốc cung phụng đường Huyền Ngọc chân nhân tiếp vào Tụ Tiên lâu cấp báo lúc, ngay tại luyện chế một lò đan dược. Nghe có hư đạo cảnh đại năng tại Lâm Nguyên thành gây rối, hắn lúc này tay áo bung lên, đan lỗ hạ chân hỏa nháy mắt dập tắt, cả người hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang phá không mà đi. Nhưng mà coi hắn ngự phong mà tới Lâm Nguyên thành bên ngoài lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho trong lòng hắn run lên. Cả tòa thành trì bao phủ tại một loại quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Hộ thành đại trận là mặc dù vỡ vụn, nhưng tường thành hoàn hảo, không có chút nào chiến đấu vết tích, thậm chí liền quanh mình liền hô một tiếng chim gãy côn trùng kêu vang đều nghe không được, phảng phất cả tòa thành bị trùm tại một cái vô hình cách âm trong kết giới. Cái này hoàn toàn không giống như là trải qua đại chiến giáng dấp. Huyền Ngọc Chân Nhân nhíu chặt lông mày, trong lòng nghi ngờ dày đặc. Không phải là tụ tiên lâu có người gan to bằng trời, dám giả truyền thông tin lừa gạt tại hắn. Ý nghĩ này mới vừa lên, liền bị hắn lập tức phủ định. Tụ tiên lâu trên dưới, tuyệt không như thế dũng khí đi cái này lừa gạt sự tình. Nhưng trước mắt này tòa tĩnh mịch lâm viên thành, lại làm cho đáy lòng của hắn nổi lên từng trận bất an. Hắn vô ý thức bấm một cái pháp quyết, quanh thân nổi lên nhàn nhạt linh quang, âm thầm đề phòng. Huyền Ngọc Chân Nhân thần thức quét qua, một cái khóa chặt tụ tiên lâu trên không, chỉ thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc ngưng kết trong hư không. Đây không phải là Huyền Dương Tông Lục Chấn Phong cùng Thanh Tùng Chân Nhân sao? Hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy hai vị lao hữu khó khăn chuyển động con mắt, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Theo bọn họ ánh mắt nhìn lại, Huyền Ngọc Chân Nhân cái này mới chú ý tới tụ tiên lâu tầng cao nhất phía trước cửa sổ, tiên tình đứng thẳng một đạo thanh sam thân ảnh. Người kia trên thân không có nửa điểm linh lực ba động, tựa như cái bình thường nhất phàm nhân. Nhưng làm Huyền Ngọc Chân Nhân thần thức đạo qua lúc, lại giống như châu đất xuống biển, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, Huyền Ngọc Chân Nhân toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Có thể để cho hai vị hư đạo cảnh đại năng như tượng gỗ định tại trên không, lại để cho hắn cái này hư đạo cảnh đỉnh phong đều nhìn không ra sâu cạn tồn tại. Chương 432, cứu người không thành bị vây khốn. Chương 432, cứu người không thành bị vây khốn. Lâm Thanh ánh mắt nhàn nhạt quét về phía mới tới Huyền Ngọc Chân Nhân. Chỉ cái nhìn này, Huyền Ngọc Chân Nhân chợt cảm thấy tam hồn thất phách đều đang run rẩy. Hắn một cái giật mình, không nói hai lời ba địa vung ra xa mười trượng, động tác chi nhanh nhẹn hoàn toàn không giống cái ngàn tuổi lão nhân. Tiền bối minh giám. Huyền Ngọc Chân Nhân hai tay loạn dao động, dâu đều bể lên, vạn bối chính là đi qua. Cùng hai cái này ngu xuẩn nửa điểm không quen. Lục Chấn Phong cùng Thanh Tùng Chân Nhân nghe vậy, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Thanh Tùng Chân Nhân liều mạng nháy con mắt, ý kia rõ ràng là lão Huyền Ngọc ngươi không có suy nghĩ à? Huyền Ngọc Chân Nhân thấy thế, lập tức lại lui ra phía sau ba bước, nghĩa chính luôn từ nói, tiền bối có chỗ không biết, cái này Lục Chấn Phong ngày thường liền thích gì thế hết người, văn bối đã sớm muốn dạy dỗ hắn. Hôm nay nhìn thấy tiền bối xuất thủ, thực tế đại khoái nhân tâm. Nói xong ngại không đủ, lại bổ sung, nhi tử hắn Lục Trầm càng là hôn trướng, năm ngoái còn ăn bụng qua cung phụng đường công phẩm linh quả. Lục Chấn Phong bị định tại giữa không trung, tức giận đến râu thẳng bật lên, trong lòng đã đem Huyền Ngọc Chân Nhân mắng 800 lần. Tốt ngươi cái lao thất phu, tháng trước còn cùng ta đem rượu nôn hoan, lúc này liền trộm linh quả lâu năm nợ cũ đều lật ra tới. Thanh Tùng Chân Nhân cũng gấp đến thẳng trừng mắt, ánh mắt kia phảng phất tại nói, lão Huyền Ngọc ngươi điên rồi. Năm ngoái ngắm hoa bữa tiệc ngươi nhìn lén xanh hà tiên tử sự tình ta còn nhớ đây. Huyền Ngọc Chân Nhân bị hai cái này lão hữu chừng đến trộn dạng, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, đối với Lâm Thanh cười định nói, tiền bối ngài chậm rãi món ăn, văn bối. Văn bối đột nhiên nhớ tới trong nhà đan lô con đốt hỏa, dứt lời liền muốn trốn đi, tư thế kia rất giống sau lưng có chó dữ đang đuổi. Lục Chấn Phong cùng Thanh Tùng Chân Nhân thấy thế, lập tức lòng như cho nguội. Xong, lão già này chạy còn nhanh hơn thỏ, hôm nay sợ là muốn bản giao ở chỗ này. Lâm Thanh đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một đạo vô hình bình chướng ngăn cản đang muốn trốn đi Huyền Ngọc Chân Nhân. Đều đi bảo. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại làm cho ba vị hư đạo cảnh đại năng cùng nhau đánh run một cái. Lục Chấn Phong cùng Thanh Tùng Chân Nhân đột nhiên phát hiện trên thân giam cầm biến mất, có thể hai chân lại so với bị định trụ lúc còn muốn cứng ngắc. Tiền bối có mệnh, tự nhiên tuân theo. Huyền Ngọc Chân Nhân gượng cười quay người, bước chân lại giống đổ trì. Hắn liếc trộm một cái hai vị lão hữu, phát hiện Lục Chấn Phong đang dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, mà Thanh Tùng Chân Nhân thì gắt gao nắm chặt phất trần, đốt ngón tay đều trở nên trắng. Ba người lề mà lề mề địa hướng xương phòng chuyển, rất giống sắp đi pháp trường tù phạm. Vào giờ phút này Thanh Tùng Chân Nhân hối hận phát điên. Sớm biết liền nên tại động phủ bế quan, xem náo nhiệt gì. Bây giờ tốt chứ, bộ xương già này sợ là muốn bàn giao ở chỗ này. Thảm nhất thuộc về Huyền Ngọc Chân Nhân, hắn vừa đi vừa ở trong lòng chửi động. Ta trêu ai gẹo ai? Không phải liền là tới quên cái cung sao? Làm sao cũng muốn góp đi bảo. Ba người xếp thành một hàng nối đuôi nhau mà bảo, cái kia cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp, rất giống ba cái chim cút xếp hàng vào chiếc lồng. Ba người vừa bước vào xương phòng, liền thấy nơi hẻo lánh bên trong xương thành đầu heo Lục Trầm ánh mắt sáng lên, ủy khuất ba điệu kêu lên, cha, kêu một tiếng này đến bách chuyển thiên hồi, rất giống nhận thiên đại ủy khuất. Bạch. Ba đạo ánh mắt lạnh như băng như lưới dao đồng thời đâm tới. Trong mắt Lục Chấn Phong hàn mang lập lòe, dấu ở trong tay áo tay có chút phát run. Cái này nghiệt tử, khác gọi ta cha, ngươi mới là cha ta. Ngày xưa nếu là nhìn thấy nhi tử tấm kia bị đánh đến không thành hình người mặt, hắn sớm đã nổi giận giết người. Nhưng giờ phút này, Lục Chấn Phong chỉ có một ý nghĩ, đem cái này nghiệt chướng bóp chết. Cái này nghiệt tử, lại cho Huyền Dương Tông treo chọc kinh khủng như vậy tồn tại. Việc này sau đó, nhất định muốn đem cái này nghiệt tử đầu nhập huyết ma quật chịu trăm năm thực cốt chi hình. Thanh Tùng Chân Nhân sắc mặt âm trầm như nước. Hắn tu đạo hơn 800 trở, chưa hề giống như ngày hôm nay quất đủ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì trước mắt tên hoàn khố tử đệ này mà lên. Nếu không phải trở ngại trường hợp, hắn hận không thể tại chỗ một trường đập chết cái này tai họa. Huyền Ngọc Chân Nhân càng là mắt lộ ra hung quang. Hắn bất quá làm theo thông lệ trước đến hòa giải, lại suýt nữa bị cái này ngu xuẩn liên lụy đến thân tử đạo tiêu. Giờ phút này nhìn xem Lục Trầm ánh mắt, tựa như tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Trong xương phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Lục Trầm bị cái này ba đạo ánh mắt đóng đinh ở tại chỗ, huyết dịch khắp người đều phảng phất ngưng kết. Hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân như vậy ánh mắt. Đây không phải là phẫn nộ, mà là một loại khiến người dùng mình thất vọng cùng quyết tuyệt. Giờ khắc này Lục Trầm trong lòng cuồn cuộn lấy trước nay chưa từng có hối hận, giống như rắn độc gặm nuốt lấy ngũ tạng lục phủ. Nếu là thời gian có thể chạy ngược, hắn tuyệt sẽ không bước vào cái này tụ tiên lâu nửa bước. Nếu là có thể làm lại, hắn thả rằng đường vòng 3000 dặm cũng không muốn cùng cái kia áo xanh tu sĩ lẫn nhau. Ngày xưa ỷ vào phụ thân uy danh hoành hành bá đạo khoái ý, giờ phút này toàn bộ hóa thành lạnh lẽo thấu xương. Ô ô ô, ta vì sao muốn trêu chọc bọn hắn? Ý nghĩ này trong đầu điên cuồng quanh quẩn. Tấm kia xương thấy mặt đè xuống xanh trong mắt màu tím bên trong ngấn đầy nước mắt lẫn vào máu loang tại trên mặt đền đọng lại thành một bãi nhỏ. Hắn giờ phút này mới thật sự hiểu, chính mình ngày xưa sợ tác sợ vi không phải bị phong, mà là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Đáng tiếc bữa này ngộ, tới quá trễ chút. Lâm Thanh đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, ánh mắt đảo qua trước mặt ba vị hư đạo cảnh tu sĩ. Nói một chút Tây vực thần minh sự tình. Ba người nghe vậy khẽ giật mình. Lục Chấn Phong trước hết nhất kịp phản ứng, vị tiền bối này đúng là hướng về phía Tây vực bí mật mà đến. Trong lòng hắn lập tức ngũ vị tạp trần, chính mình đường đường hư đạo cảnh đại năng, lại bởi vì nhi tử đồ ngu này thành đưa tới cửa thông tin nguồn gốc. Thanh Tùng chân nhân âm thầm liếc mắt vì trên mặt đất Lục Trầm, giờ phút này mới hiểu được Lâm Thanh tại sao lại bỏ mặc những tùy tùng kia rời đi. Nguyên lai từ đầu đến cuối, bọn họ đều tại đối phương tính toán bên trong. Cái này nhận biết để hắn lưng phát lạnh. Huyền Ngọc chân nhân càng là trong lòng bị chấn. Hắn chợt nhớ tới tụ tiên lâu trưởng quý cầu cứu đưa tin, sợ rằng liền cái này đều tại đối phương trong dự liệu. Vị tiền bối này rõ ràng là đoán chắc sẽ kinh động cung phục đường, đặc biệt chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Làm sao? Lâm Thanh ngữ khí lạnh lùng, ba vị không muốn nói. Không dám. Ba người cuống quýt lên tiếng. Lục Chấn Phong lau mồ hôi lạnh, trong lòng đã xem nhi tử mắng trăm ngàn lần. Cái này nghiệt chướng chọc người nào không tốt, lệnh chọc lên bực này thâm bất khả chắc tồn tại, còn đem bọn họ toàn bộ đều lôi xuống nước. Sớm biết như vậy, lúc trước liền nên đem lịch tử này. Ba người ngoài miệng nói xong không dám, nhưng thần sắc lại bán bọn họ. Nhìn ra ba người lo lắng, Lâm Thanh đầu ngón tay quơ nhẹ, một đạo nhạt màn ánh sáng màu vàng nóng như là sóng nước nộn nhạo lên, trong nháy mắt đem toàn bộ xương phòng bao phủ trong đó. Màn sáng thượng lưu chuyển tối nghĩa khó hiểu đạo văn, mỗi một bút đều phảng phất ẩn chứa thần lực. Đây là giả thiên kết giới. Lâm Thanh thản nhiên nói, tại giới này bên trong, tuy là thần minh cũng vô pháp nhìn trộm. Ba người nghe vậy, con ngươi đột nhiên co vào. Lục Chấn Phong chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, có thể ngăn cách thần minh cảm ứng kết giới. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối với trận pháp nhận biết. Thanh Tùng chân nhân trong đầu hiện lên một cái đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ vị này là tầng 9 thần minh? Chương 433, Tây vực Tân Bí chương 433, Tây vực Tân Bí Huyền Ngọc chân nhân càng là toàn thân phát run. Xem như cung phụng đường trưởng lão, hắn so với ai khác đều rõ ràng thần minh uy năng. Có thể người trước mắt lại hời hợt nói ra ngăn cách thần minh loại lời này, cái kia thân phận. Ba người không hẹn mà cùng liếc trộm Lâm Thanh, ánh mắt bên trong đã mang lên mấy phần kính sợ. Cái kia tập nhìn như bình thường thanh sam, giờ phút này trong mắt bọn hắn phảng phất bao phủ vô tận thần bí. Tại xác nhận kết giới ngăn cách tất cả thiên cơ về sau, ba người cuối cùng tháo xuống tâm phòng. Lục Chấn Phong trước tiên mở miệng, âm thanh vẫn mang theo vài phần cẩn thận, tiền bối có chỗ không biết, Tây vực 72 nước, tại cái này 3000 năm nay, chỉ có Diệt Hoàng Vương một vị thần minh. Thanh âm hắn không tự giác địa đè thấp, còn lại giá thần đều là khó thoát biến thành cho bụi hạ tràng. Huyền Ngọc chân nhân tiếp lời gốc dạng, yếu ớt thở dài một hơi, kỳ thật, tại 3000 năm trước, Tây vực vốn có 36 đường giá thần cộng trị. Dứt lời, đầu ngón tay hắn ngưng tụ linh lực, trong hư không phát họa ra mấy chục đạo thần quang lóe ánh thân ảnh. Khi đó đều chiếm một phương, không can thiệp chuyện của nhau. Mãi đến, ngón tay hắn đột nhiên run lên, linh lực huyễn tượng bên trong một đạo màu đỏ thần quang ngút trời mà lên, Diệp Hoàng Vương hoành không xuất thế. Thanh Tùng chân nhân nói theo Huyền Dương Tông cổ tịch ghi chép, Diệp Hoàng Vương ban đầu bất quá là nam hoang một cái tiểu bộ lạc cung phụng hỏa diễm tinh linh. Không biết được cơ duyên gì, ngắn ngủi trăm năm liền ngưng tụ thần thể. Đáng sợ nhất là hắn tấn thăng giã thần hậu trong 300 năm, liên tiếp khiêu chiến còn lại 30 năm đường giã thần. Huyền Ngọc chân nhân ngón tay vạch qua huyết hầu, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị giết, miếu thờ bị đốt. Vị cuối cùng phản kháng Thanh Lâm Nương Nương cũng là phản kháng kịch liệt nhất, Thanh Lâm Nương Nương bị Diệt Hoàng Vương dùng cựu liệt diễm luyện dòng dã trăm năm, đến nay còn tại Diệt Hoàng Vương trước điện cột đèn bên trong tiêu rên. Ba người không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, trong xương phòng chỉ còn lại nước trà sôi trào tiếng vang. Lâm Thanh ba người thần sắc liền giật mình, trong mắt hiện lên một vẻ ác lạnh. Tiểu Thanh Tiêu cả giận nói, cái này Diệt Hoàng Vương quả thật bá đạo. Ngồi xổm tại nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn Lục Trầm, nguyên bản lo sợ tâm tình bất an, theo phụ thân cùng thúc bá vạch trần, tâm thần bị hấp dẫn lấy, chờ nghe xong Diệt Hoàng Vương sự tích về sau, chỉ cảm thấy người này hảo hảo bá đạo. Mình cùng hắn vừa so sánh, quả thực là trò trẻ con. Thanh Tùng chân nhân nghe vậy, thở dài lắc đầu, đâu chỉ bá đạo. Cái này trong 3000 năm, từng sinh ra không ít giá thần, có thể mỗi một vị giá thần đô không còn sống lâu nữa. Liên Cầm 60 năm trước, Bắc Cảnh Hàn Nha thôn làm ví dụ. Nói xong, hắn ngón tay khô gầy nhẹ nhàng rung lên, trên không xiết ra một bức sơn thôn cảnh tượng. Có ma tu cấp giật đồng nam đồng nữ tu luyện tà công, một vị đi qua thông thần cảnh tu sĩ xuất thủ cứu rút, lấy bản mệnh pháp bảo làm đại giá chém giết ma đầu kia. Trên không cảnh tượng theo hắn tiếng nói, dần dần có biến hóa. Thoáng qua liền gặp một đám thôn dân quỷ lệ tình cảnh. Thôn dân cảm niệm ân đức, trong lúc vô tình đem một khối linh ngọc điêu khắc thành tu sĩ kia dáng dấp, ngày ngày đốt hương cầu nguyện. Huyền Ngọc chân nhân nói tiếp, ngón tay vạch một cái, trên không cảnh tượng dâng lên lượn lờ hơi khói, mấy chục năm hương hỏa hun đúc bên dưới, cái kia ngọc tượng lại dần dần sinh linh tính. Tu sĩ kia vốn đã binh giải chuyển thế, lại bởi vì phần này nguyện lực đoàn tụ thần hồn, thành che chở một phương giã thần. Lục Chấn Phong đột nhiên chập ngón tay lại như dao, đem hình ảnh nhất chuyển. Tại chỗ này không thể không nâng một chuyện. Diệt Hoàng Vương vì khống chế chính mình địa giới, không cho phép mặt khác giã thần tồn tại, đặc biệt tổ kiến một chi chuyên môn tiêu diệt giã thần đội ngũ, tên là Tình Nghiệp Ti. Tình Nghiệp Ti, mỹ kỳ danh, làm sạch bọn họ trọc khí, trở về thiên địa, kỳ thực. Phía sau, không cần ngôn ngữ, tất cả mọi người minh bạch. Huyền Ngọc Chân Nhân tiếp tục nói, Diệt Hoàng Vương tọa hạ thứ ba chỉ toàn nghề dùng phát giác việc này, mang theo 12 tên thần vệ giáng lâm. Thanh âm hắn rít run, đầu tiên là giết sạch toàn thôn hơn 300 cửa ra vào, liền xúc vật cũng không buông tha. Cuối cùng đem cái kia tân tấn giã thần cột vào cửa thôn cây hoẹ ra bên trên, dùng cửu u minh hỏa thiêu đốt 7749 ngày. Hình ảnh cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, hóa thành một quả cháy đen cây khô hình dáng. Mãi đến cái kia giã thần thần hồn kêu thảm triệt để tiêu tán, bọn họ mới rời đi. Thanh Tùng Chân Nhân nói khẽ, trước khi đi còn tại phế tích bên trên lập khối địa, viết tư tự giã thần giả, coi đây là ca. Thanh Tùng Chân Nhân đi theo mở miệng, không những như vậy, Tây vực các đại tông môn đều là cùng Diệt Hoàng Vương đang đứng thần xem xét chi khế. Phàm là hạt cảnh nội xuất hiện giã thần vết tích, trong vòng 3 ngày nhất định phải báo lên Tịnh Nghiệp Ti. Lục Chấn Phong từ trong tay áo lấy ra một cái đỏ ngọc lệnh bài đặt lên bàn. Lệnh bài chính diện khắc lấy Huyền Dương Sơn mạch đường vân, mặt sóc nhưng là thiêu đốt hỏa diễm đồ đằng. Các tông hộ sơn đại trận đều khảm Diệt Hoàng Vương thần nhiệm vụ. Ngón tay hắn điểm nhẹ lệnh bài, một đạo hồng quang hiện lên, cho dù là yếu ớt nhất hương hỏa nguyện lực ba động, đều sẽ phát động báo động. Huyền Ngọc Chân Nhân than nhẹ một tiếng, 5 năm trước, Xích Tiêu cửa liền bởi vì không thể tới lúc phát hiện cảnh nội một cái thôn xóm tư tự sơn thần, toàn môn trên dưới bị phạt đi Diệt Hoàng Vương trước điện làm 3 năm cổ dịch, trưởng môn càng là bị rút 3 thành tu vi. Trên không có chút đẩy ra giống như nước ba động, chiếu ra 3 người ngưng trọng khuôn mặt. Ở đây đợi nghiêm mật giám sát bên dưới, thân tấn giã thần liền sinh ra cơ hội đều cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi có siêu việt Diệt Hoàng Vương tồn tại nhúng tay. Ý nghĩ này để 3 người không hẹn mà cùng nhìn hướng Lâm Thanh, lại cấp tốc cúi đầu. Núp ở nơi hẻo lánh Lục Trầm nghe đến sửng sốt một chút, hắn đỉnh lấy tấm kia xương thành đầu nhéo mặt, chỉ ngây ngốc địa xen bảo, cha, những chuyện này ta làm sao chưa từng đã nghe ngươi nói. Vừa dứt lời, lập tức nên đón Lục đạo tử vong ngưng thị. Lục Chấn Phong ánh mắt phảng phất tại nói, lao tử làm sao sinh ra ngươi như thế thằng ngu. Thanh Tùng Chân Nhân ánh mắt rõ ràng mắng, hiện tại bóp chết cái này nghiệt chướng còn kịp sao. Huyền Ngọc Chân Nhân ánh mắt càng ngay thẳng, liền ngươi trí thông minh này cũng xứng làm tu sĩ. Lâm Thanh thần sắc lạnh nhạt, đứa nhỏ này rất đơn thuần, ngu ngốc. Bạch Huyền Phong hai hàng lông mày trao lên, con hàng này là trắng dài cái sao? Tiểu Thanh Tiêu chừng hai mắt thật to, bọn họ đều chừng ngươi, ta cũng muốn chừng ngươi, không thể là hậu. Lục Trầm bị chừng đến một cái giật mình, lập tức rút lại cái cổ, yên lặng đem đầu heo đầu vùi sâu vào hai chân bên trong. Sáu người cái này mới thu hồi ánh mắt. Lục Chấn Phong nuốt thình thịch trực nhảy huyệt thái dương, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc muốn hay không đem nhi tử cho vào lò nấu lại. Hiện tại nhét về trong bụng mẹ còn kịp sao? Lâm Thanh đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, liên quan tới Diệp Hoàng Vương, các ngươi còn biết thứ gì? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Lục Chấn Phong lắc đầu, một mặt cái nấy, tiền bối minh dám, Diệp Hoàng Vương làm việc thần bí, chúng ta xác thực biết rất ít. Thanh Tùng Chân Nhân nói bổ sung, Tịnh Nghiệp Ti làm việc hung ác, phàm là liên quan đến Diệp Hoàng Vương hạch tâm bí ẩn, hắn làm cái cắt cổ động tác, đều sống không quá 3 ngày. Huyền Ngọc Chân Nhân cười khổ lắc đầu, liền chúng ta cùng phục đường, cũng bất quá là phụ mệnh làm việc mà thôi. Diệp Hoàng Vương chân thân vị trí, công pháp tu hành những thứ này, sợ là chỉ có ba đại chỉ toàn nghề tôn giả mới hiểu. Chương 434, báo cáo chương 434, báo cáo trước kia chỉ nói Diệt Hoàng Vương thống ngự hương hỏa địa giới tương đối mặt khác giã thần hơi rộng chút, nhưng chưa từng nghĩ toàn bộ Tây vực lại tận về tất cả. Càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là, người này thủ đoạn ngoan tuyệt, đúng là muốn tại phương thiên địa này ở giữa, triệt để đoạn tuyệt mặt khác giã thần tồn tại khả năng. Lâm Thanh tầm mắt cụp xuống, cái này trái lại thay mình mất việc, không cần lại hao tâm tổn trí từng cái tìm kiếm hỏi thăm khiêu chiến. Nhìn Trung Tắc Phong làm việc, vị này Diệt Hoàng Vương cùng mặt khác giã thần hoàn toàn khác biệt, một khi tới giao phòng, hẳn là không chết không thôi chi cục. Hiện tại, Lâm Thanh ánh mắt đảo qua Lục Chấn Phong ba người, các ngươi lập tức báo cáo, liền nói Lâm Viên Thành phát hiện một vị tân tấn giã thần. Ba người nghe vậy nhìn nhau thất sắc, trong lòng hoảng sợ. Lúc trước mặc dù suy đoán ba vị này lai lịch bất phàm, có lẽ là trên 9 tầng trời thần minh, bây giờ chính thai nghe đến đối phương thừa nhận, rung động cảm giác nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Cái này, ba người nhìn nhau, hầu kết nhấp nô, muốn nói lại thôi. Lục Chấn Phong đắn đo liên tục, cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ, thần tôn cho bẩm, Tịnh Nghiệp Ti cái kia ba vị tôn giả tuy chỉ là hư thần cảnh tu vi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng trong tay bọn họ đều cầm một kiện chuyên khắc thần đạo pháp khí. Thanh Tùng Chân Nhân vội vàng phụ họa, chính như lúc trước lời nói, vô luận là Hàn Nha thôn vị kia, vẫn là nổi tiếng lâu đời Thanh Lâm Nương Nương, đều là đấm máu vết xe đổ. Mong rằng thần tôn nghĩ lại cho kỹ. Huyền Ngọc Chân Nhân đi theo chắc tay, thấp thỏm khuyên bảo. Lâm Thanh Long mày phong trào lên, tĩnh mịch như vực sâu đôi mắt nhìn chăm chú ba người, cái này công lao ngất trời đưa đến trước mắt, ba vị lại muốn từ chối. Lời vừa nói ra, ba người chợt cảm thấy lưng phát lạnh. Cái này nhẹ nhàng một câu, rõ ràng là chu tâm chi hỏi. Như trả lời không làm, hôm nay sợ là khó mà toàn thân trở lui. Lục Chấn Phong sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn hầu kết nhấp nhô mấy cái, mới không lưu loát mở miệng, thần minh đại nhân minh dám, thực tế, thực sự là. Công lao này phòng tay A Tịnh Nghiệp Ti phần thiên thần dám có thể chiếu ra báo tin người tam hồn thất phách bên trong tuyến nhân quả, hơi không cẩn thận. Thanh Tùng Chân Nhân đột nhiên trùng điệp giật đầu, cái trán chống đỡ tại băng lanh trên mặt đất. Không phải là vãn bối từ chối, thực sự là. Hai năm trước Xích Hỏa cửa có vị trưởng lão báo lầm giã thần vết tích, về sau. Thanh âm hắn phát run, toàn môn trên dưới nhìn tận mắt vị trưởng lão kia bị luyện thành dẫn hồn đăng tại Diệp Hoàng Vương trước điện cháy ròng rã 3 năm. Huyền Ngọc Chân Nhân đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, như thần minh đại nhân khăng khăng muốn thử. Hắn cắn răng từ trong ngực lấy ra một cái đỏ ngọc phù lục, vãn bối cái này liền đưa tin. Chỉ là khẩn cầu đại nhân, cho ta chờ trước an bài hậu sự. Gian phòng bên trong đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại ba người tiếng thở dốc dồn dập. Chén trà bên trong hơi nước lượn lờ lên cao, tại Lâm Thanh trước mặt ngừng tụ thành một mảnh sương mù màn sương. Không báo, chính là không làm tròn trách nhiệm chi tội, báo cáo, như thông tin có sai, cũng là trọng tội, dù cho chi tiết báo cáo, cũng muốn chịu đựng tầng tầng kiểm tra nhân quả. Như vậy khắc nghiệt quy củ, rõ ràng là muốn đem Tây vực tất cả tu chân giả đều biến thành mắt của bọn hắn dây, càng phải những này cơ sở ngầm nơm nớp lo sợ, trung tâm không hai địa hiệu lực. Chỉ để ý đi báo, bản thân bảo vệ các ngươi không được gì. Ba người nghe vậy, nào dám không theo. Chỉ thấy Lâm Thanh đầu ngón tay nhẹ giơ lên, ba đạo kim mang chớp mắt chui vào ba người mi tâm, hóa thành huyền diệu thần văn biến mất không thấy. Ba người chợt cảm thấy linh đài một trong, quanh thân trong huyết mạch hình như có sông lớn trào lên, một cỗ mênh mông thần lực tại kỳ kinh bát mạch ở giữa lưu chuyển. Đi thôi. Lâm Thanh ống tay áo vung khẽ, ba người liền vội vàng không người lui ra. Lục Chấn Phong vừa rồi bước ra cửa xương phòng hạm, liền nghe sau lưng chuyển đến một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở la lên, cha. Lục Chấn Phong thân hình hơi cương, vô ý thức muốn giả vờ như không nghe thấy cái kia la lên. Lục Trầm gặp phụ thân cùng hai vị thúc bá lại muốn rời đi, lập tức hoảng hồn. Cha. Lục Chấn Phong bước chân dừng lại, cứng đờ xoay người lại. Đối đầu nhi tử tràn đầy ánh mắt cầu khẩn, hắn sát mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, ngươi lại tại cái này thật tốt tự kiểm điểm. Dứt lời, lại vội vàng chuyển hướng Lâm Thanh, trên mặt chất đầy cười lấy lòng, thần tôn minh giám, khuyển tử mạo phạm thần uy, muốn chém giết muốn dốc thịt, toàn bằng thần tôn xử lý. Lời nói này giống như sấm sét giữa trời quang, Lục Trầm chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đọc lại. Hy vọng cuối cùng tan vỡ, hắn hai chân mềm nhũn, cả người như bùn nhão ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt hào quang mất hết. Lâm Thanh đôi mắt dư quang liếc qua Lục Trầm, mang đi đi. Hảo hảo dạy dỗ, lại có lần sau nữa, bản thần thay ngươi thu thập. Trong tuyệt vọng Lục Trầm, đột nhiên nghe đến Lâm Thanh lời nói, lập tức trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lục Chấn Phong cũng là khẽ giật mình, vạn không nghĩ tới thần tôn lại sẽ tha thứ dễ dàng lịch tử này. Hắn cuống quýt không người thi lễ, cảm ơn thần tôn khoan dung độ lượng. Nói xong, ánh mắt bất thiện nhìn hướng Lục Trầm, nghiệt trướng, còn không cảm ơn thần tôn. Lục Trầm như ở trong ngộng mới tỉnh, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu, đa tạ thần tôn ân không giết, tiểu nhân từ đó về sau cũng không dám nữa, nhất định sẽ cẩn tuân thần tôn thần chỉ, thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Lâm Thanh tùy ý xua tay. Hai phụ tử như được đại xá, liền vội vàng không người lui ra. Ba vị hư đạo cảnh đại năng mang theo Lục Trầm cùng nhau từ tụ tiên lâu đi ra, các phương trong bóng tối theo dõi ánh mắt, lập tức đem ánh mắt tập hợp tại một đoàn người trên thân. Chúng tu hành giả kinh ngạc vô cùng, ba vị hư đạo cảnh đại năng lại lông tóc không tổn hao gì, liền cái kia hoàn khố đều hoàn hảo không chút tổn hại địa mang ra ngoài. Các phương đều hiếu kỳ, vừa rồi trong phòng, đến cùng kinh lịch cái gì? Huyền Ngọc chân nhân ba người tự nhiên sẽ hiểu xung quanh có rất nhiều theo dõi ánh mắt. Bọn họ tại Lâm Thanh trước mặt là cẩn thận chặt chẽ, không dám lô mãng, nhưng hành tẩu bên ngoài đều là một phương cường giả, há lại cho bọn họ như vậy làm cản. Huyền Ngọc chân nhân trên thân đột nhiên tỏa ra một đạo bá đạo khí thế, thanh âm u lãnh, chuyển khắp cả tòa thành trì. Chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ được câu? Hắn trong tay áo phần thiên phủ lục như ẩn như hiện, đừng trách lao phu diệt môn tuyệt hậu. Thanh Tùng chân nhân đi theo tỏa ra bàng bạc hư đạo cảnh uy áp, thét lên các phương thăm dò thế lực, hành quân lặng lẽ, không dám lô mãng. Một nhóm bốn người cùng nhau rời đi Lâm Viên thành. Chờ ba người ra Lâm Viên thành về sau, cũng không có tách ra, mà là tập hợp tại Huyền Dương tông mật thất. Bây giờ nên làm cái gì? Lục Chấn Phong mở miệng hỏi thăm. Huyền Ngọc chân nhân nhíu mày, trầm giọng nói, thông bẩm đi. Ai? Thanh Tùng chân nhân trùng điệp hít một tiếng khí, chỉ có thể làm như vậy. Chỉ hy vọng vị kia thần tôn thật có thực lực, tướng. Nói đến chỗ này, hắn thanh âm ngừng lại, trực tiếp lướt qua. Chúng ta liền có thể gối cao không lo. Nếu là hắn không cách nào đem Diệt Hoàng Vương giải quyết, như vậy bọn họ ba vị xem như thông bẩm người, tất nhiên trốn không thoát bị phần thiên thần giám kiểm tra, đến lúc đó tất nhiên sẽ phát hiện ba người bọn họ cùng đối phương ở giữa giao dịch. Đến lúc đó ba người bọn họ chỉ có một con đường chết. Bây giờ ba người bọn họ cùng vị kia thần bí thần minh là trên một sợi thừng châu chấu, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện vị kia thần bí thần minh có thể thành công xử lý Diệt Hoàng Vương, chỉ có đây bọn họ mới có mệnh sống cơ hội. Chương 435 phát hiện tân giá thần. Chương 435 phát hiện tân giá thần. Huyền Ngọc chân nhân hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một cái đỏ ngọc lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc lấy cung phụng đường ba chữ to, mặt sau thì là Diệt Hoàng Vương thần hỏa ấn ký. Hắn cắn phá đầu ngón tay, lấy máu làm mực, tại hư không biết mật văn. Cung phụng đường Huyền Ngọc cấp báo Lâm Yên thành phát hiện tân tấn giá thần vết tích, mời Tịnh Nghiệp Ti nhanh phái tôn giả trước đến kiểm tra thực hư. Chữ bằng máu thành hình mấy mắt, lệnh bài đột nhiên đốt lên ngọn lửa màu u lam, đem mật văn thôn phệ hầu như không còn. Huyền Ngọc chân nhân sắc mặt trắng bệnh, phản phất bị rút đi ba thành tinh khí. Cùng lúc đó, Thanh Tùng chân nhân cũng lấy ra một phương Huyền Dương tông trưởng lao ấn tỷ. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ linh lực, tại ấn tỷ dưới đáy khắc xuống. Huyền Dương tông Thanh Tùng, Lục Chấn Phong tổng bẩm, bên trong tụ tiên lâu hiện không rõ thần uy, sợ có dã thần hiện thế, khẩn cầu chỉ toàn nghề dùng đích thân tới trấn áp. Ấn tỷ che rơi nháy mắt, một đạo xích quang phóng lên tận trời, chạy thẳng tới phương hướng tây bắc mà đi. Thanh Tùng chân nhân nắm ấn tay có chút phát run, tâm tình lo lắng bất an. Hai người lẫn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết cùng thần sắc lo lắng. Cái này hai đạo mật tín một khi phát ra, liền lại không đi lại chỗ trống. Tịnh Nghiệp Ti xích diễm trong các, một tên mặc hỏa văn hắc bảo người mang tin tức chính nhắm mắt điều tức. Đột nhiên, trên bàn xích đồng chung không gió mà bay, phát ra rồn rập giòn vang. Linh linh, người mang tin tức đột nhiên mở mắt, chỉ thấy một đạo huyết quang từ ngoài cửa sổ bắn vào, trên bàn trà ngưng tụ thành Huyền Ngọc chân nhân mật tín. Đầu ngón tay hắn sờ nhẹ huyết văn, tin tức lập tức tràn vào trong đầu. Tân tấn gia thần. Người mang tin tức đống nhiên đứng dậy, áo bào đen phát hỏa diễm văn đường đều phát sáng lên. Hắn kích động đến ngón tay phát run, đây chính là trăm năm khó gặp đại công. Siêu. Lại một đạo huyền quang phá cửa sổ mà vào, Thanh Tùng chân nhân mật tín theo nhau mà tới. Hai bên xác minh lẫn nhau, người mang tin tức trong mắt bắn ra dọa người tinh quang. Hắn phải lập tức nhìn thấy vị thứ ba người. Trong chốc lát, người mang tin tức đã hóa thành một đạo xích ảnh lao ra lầu các. Ven đường đụng ngã lăn ba tên thị vệ đều không hề hay biết, đây trong đầu đều là sắp tới tay ban thưởng. Nếu có thể giúp tôn giả bắt được giá thần, nói không chừng có thể được ban cho một sợi thần hỏa. Xích diễm người mang tin tức một đường phi nhanh, xuyên qua chín trọng cấm chế, cuối cùng bị giảm xuống tịnh nghiệp ti thứ ba điện đỏ trước bậc thềm ngọc. Báo. Hắn cái chán để địa, hai tay giơ cao hai cái thẻ ngọc màu đỏ ngỏm, Lâm Viên thành cấp báo. Cung Phụng Đường cùng Huyền Dương Tông đồng thời phát hiện tân tấn giá thần vết tích. Trong điện yên tĩnh một lát, đột nhiên oanh địa đốt lên ngập trời liệt diễm. Trong ngọn lửa, một thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Thứ ba chỉ toàn nghề tôn giả tóc đỏ như lửa, chín đạo hư thần thần văn tại mi tâm lưu chuyển, bên hông treo chu thần đâm chính phát ra khát máu vụ vụ. Tân tấn giá thần. Tôn giả âm thanh giống như là dung nham đang lan lộn, xác định sao? Người mang tin tức toàn thân phát run, lại không thể che hết hưng phấn, hai phái mật tín ấn chứng với nhau. Huyền Dương Tông Thanh Tùng chân nhân thân thuật, cảm giác được thần uy. Giang giác. Tôn giả tọa hạ đỏ tinh vương tọa đột nhiên rách ra một cái khe. Hắn đưa tay nắm qua ngọc giản, thần thức quét qua, khóe miệng quét ra giữ tợn đường cong, tốt, rất tốt. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một đạo xích diễm, đột nhiên vạch phá bầu trời. Chỉ toàn nghề thần vệ, tập kết. Trong chốc lát, 12 đạo đỏ thâm thân ảnh từ các nơi cung điện bay lượn mà đến, chỉnh tề quỳ sát tại dưới đài cao. Những này thần vệ đều là thân mặc xích diễm chiến giáp, mặt đeo giữ tợn mặt quỷ, bên hông treo chuyên môn khắc chế thần minh thí thần lưỡi đao. Lâm Viên Thành, hiện tân tấn giác thần. Tôn giả âm thanh băng lãnh, lần hành động này, nhất thiết phải bắt sống thần hồn. Cần tuân pháp chỉ. 12 thần vệ cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm chấn động đến cung điện dị rào giáng trần. Vị thứ ba người lật tay lấy ra một chiếc đỏ ngọc phi thuyền, thân thuyền khắp đầy trấn áp thần văn. Hắn dẫn đầu đặt chân bên trên, 12 thần vệ hóa thành xích hồng theo sát phía sau. Xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, đỏ ngọc phi thuyền phá không mà đi, kéo lấy dài đến ngàn trượng huyết sắc đuôi lửa ngang qua thiên cung. Những nơi đi qua, tầng mây nhuộm hết đỏ thẫm, phản phất thiên khung khắp huyết. Ven đường tu sĩ xa xa trông thấy, đều sắc mặt đại biến. Là Tịnh Nghiệp Ti Chu thần thuyền. Một tên thông huyền cảnh tán tu bỗng nhiên phanh lại đột quang, kém chút từ giữa không trung cắm xuống đi. Hắn cuống quýt bấm niệm pháp quyết biến mất khí tức, trốn vào phía dưới núi rừng. Nào đó tòa sơn phong, ngay tại hái thuốc đan Hà Tông các đệ tử đột nhiên tập thể im lặng. Nhỏ nhất sư muội vừa định lên tiếng, liền bị sư tỷ một tay bịt miệng. Mọi người nín thở nhìn qua đạo kia lướt qua chân trời vết sắc quy tích, cùng với thuyền bài đạo kia khiến người hít thở không thông khủng bố thân ảnh. Chờ chư thần thuyền nơi xa, đại sư Minh Âm thanh phát run mở miệng, "Thứ, vị thứ ba người thần trinh, cũng không biết cái nào xui xẻo dã thần phải gặp tai ương." Xích Tiêu cửa hộ sơn đại trận bên trong, phòng thủ trưởng lao trong tay trận bản đột nhiên phát ra chói mắt hồng quang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, kém chút hồn phi phách tán. Tịnh Nghiệp Ti từ đỉnh đầu chúng ta quá cảnh, tông môn đệ tử không được thăm dò, không được ngự kiếm phi hành, tất cả tránh đi. Các đệ tử bị cưỡng chế lui về đạo phủ. Xích Tiêu môn chủ đứng tại trước điện, trơ mắt nhìn xem cái kia chiếc đỏ ngọc phi thuyền từ hộ tông đại trận phía trên trăm trượng chỗ gào thét mà qua, mang theo cương phong đem đại trận cào đến kéo kẹt rung động. Vị thứ ba người mang theo 12 thần vệ. Hắn lau mồ hôi lạnh, xem ra lại có tân tấn giả thần bị tìm đến. Ai? Đáng tiếc. Ven đường tông môn đều như vậy, nhộn nhịp tránh ra, không người dám hành động mù quáng, nói bừa. Tất cả mọi người rất rõ ràng, làm Tịnh Nghiệp Ti như vậy huy động nhân lực lúc, tất nhiên sẽ nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu. Lúc này, đỏ ngọc phi thuyền xuyên vân phá vụ ở giữa, vị thứ ba người đầu ngón tay ngưng tụ ba đạo huyết sắc phù chiếu. Đi. Phù chiếu như bắn về phía hai cái phương hướng, tại tầng mây bên trong vạch ra chói mắt vết máu. Đạo thứ nhất phù chiếu phá không mà tới Huyền Dương Tông, ngay tại trong mật thất Thanh Tùng chân nhân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy huyết quang xuyên thấu nóc nhà lơ lửng trước mặt. Phù chiếu bên trong truyền ra băng lãnh âm thanh. Huyền Dương Tông Thanh Tùng, Lục Chân Phong, nhanh đến Lâm Viên Thành đợi mệnh. Dây dưa lỡ việc người, giết. Chữ chữ như sấm, chấn động đến Thanh Tùng chân nhân trong lòng run rẩy dữ dội. Hắn không dám trì hoãn, cùng Lục Chân Phong hai người lập tức hóa thành đội quang phóng lên tận trời. Đạo thứ hai phủ chiếu thẳng vào cung phụ đường, ngay tại đốt hương cầu nguyện Huyền Ngọc chân nhân trước mặt lư hương đột nhiên nổ tung. Huyết sát phủ văn hóa thành xiềng xích đem hắn quấn quanh. Cung phụ đường Huyền Ngọc lập tức tiến về Lâm Viên Thành. Trễ một hơi, diện nhất mạch. Huyền Ngọc chân nhân hoảng sợ biến sắc, không lo được chỉnh lý áo mũ, lấy ra bản mệnh pháp bảo liền hướng bên ngoài hướng. Ba đạo ánh sáng từ phương hướng khác nhau liều mạng chạy tới Lâm Viên Thành, mà đỏ ngọc phi thuyền bên trên vị thứ ba người, chính luốt ve bên hông chu thần âm, trong mắt lóe ra khát máu tia sáng. Ba đạo độn quang trước sau rơi vào Lâm Viên Thành đầu, Lục Chân Phong, Huyền Ngọc chân nhân cùng Thành Tùng chân nhân đều là sắc mặt trắng bệnh, khí tức rối loạn. Bọn họ không lo được điều tức, đội vàng chỉnh lý áo mũ, đứng ở trên thành lầu mong mỏi. Bọn họ chân trước mới vừa đến, chân sau chân trời chuyển đến như sấm rền oanh minh. Đỏ ngọc phi thuyền phá mây mà ra, 12 thần vệ lăng không bày trận, huyết sắc áo choàng tại cương phong bên trong bay phất phới. Ba người vội vàng phi thân lên tiếp, tại khoảng cách phi thuyền trăm trượng chỗ cùng nhau không người hành đại lễ. Huyền Dương Tông Lục Chấn Phong, cung nên tôn giả pháp giá. Huyền Dương Tông Thanh Tùng, tham kiến vị thứ ba người. Cung phụng đường Huyền Ngọc, bái kiến chỉ toàn nghề tôn giả. Âm thanh tại linh lực gia trì bên dưới truyền khắp toàn thành, lại không thể che hết trong đó run rẩy.